Chương 001, xuyên biệt đảo quốc, khai chi tán diệp. Chương 001, xuyên biệt đảo quốc, khai chi tán diệp. Tê đau. 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 Đau đớn một hồi đánh tới, hình như bị người tại trên bụng thọc một đao. Hồ Côn đột nhiên mở mắt ra, tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng. Làm bằng gỗ trần nhà, đơn sơ sáng ngang. Trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng một tia như có như không hoa anh đào hư khí. Hắn nằm trên mặt đất, dưới thân là lạnh băng tạ tạm y. Mà tầm mắt đi tới chỗ, nguồn ngang lộn xộn mà ngã mấy cố mặc giản dị giáp do mà võ sĩ thi thể. Ta. Thao. Một cố bể buồn hỗn loạn ký ức trong nháy mắt giống như thủy triều vào tới, thô bạo mà nhét vào đầu góc của hắn. Hồ Côn, 25 tuổi, đông doanh mộ internet công ty xã xúc lập trình viên, liên tục tăng ca 72 giờ sau mắt tối sầm lại. Hồ Côn, 18 tuổi, đông hòa quốc cổ dị địa khu hạng bét gia tộc họ Hồ tuổi trẻ tộc trưởng. Gia tộc thực lực thấp, dân số không hơn trăm. Võ sĩ vẻn vẹn hơn 10 người, phụ thuộc vào bản địa hào cường y mạ gạ hoạ thị, tại đây yêu ma cùng chiến loạn cùng tồn tại thói đời chết tiệt gian nan cầu sinh. Hai phần ký ức va chạm nhau, dung hợp, cuối cùng dừng lại ở trước mắt này thảm thiết hiện thực, hắn bị ám sát. Ký ức cuối cùng đoạn ngắn, là một thân ảnh như ma quỷ chui vào căn này vốn là phòng ngự yếu kém phòng ngủ. Thủ hộ gia tộc của hắn võ sĩ phấn khởi chống cự, lại bị thân ảnh kia như là chém dưa cắt rau loại tùy tiện đánh ngã. Nguyên thân hoảng hốt lo sợ, mong muốn rút đao, lại bị nhất đạo hàn quang lạnh lẽo trước một bước đâm xuyên qua phần bụng. Ta mẹ nó đây là xuyên biệt rồi. Bắt đầu thiếu chút nữa ở ra rắm. Hồ Côn cảm thụ lấy phần bụng kịch liệt đau nhức cùng sinh mệnh trôi qua, nội tâm một mảnh lạnh bớt. Vừa tới muốn đi, này mẹ hắn đây đột tử còn muốn mất ức. Tộc trưởng, ngài. Một cái máu me khắp người, chỉ còn lại một cánh tay tuổi trẻ võ sĩ ghé vào hắn cách đó không xa, hơi thở mong manh, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nhanh. Đao. Lời còn chưa dứt, một viên trong tay kiếm tinh chuẩn chui vào hậu tâm của hắn. Trẻ tuổi võ sĩ thân thể run lên, không tiếng thở nữa. Hồ Côn tâm chìm đến đáy cốc. Hắn vất vả chuyển động nhãn cầu, nhìn về phía trong phòng. Đứng nơi đó một thân ảnh. Người kia một thân màu tím sẫm nhất chứa, gấp buộc quần áo phát họa ra hắn kinh tâm động phách đường cong. Không giống với tầm thường nhị dạ gầy còm điêu luyện ấn tượng, thân hình của nàng dị thường nở nang, giống như một khỏa chín muồi cây bảo mật. Bộ ngực dồi dào như dây núi, vòng eo mặc dù mảnh, mông hông lại mềm mại đầy đặn, tràn ngập thành thục nữ tính nhục cảm cùng hấp dẫn. Trên mặt nàng mang ám bộ mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi thanh lãnh như hàn tinh đôi mắt cùng trên trán vải rủ xuống sợi tóc màu tím. Nguyệt quang tử phá vỡ song cửa sổ sái nhập, vì nàng quanh thân dắt lên một tầng lạnh lẽo biên bạc, vậy chiếu sáng trong tay nàng trôi này còn tại nhỏ máu đòn đao. Đẹp, thật mẹ hắn đẹp. Vậy mạnh, thật mẹ hắn mạnh. Vội vàng ở giữa, Hồ Côn trong đầu chỉ còn lại hai cái ý niệm này. Nguyên thân ký ức nói cho hắn biết, là cái này Đông Hòa quốc thường gặp chiến đấu chức nghiệp, nhị dạ. Mà trước mắt vị này, không còn nghi ngờ gì nữa đó là trong đó người nổi bật, có thể là đối địch gia tộc phái tới trả thù. Họ Hồ tiểu tộc trưởng, an tâm đi thôi, người của ngươi đầu, ta hạ tổ gì mù dạ xạ kỳ nhận. Nữ nhân âm thanh xuyên thấu qua mặt nạ truyền đến, mang theo một tia lười biếng tư tính, lại lạnh băng được không mang theo mảy may tình cảm. Nàng từng bước một đến gần, cao thẳng bộ ngực theo nhịp chân hơi rung nhẹ. Nhưng Hồ Côn giờ phút này không hề tiểu diễm chi tâm, chỉ có tử vong sắp xảy ra hàn ý bao phủ toàn thân. Hắn năng lực thấy rõ trong mắt đối phương kia mẹo vẩn chuột loại trêu tức cùng tuyệt đối lạnh lùng. Mẹ nó, nguyên thân chính là cái lùi bại tiểu gia tộc tộc trưởng, về phần dùng loại cấp bậc này nhị dạ tới giết sao? Giết gà dùng đao mổ châu a. Hồ Côn muốn dây dùa, muốn phản kháng. Nhưng phần bụng không khô mất lực lượng cùng kịch liệt đau nhức nhường hắn liên động một ngón tay cũng khó khăn. Tuyệt vọng như là thủy triều bao phủ ý thức của hắn. Lẽ nào vừa xuyên việt muốn xong đời? Ta không cam tâm. Ngay tại hạ tổ dị mụ dạ xạ kỳ giơ lên đòn đao, mũi đao nhắm ngay hắn cổ họng mấy mắt. Đinh. Khai chi tán diệp hệ thống đang kích hoạt. 150. 100. Kích hoạt thành công. Bản hệ thống chỉ đang trợ giúp ký chủ sinh sôi dòng dõi, lớn mạnh tộc đàn. Nạp thiếp, sinh con, đồng đều có thể đạt được phong phú ban thưởng. Thê thiếp cùng dòng dõi thiên phú càng mạnh, ban thưởng càng phong phú. Mời ký chủ nỗ lực khai chi tán diệp, chế tạo vạn thế mạnh nhất gia tộc. Liên tiếp băng lãnh cơ giới âm đột nhiên tại Hồ Côn trong đầu băng lên, nhường hắn dường như đỉnh trệ tư duy đột nhiên chấn động. Hệ thống, quả nhiên là người xuyên việt tiêu chuẩn thấp nhất, lần này dường như được cứu rồi. Mà giờ khắc này hạ tổ dị mù dạ xạ kỳ mũi đao đã chạm đến Hồ Côn làn da, lạnh băng chết đi xúc cảm nhường hắn lông tơ đứng đấy. Hệ thống, cứu mạng, có cái gì tân thủ gói quà lớn đuổi nhanh lên a. Hồ Côn ở trong lòng điên cuồng hò hét. Ban đầu ban thưởng cấp cho trong. Chúc mừng ký chủ đạt được 1.85 tinh thuần tu vi 2. Thần cấp công pháp hỗn độn âm dương công, song tu vô thượng pháp môn, âm dương bổ sung, tạo hóa vô tận, 3, đặc thù vật phẩm huyễn tỉnh tán ít 1, vô sắc vô vị, có thể theo gió tản, kích phát mục tiêu tỉnh dục, khiến cho ý loạn thần mê. Hiệu quả kéo dài một canh giờ, đối với thực lực cao hơn ký chủ một cái đại cảnh giới người hiệu quả giảm phân nửa. Kiểm tra đến S cấp cực phẩm nạp thiếp đối tượng, Hạ Tổ Dị Mù Dạ Saki. Hạ Tổ Dị Mù Dạ Saki, người mang yếu ớt thiên hồ huyết mạch, huyền âm linh thể, tiềm lực to lớn. Nếu có thể nạp làm thiếp, sinh hạ dòng dõi, ban thưởng đem cực độ phong phú. Hệ thống đề nghị, ký chủ còn đang chờ cái gì? Nhanh chóng cầm xuống nàng. Hồ Côn, ta con mẹ nó đều phải chết, ngươi để cho ta nạp tiếp, còn muốn cùng với nàng sinh con. Hệ thống này có phải hay không có cái gì bệnh nặng? Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ có hơi nhíu mày, nàng dường như cảm giác được dưới chân này sắp chết tiểu tộc trưởng ánh mắt đột nhiên thay đổi, không còn là tuyệt vọng cùng sợ hãi, ngược lại trở nên dị thương lửa nóng cùng phức tạp. Là ảo rất sao? Mặc kệ, trước hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Nàng lắc cổ tay, mũi dao đã đâm xuống. Dung hợp tu vi, ngay lập tức. Lập tức Hồ Côn không để ý tới trầm biếm, lấy ngựa chết làm ngựa sống, ở trong lòng cuồng hống. Ông, một dòng nước cấm đột nhiên xuất hiện tại hắn đan điền, lập tức như là bom nổ quét sạch toàn thân. Tinh thuần mà ôn hòa lực lượng trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân, phần bụng xuyên qua thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng khép lại. Kịch liệt đau nhức bị một loại khó nói lên lời phong phú cảm cùng lực lượng cảm giác thay thế. Nguyên bản suy yếu vô lực thân thể, giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, mỗi một tế bào đều tại ngày cấm hoan hô. 8 năm tu vi, đối với hắn cái này nguyên bản chỉ có một điểm thô thiển công phu quyền cước nguyên thân mà nói, quả thực là thoát thai hoàn cốt. Biến hóa này nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực chẳng qua chỉ ở ngắn ngủi một cái chớp mắt. Ừm. Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ bén nhạy đã nhận ra không đúng. Hồ Côn trên người cố kia tử khí biến mất, thay vào đó là một loại bồng bổ sinh mệnh lực cũng không kém khí tức ba động. Nàng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, thân làm ưu tú nhị dạ tố dưỡng nhường nàng ngay lập tức biến đâm thành chém, đao quang như tấm lụa, vọt ngang hướng Hồ Côn cái cổ. Một đao kia, nhanh, chuẩn, hung ác, đủ để chặt đứt tinh thiết. Nhưng mà, một tay nắm nhanh hơn nàng. Cách. Hồ Côn thủ như là kiếm sắt loại, tóm chặt lấy nàng cầm đao cổ tay, lực lượng cường đại nhường Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ đao khó tiến thêm nữa. Chương 002, chinh phục nữ nhẫn chương 002, chinh phục nữ nhẫn làm sao có khả năng? Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ dưới mặt nạ bảo hộ đôi mắt đẹp lần đầu tiên lộ ra chấn kinh chi sắc. Người đàn ông này, vừa nãy rõ ràng đã sắp chết, sao lại thế? Hồ Côn nhếch miệng cười, cảm thụ lấy trong cơ thể chảy xiết lực lượng hết sức hài lòng. Hắn đột nhiên dùng sức, đem Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ cổ tay hướng ra phía ngoài uốn éo. Đồng thời eo phát lực, một cái tiêu chuẩn cầm nã động tác, càng đem vị này thực lực vượt xa nguyên thân cường đại nữ nhẫn đè lại tại dưới thân. Ngươi! Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ vừa sợ vừa giận, tay kia như thiểm điện đánh về phía Hồ Côn sơ bộ, ẩn chứa lực lượng cường đại, đủ để vỡ bia nứt đá. Hồ Côn lại là không tránh không né, vận chuyển lên vừa mới do hệ thống quán thâu 8 năm tu vi, chuyển hóa mà thành cường đại chân khí tự phát hộ thể. Bành! Châm đục chuyển đến, Hồ Côn thân thể cơ quơ, sườn bộ tê dại một hồi, lại cũng không bị thương nặng. Ngược lại là Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ, cảm giác mình tay như là đánh vào cứng cỏi da châu cách bên trên, lực phản chấn nhường cánh tay nàng run lên. Mỹ nữ, chém chém giết giết nhiều không tốt. Hồ Côn áp chế dưới thân không ngừng dãy rủa đầy đặn nữ thể. Kia kinh người có giãn cùng xúc cảm nhường trong lòng hắn rung động. Nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ thanh minh mà sắc bén. Dung hợp hai đời ký ức, nhất là trải qua xã hội hiện đại đánh đập tàn nhẫn cùng đột tử khảo nghiệm hắn, thậm chí xa so với người đồng lứa cứng cỏi. Sát phạt quả quyết định thật nhanh. Tất nhiên cô gái này nhận muốn giết hắn, mà hệ thống lại phán định nàng là cực phẩm nạp thiếp đối tượng, kia còn có cái gì tốt do dự. Nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình. Huống chi, đây là một cái có thể làm cho mình nhanh chóng đặt chân thế giới này cơ hội. Huyễn tình tán. Trong lòng mặc niệm, một phần vô sắc vô vị bột phấn đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Lại bị hắn lấy xảo kình chấn động, hóa thành dường như nhìn không thấy hạt bụi nhỏ, tinh chuẩn nhào về phía Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ miệng mũi. Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ đang toàn lực dãy rủa, đội vàng không kịp chuẩn bị hút vào một chút. Nàng ngay lập tức nín thở, nhưng đã chậm. Khúc cục. Ngươi dùng cái gì? Nàng nghiêm nghị quát hỏi, ánh mắt càng thêm lạnh băng, cố gắng vận công bức ra độc tố. Nhưng mà, huyễn tình tán cũng không phải là truyền thống độc dược, nó trực tiếp tác dụng tại tinh thần cùng bản năng. Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ rất vui vẻ cảm giác đến một tia khác thường. Thân thể bắt đầu có hơi phát nhiệt, trong đầu không tự chủ được hiện ra một ít kiểu diễm hình tượng. Nhìn về phía Hồ Côn kia gần trong gang tấc khuôn mặt lúc, cảm giác được kia nguyên bản phổ thông khuôn mặt nhiều hơn mấy phần chết tiệt lực hấp dẫn. Khốn nạn. Nàng xấu hổ giận dữ lẫn lộn, càng thêm liều mạng dãy rủa. Nhưng hút vào huyễn tình tán dược hiệu bắt đầu phát tác, nhường nàng tứ chi dần dần như nhũ ra, nội tình vận hành cũng biến thành vướng nhũ lên. Cặp kia nguyên bản thanh lãnh con người, dần dần bị kín một tầng ngập nước mê ly sát thái. Hồ Côn rõ ràng cảm giác được dưới thân phản kháng lực lượng đang yếu bớt, nữ nhẫn hô hấp cũng biến thành gấp rút mà nóng rực. Hắn biết mình thắng cược. Hệ thống này xuất phẩm đồ chơi, hiệu quả quả nhiên nổi bật. Hắn cúi đầu xuống, tiến đến nữ nhân bên hai, nóng dực khí tức phun tại nàng mẫn cảm thai cùng bên gáy, dùng mang theo một tia trêu tức thanh âm trầm thấp nói ra, nhìn tới, tối nay phải chết người, không phải là ta. Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ thân thể run lên, bên hai trong nháy mắt hồng đấu. Huyết tình tán dược hiệu như là dã hỏa liệu nguyên, thiêu hủy lý trí của nàng phòng tuyến. Nàng mong muốn trách cứ, mong muốn phản kháng, nhưng phát ra âm thanh lại mang theo chính nàng đều xa lạ kiểu bị nẹn nào. Ồ, buông ra. Hồ Côn không do dự nữa, thời cơ chớp mắt là qua. Hắn một cái giật xuống mặt của đối phương cháo. Dưới mặt nạ bảo hộ là một tấm có thể xương tuyệt mỹ dung nhan, da thịt trắng hơn tuyết, ngũ quan tinh xảo được như là tạo hình. Nhất là cặp kia giờ phút này thủy quang liễm diễm, mỹ ý mọc lan tràn từ nhãn, càng là hơn hồn siêu phách lạc. Vì dược lực cùng dãy rủa, gò má nàng ửng đỏ, cánh môi hào của gì, thổ khí như lan. Cố kia hỗn hợp có lãnh diễm cùng xinh đẹp phong tình, đủ để cho bất luận cái gì nam nhân bình thường điên cuồng. Quả nhiên là cái cực phẩm. Hồ Côn tán thưởng một tiếng, ánh mắt lại càng thêm bình tĩnh. Hắn biết rõ, thời khắc này ôn hương nhuyễn ngọc là xây dựng ở hệ thống cùng dược vật trên cơ sở. Muốn chân chính khống chế vận mệnh của mình, khống chế gia tộc này, thậm chí tại đây yêu ma chiến quốc loạn thế tiếp tục sống, thậm chí quật khởi, lực lượng mới là căn bản. Mà này khai chi tán diệp hệ thống, chính là hắn chỗ dựa lớn nhất. Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ ý chí tại huyễn tình tán tác dụng dưới triệt để tan vỡ. Nàng không phản kháng nữa, ngược lại như là người chết chìm ôm lấy vô nổi loại, bản năng gần sát Hồ Côn. Một đôi tay trắng quấn lên cổ của hắn, nở nang xinh đẹp thân thể bất an dãy rủa, phát ra vô ý thức mê người ưng. Hồ Côn hít sâu một hơi, không còn áp chế nội tâm hỏa diễm, vậy không có chút nào thương hại. Đối với mong muốn chính mình mệnh người, bất kể thật đẹp, trước cầm xuống lại nói. Này đều là thế giới này pháp tắc sinh tồn. Hắn túi người, bắt đầu hắn khai chi tán diệp đại nghiệp. Nguyệt quang xuyên thấu qua song cửa sổ, lặng lặng mà vẩy vào trong phòng, chiếu sáng đầy đất bừa bộn võ sĩ thi thể, vậy chiếu sáng Tạ Tạ Mị trên kia dần dần quấn quýt lấy nhau hai thân ảnh. Tình cảnh khủng bố mà hư diễm. Không biết qua bao lâu, Vân Thù Vũ huyết. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ thành công lệnh mục tiêu thụ thai, bởi vì mục tiêu huyết mạch đặc thù, thể chất thượng giai, tiềm lực to lớn, đạt được gấp đôi ban thưởng. Đạt được ban thưởng, viên mãn cấp thiên giai nhận thuật ám ảnh phân thân, không thể nhận lấy. Đạt được ban thưởng, độ thiện cảm tăng phúc quyển chủ ít 1, có thể nhận lấy. Nhắc nhở, xin mau sớm xác định cùng mục tiêu quan hệ, chính thức đặt vào gia tộc phả hệ, mới có thể đạt được hoàn chỉnh ban thưởng. Nghe được trong đầu hệ thống nhắc nhở, Hồ Côn sử sốt. Lại, một phát nhập hồn. Với lại mục tiêu thụ thai có thể cầm ban thưởng. Chẳng qua vì hạ tổ gì mụ dạ xạ ký hiện tại còn không phải là của mình, thế thiếp, bởi vậy chỉ có thể nhận lấy một bộ phận ban thưởng. Nhìn tới nhất định phải mau chóng cùng nàng xác lập quan hệ, mới có thể cầm tới toàn bộ chỗ tốt. Nhìn bên cạnh vì mọi mệnh cùng dược lực qua đi mà lâm vào mê man hạ tổ dị mụ dạ xạ kỳ, kia tuyệt mỹ ngủ trên mặt còn mang theo một tia nước mắt cùng thỏa mãn đỏ ửng, nở nang thân thể ở dưới ánh trăng như là bạch ngọc điêu thành. Hồ Côn hết sức hài lòng. Tộc trưởng ngài không có sao chứ? Có thích khách. Nhanh bảo hộ tộc trưởng. Trời ạ, chết rồi thật nhiều người. Đúng lúc này, một hồi ồn ào tiếng hô hoán từ xa mà đến gần. Đồng thời nương theo lấy đao kiếm va chạm cùng sốc xếp nhịp chân, nhanh chóng hướng phía Hồ Côn chỗ nhà chính phương hướng mà tới. Đây là ngoài phủ đệ vây những gia tộc kia hộ vệ. Ả Sĩ Gạt nghe hỏi chạy tới, mà những người này vừa tiến đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đều không nhịn được sửng sốt. Chỉ thấy đầy đất thi thể tiên huyết trong lúc đó, bọn hắn trẻ tuổi tộc trưởng chính ôm một cái gương mặt tuyệt lệ, dáng vẻ nở nang nữ nhân. Hai người đều quần áo không chỉnh tề, khắp khuôn mặt là không bình thường đỏ ửng. Trong nhà tràn đầy máu tanh trong không khí giải lấy một loại rõ ràng tươi đẹp hương vị, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, vừa nãy nơi này đã xảy ra chuyện gì. Nhịn không được sôi nổi trong lòng trầm biếm, tộc trưởng đại nhân quả nhiên là khẩu vị đặc biệt, dưới tình cảnh này thế mà còn có hào hứng quái hoạt. Hồ Côn vậy rất nhanh từ hệ thống ban thưởng mang tới to lớn xung kích, cùng với cùng trong ngực nữ nhị dạ kiểu diễm lại quỷ dị bầu không khí bên trong lấy lại tinh thần. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Sạ Kỳ. Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Sạ Kỳ cũng bị bừng tỉnh. Lúc này trong mắt nàng lạnh băng sát ý đã biến mất, thay vào đó là một loại cực độ mê man, xấu hổ giận dữ. Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Sạ Kỳ cắn răng một cái, đang muốn đối với Hồ Côn xuất thủ lần nữa, chợt cảm giác trong cơ thể mình thậm chí ngay cả một tia khí lực cũng không có. Nhất thời kinh hãi. Hồ Côn cười hắc, "Tiểu nữ nhi, ngươi cũng đừng uổng phí sức lực. Vừa mới ta đã phong huyệt đạo của ngươi, trong thời gian ngắn ngươi căn bản là không có cách vận dụng nội kình." Nghe vậy, Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ trong lòng dâng lên tuyệt vọng. "Tộc trưởng, lẽ nào nữ nhân này chính là thích khách?" Một tên hộ vệ gia tộc hỏi. Có chút nữ nhị dạ am hiểu mị hoặc chi thuật, nhìn tới tộc trưởng của bọn họ hẳn là không thể chống cự lại cô gái này nhị dạ mị thuật, bởi vậy mới xảy ra trước mắt hương diễm này một màn. Chỉ là để bọn hắn không có nghĩ tới là, xem ra tộc trưởng của bọn họ thế mà đem cái này lợi hại nữ nhị dạ khống chế được. Hồ Côn gật đầu, "Không tệ. Chẳng qua các ngươi không cần phải lo lắng. Nàng này đã bị ta hạ phục, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, còn xin các hạ cho ta một cái thông quái đi." Là một tên thích khách, Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ tự nhiên hiểu rõ nhiệm vụ thất bại bị bắt kết cục. Hồ Côn tại nàng có lồi có lõm, đầy đặn mê người thân thể đường còn trên lưu luyến quên bể. Như vậy một cái cực phẩm nạp tiếp đối tượng, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Cười hắc hắc, "Tiểu nữ nhi, ngươi bây giờ đã là người của ta. Về sau đi theo ta làm nữ nhân của ta, ăn ngon uống sướng, đeo vàng đeo bạc không tốt sao?" Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ sử sốt. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng người nam nhân trước mắt này, tại mình giết nhà hắn nhiều người như vậy, thậm chí kém chút giết chết tình huống của hắn dưới, còn có ý buông tha mình. Hồ Côn cũng lời lại nhiều phế môi lưỡi, âm thầm trực tiếp đối với Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ sử dụng kia một kiện hảo cảm để thăng của chủ. Một hồi vô hình quang mang bắn ra tại trên người Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ, Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ chỉ cảm thấy thân thể mềm mại run lên, nhìn Hồ Côn ánh mắt lập tức phát sinh biến hóa. Chương 003, nạp tiếp, kim cốt cảnh chương 003, nạp tiếp, kim cốt cảnh nàng chỉ cảm thấy trước mắt cái này nam nhân trẻ tuổi thấy thế nào như thế nào xoái. Bất luận là ngũ quan hay là dáng người đường cong hoàn toàn sinh trưởng ở nàng thẩm mỹ bên trên. Nhất là vừa nãy hắn cưỡng ép chiếm hữu chính mình hình tượng, lại là như vậy bá đạo cường thế, tràn đầy nam tử khí khái. Với lại nàng không có nghĩ tới là, loại sự tình này thế mà lại như vậy mỹ diệu. Dường như từ đây đi theo hắn, làm nữ nhân của hắn cũng không tệ. Một cái mắt, Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ đối với Hồ Côn hảo cảm tăng nhiều, đối với hắn tràn đầy ỷ lại. Hồ Côn nhạy bén cảm giác được trong ngực ngọc nhân biến hóa, hoàn toàn yên tâm. Hắn hắng giọng một tiếng, dùng hết lượng thanh âm uy nghiêm hướng những hộ vệ kia Ả Sĩ Gạt nói ra, "Các ngươi lập tức đem nơi này quét sạch sẽ. Ngoài ra, ngay lập tức báo tin toàn phủ, nhường còn có thể động đậy tộc nhân, ngay lập tức đến phòng trước tập hợp. Bổn tộc trưởng muốn lập tức nạp tiếp, hiện tại muốn cử hành hôn lễ." Nạp tiếp. Tất cả hộ vệ nghe vậy đều là vẻ mặt ngốc trệ, giống như nghe được trên thế giới rất hoang đường chê cười. Trong nhà mới vừa gặp ám sát, chết rồi tối thiểu 7-8 cái hộ vệ. Lòng người bàng hoàng, máu chảy thành sông. Bình thường tộc trưởng, giờ phút này không phải là trấn an nhân tâm, truy tra hung thủ, xử lý giải quyết tốt hậu quả sao? Ngài này cũng tốt, chết rồi nhiều người như vậy, thi cốt chưa lạnh, ngài muốn xử lý việc vui nạp tiếp. Với lại nạp hay là vừa mới muốn giết người thích khách. Tộc trưởng, ngài đầu óc có phải hay không vừa này đánh nhau lúc bị đánh làm hư. Tộc trưởng, nghĩ lại a. Một cái hộ vệ bịch một tiếng quỳ gối ngoài cửa, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, cái này yêu nữ là thích khách, nàng giết chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, ngài sao có thể? Câm miệng. Hồ Côn ngắt lời hắn, giọng nói chân thật đáng tin, bộ tộc trưởng tự có chừng có mực. Mũ Dạ Xạ Kỳ cô nương chính là bị gian nhân che đậy, bây giờ đã tỉnh ngộ, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Từ nay về sau, nàng liền là chính mình người, là đương gia chủ mẫu. Chuyện quá khứ, đừng muốn nhắc lại. Nhanh đi chuẩn bị, làm trễ ngoài giờ lành, ta duy ngươi là hỏi. Hồ Côn lời nói này, nói được gọi là một cái lẽ thẳng khí hùng, ngay cả chính hắn đều nhanh tin. Mà nhìn thấy Hồ Côn bá đạo như vậy bộ dáng, Hạ Tô Dĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, chỉ cảm thấy nam nhân ở trước mắt quả thực đẹp trai ngây người. Thấy Hồ Côn là cái này phản ứng phụ, tất cả hộ vệ đều biết mình tộc trưởng này là vương bát ăn quả cân, quyết tâm muốn nạp cái này nữ thích khách làm tiếp. Bọn hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể hấp tấp đi công việc lưu đủ lên. Một canh giờ sau, Hồ ra phòng trước, phủ lên mấy khối trong kho hàng tìm kiếm ra đây, màu sắc coi như sáng rõ vải vóc, đốt lên mấy cây thô to đến đỏ. Nhưng mà, này cùng trong không khí chưa tan hết mùi máu tanh, cùng với dưới sảnh đứng những kia chưa tình hồn, trên mặt bi thương cùng mở mị tộc nhân tạo thành cực kỳ ma quái so sánh. Hồ Côn đổi một thân hơi sạch sẽ điểm trang phục, nắm đồng dạng đổi lại một thân tạm thời tìm đến, hơi có vẻ rộng lớn màu đỏ kimono Hạ Tô Dĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ, đứng ở trong tính đường. Hạ Tô Dĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ da thịt trắng hơn tuyết, ngũ quan tinh xảo được như là búp bê. Nhất là một đôi mắt, mang theo trời sinh mỹ ý, nhưng lại bởi vì huyền âm linh thể cùng thiên hồ huyết mạch mà có vẻ thanh tịnh sâu thẳm. Giờ khắc này ở nến đỏ chiếu rọi, càng lộ ra xinh đẹp không gì tả nổi, nhìn nổi phương không ít tuổi trẻ tộc nhân đều là ngẩn ngơ, tạm thời quên đi trước đó sợ hãi. Bởi vì thời gian eo hẹp, tài nguyên có hạn, tất cả hôn lễ quá trình đơn giản hóa đến cực hạn. Không có tam môi lục xính, không có cao đường đang ngồi, thậm chí ngay cả ra dáng người chủ trì đều không có. Hồ Côn lôi kéo Mụ Dạ Xạ Kỳ, đối với thiên địa bài vị bái ba bái, cho dù kết thúc buổi lễ. Tất cả quá trình, phía dưới tộc nhân đều lặng ngắt như tờ, vẻ mặt ngây ngô. Bọn hắn nhìn nhà mình tộc trưởng, mang trên mặt một loại gần như bi tráng nhận mệnh cảm giác. Được rồi, tộc trưởng vui vẻ là được rồi. Dù sao thế đạo này đã đầy đủ loạn, lại nhiều điểm thái quá chuyện, hình như cũng không có cái gì không thể tiếp nhận. Chỉ cần nữ sát tinh này về sau đừng tiếp tục giết lung tung người là được. Bái hết thiên địa, Hồ Côn đảo mắt phía dưới, mặt không đỏ tim không đập mà tuyên bố, từ hôm nay, Hạ Tô Dĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ chính là ta Hồ Côn thiết thất. Các ngươi cần lấy lễ để tiếp đón, nếu có thờ ơ, ra pháp xử trí. Mọi người thưa thớt mà đáp một tiếng, được bầu không khí lung túng được năng lực móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Hồ Côn vậy không thèm để ý, trong đầu hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa, chúc mừng ký chủ thành công cưới thê thiếp một tên, Hạ Tô Dĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ, đạt được ban thưởng, hổ huyết tráng cốt đan ít một, cao cấp gia tộc vật tư và máy móc phúc túi ít một. Nghe được trong đầu hệ thống nhắc nhở, Hồ Côn khẽ gật đầu. Hổ huyết tráng cốt đan là thích hợp đoán thể cảnh võ giả phục dùng linh đan, có thể tôi luyện gân cốt, lớn mạnh khí huyết. Mà gia tộc vật tư và máy móc phúc túi trong thì chứa lương thực, vải vóc, bối thiết các loại tư nguyên, này tại phương này trong luận thế, những tư nguyên này đây hoàng kim bạch ngân còn muốn chân quý. Trừ ra hai cái này ban thưởng, vừa mới nhường Hạ Tô Dĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ thụ thai lúc đạt được kia bộ viên mãn cấp thiên giai công pháp ám ảnh phân thân vậy cũng không có thể nhận lấy trạng thái, biến thành có thể nhận lấy trạng thái. Hồ Côn lập tức âm thầm đem viên kia hổ huyết tráng cốt đan phục dụng. Lập tức, một cỗ dị thường bá đạo lực lượng cuồng bạo quét sạch toàn thân, Hồ Côn không khỏi hổ khu chấn động. Tiếp theo, hắn cũng cảm giác được lực lượng của mình đột nhiên tăng vọt một mạng lớn, thể nội xương cốt từng chiếc đều tỏa ra ánh nhuận kim quang. Kim cốt cảnh. Đây là đoán thể đại thành ký hiệu. Căn cứ nguyên thân ký ức biết, thế giới này võ giả tu luyện chia làm đoán thể tam cảnh, nội tráng tam cảnh, tiên thiên tam cảnh, cùng với nhập thánh tam cảnh. Đoán thể tam cảnh chính là luyện da, luyện cốt, luyện cân. Bởi vì cái gọi là 3 năm da, 10 năm cốt, cả đời cân. Nguyên thân bất quá chỉ là một cái mới vừa vào luyện bị cảnh tiểu cạ dẻ mi. Hồ Côn xuyên qua tới ngắn ngủi chẳng qua 1-2 giờ, dựa vào kia 8 năm tu vi, cùng với cái này khỏa hổ huyết tráng cốt đan, lại nhảy lên đi tới kim cốt cảnh, đoán thể lại thành. Nhất là kim cốt cảnh, còn không phải bình thường võ giả có thể đạt tới tầng thứ. Như thế tốc độ lên cấp, quả thực là không thể tưởng tượng. Cùng ở bên người hắn Hạ Tô Dĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ bén nhạy bắt được Hồ Côn khí tức trên thân biến hóa, trái tim lại là một hồi chấn động. Người đàn ông này thật sự là quá kỳ quái. Trước đó vốn là vùng vây dây chết, sắp chết lúc chợt bộc phát ra lực lượng khổng lồ, đưa nàng phản chế. Giờ phút này dường như ư lại có đột phá, thực lực tăng nhiều. Hồ Côn không để ý đến Hạ Tô Dĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ kinh ngạc, mà là tiếp tục tiêu hóa lấy ban thưởng. Hắn đem kia bộ viên mãn nhận thuật ám ảnh phân thân hấp thụ, lập tức đều nắm giữ môn này cao thâm nhận thuật về diệu. Giống như dường như là từ nhỏ ngay tại tu luyện môn này nhận thuật một dạng, trong khoảnh khắc liền đem chi dung hội quan thông. Ám ảnh phân thân một khi thi triển, sẽ trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ ra cựu đạo ám ảnh phân thân. Những thứ này phân thân sẽ kế thừa bản thể 80 lực lượng, với lại có thể dung nhập hắc ám, bất luận là đánh lén hay là mê hoặc đối phương đều 10 phần hữu hiệu. Tiêu hóa xong những phần thưởng này, tiếp lấy dĩ nhiên chính là thích nghe ngóng vào động phòng phân đoạn. Vừa nãy mặc dù cùng Hạ Tô Dĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ đã tới qua một lần, cảm giác 10 phần không tệ. Nhưng trước đó là bị tình hình nội vã, một ít chân chính diệu dụng còn không có cảm nhận được, rất có cần phải cùng Hạ Tô Dĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ mở lại một ván. Đuổi đi những tiên nô buộc hộ vệ, Hồ Côn nắm Hạ Tô Dĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ mềm mại tay nhỏ đi vào qua loa bố trí, có vẻ hơi đơn sơ tân phòng trong. Nến đỏ chập chờn, bầu không khí ái muội. Hồ Côn không nói thêm gì nói nhảm, ôm lấy Hạ Tô Dĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ nở nang thuộc mỹ thân thể mềm mại, thẳng vào chính đề. Chương 004, 20 lượng, tình cảnh chương 004, 20 lượng, tình cảnh một ngày lại một ngày. Mãi đến khi đông phương vừa bạch, bình minh sắp tới, Hồ Côn đều kém chút quên đi lúc này chính mình hỏng bét tình cảnh, chỉ nghĩ vĩnh cửu tại đây mỹ diệu trong trầm luân. Hạ Tô Dĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ mặt mũi tràn đầy ửng hồng co quắp tại Hồ Côn trong ngực, cảm thụ đạo Hồ Côn rộng lớn kiên cố lồng ngực, trong lòng tràn đầy ngọt ngào cùng thỏa mãn. Nàng có chút không nghĩ tới, Hồ Côn nhìn lên tới thân hình đơn bạc, lại uy mãnh như vậy. Hồ Côn đồng dạng hết sức hài lòng. Vừa nay hắn âm thầm sử dụng Hỗn Độn Âm Dương Công, không hổ là hệ thống ban thưởng vô thượng song tu pháp môn. Không chỉ tăng lên thật nhiều song tu độ vui vẻ, trong cơ thể chân khí cũng giống như tại âm dương hai trong lò rèn luyện rèn đúc qua một phen, trở nên mười phần ngưng luyện cùng cường đại. Diệu quá hay. Hồ Côn khỏe miệng ngậm lấy ý cười, đi theo một cái đại thủ tại Hạ Tổ Dĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ ôn nhuận ngạo nghệ ưỡn lên tròn mông vỗ một cái, cười hỏi: "Phu nhân à, ngươi tại sao lại muốn tới giết ta? Phía sau có người nào sai sự? Vừa tới đều gặp ám sát, nếu như không đem phía sau chủ mưu tìm ra tiêu diệt hết, hắn đem ăn ngủ không yên." Hạ Tổ Dĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ lúc này đối với Hồ Côn tự nhiên là ngoan ngoãn phục tùng, biết gì nói nấy. Không ai sai xử. Ta chỉ là một cái lang thang ni dạ. Nhận nhiệm vụ, là vì kiếm tiền tiếp tục sống. Người treo thưởng, treo ở thành Tây chợ đen trong, tiền thưởng. 20 lượng bạc. 20 lượng. Hồ Côn kém chút nhảy dựng lên, một cỗ vô danh hỏa phủi đất bốc lên, người của lão tử đầu liền đáng giá 20 lượng. Tên vương bắt đạn nào làm. Cũng quá xem thường người đi. Hắn này phẫn nộ cũng không phải trang. Xuyên qua tới mặc dù là cái lùi bại tộc trưởng, nhưng dầu gì cũng là tộc trưởng phải không nào. 20 lượng bạc. Đuổi ăn mày đâu. Đây quả thực là nhân cách vũ đủ. Nhìn Hồ Côn tức giận đến giơ chân dáng vẻ, Hạ Tổ Dĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức nhịn không được phốc phốc một tiếng cười khẽ ra đây. Nụ cười này, như là sông băng làm tan, cảnh xuân tươi đẹp, thấy vậy Hồ Côn ngẩn ngơ. Ngươi cười cái gì? Hồ Côn có chút buồn bực. Không có
gì.
Mụ Dạ Xạ Kỳ thu lại nụ cười, nhưng khỏe mắt đuôi lông mày vẫn như cũ mang theo ý cười, chẳng qua là cảm thấy, ngươi chú ý điểm. Có chút kỳ lạ. Người bình thường không phải nên trước hỏi tới chủ thuê là ai, hoặc là nghĩ mà sợ sao? Hắn thế mà đầu tiên ngại tiền thưởng thấp. Đương nhiên kỳ lạ. Hồ Côn tức giận bất bình, này chuyến đi, ta Hồ Côn còn thế nào tại Đông Hòa quốc hỗn? Về sau còn thế nào chiêu? Khu cụ, như thế nào quản lý gia tộc? Hắn kèm chút đem như thế nào mời chào càng nhiều thiếp thất nói ra. Hiểu rõ Mụ Dạ Xạ Kỳ chỉ là vì tiền tiếp sống, cùng mình cũng không thủ riêng, Hồ Côn trong lòng cuối cùng một tảng đá lớn vậy rơi xuống. Chợ đen treo thưởng, đơn giản là chút ít thương nghiệp đối thủ cạnh tranh hoặc là gia tộc cựu địch, về sau chậm rãi kiểm tra chính là. Phu nhân, rời bình minh còn có đôi khi, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Hạ Tổ Dĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ nhu thuận ư một tiếng, ghé vào Hồ Côn ngực nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau đều phát ra tinh tế tiếng ấy, ngọt ngào thiết đi. Hồ Côn không có ngủ, mà là tại cân nhắc phân tích làm ở dưới tình cảnh. Họ Hồ gia tộc, một cái ở vào Đông Hòa quốc biên thủy hạng bét tiểu gia tộc. Địa bàn chỉ có một không lớn không nhỏ Hồ gia thôn cùng với xung quanh một chút cằn cỗi ruộng đồng. Dân số, tính cả người già trẻ em, không hơn 100 đến khẩu, năng lực đề đao chiến đấu nam đinh không đến tam thập. Tối hôm qua còn gãy 7-8 cái, càng thêm có thể nói là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bây giờ Hồ gia phụ thuộc vào gia tộc quyền thế Y Mạ Gạ Họa thị một đám gia thần, Ổ Ngộ thị. Không sai, ngay cả trực tiếp cho gia tộc quyền thế làm tiểu đệ tư cách đều không có, thuộc về tiểu đệ, đệ trong đệ. Mà thấy nhỏ gia thị cùng Hồ gia cộng đồng hiệu chung Y Mạ Gạ Họa thị, thì là phiến khu vực này trên danh nghĩa kẻ thống trị Hồ Dụ thị dưới trướng rất nhiều gia tộc quyền thế một trong. Tổng kết một chút chính là, Hồ Dụ thị, Địa Lâu Xà, Y Mạ Gạ Họa thị, gia tộc quyền thế, Ổ Ngộ thị, gia thần, Hồ gia, tầng dưới chốt phụ thuộc. Quan hệ này liên, có thể xưng xã hội phong kiến tầng dưới chốt sinh thái mẫu vật. Mà Hồ gia thôn vị trí càng là hơn lung túng, vừa lúc ở hai nhà gia tộc quyền thế phạm vi thế lực giảm sóc khu vực, tiếp giáp một cái lấy cướp đoạt nổi tiếng hàng xóm, xạ gạ ra nhà. Hai bên vì đoạt thủy, đoạt lương, đoạt địa bàn, lớn nhỏ ma sát không ngừng, ngày mùa thu hoạch thời gian càng là hơn ăn cướp trắng trận thi đô kỳ. Cái này cũng chưa hết, thế giới này cũng không thái bình, trừ ra nhân gian chiến loạn, còn có mắt không mở yêu ma quỷ quái ngẫu nhiên tản bộ xuống núi. Hoặc là chút ít toán linh tinh quái tại giã ngoại hoang vu ẩn hiện, mặc dù yêu ma cường đại trướng mắt này thâm sơn cùng cốc, nhưng ngẫu nhiên sở đến thôn phụ cận thương cá biệt người, điều đi chỉ xúc vận, vậy đầy đủ nhường Hồ gia dạng này tiểu gia tộc nhức đầu không thôi. Loạn trong giặc ngoài, cường địch vây quanh, tài nguyên thiếu thốn. Nay bắt đầu, quả thực là địa ngục độ khó a. Hồ Côn đuốt đuốt mi tâm. Bất quá, hắn nhìn về phía hệ thống không gian trong cái đó chưa mở ra cao cấp gia tộc vật tư và máy móc phúc túi khỏe miệng lại câu lên một vòng nụ cười. Còn tốt, ca có treo. Hắn tâm niệm khẽ động, mở ra phúc túi. Đạt được, gạo trắng 100 thạch. Vải thô 50 thất, muối ăn 10 đấu, bạch ngân 100 lượng. Quang mang lóe lên, hệ thống không gian trong góc lập tức bị nhét tràn đầy. Mặc dù không phải cái gì kinh thiên động địa bảo vật, nhưng lương thực, vải vóc, muối, tiền, này bốn dạng vừa vặn là trong loạn thế một cái tiểu gia tộc rất nhu cầu cấp bách, chân thật nhất vật tư. Nhất là lương thực, tại cái này ăn bữa nay lo bữa mai nên đại, chính là mệnh. Có những thứ này, hắn liền có thể ổn định dưới mắt hoảng sợ nhân tâm, thậm chí có cơ hội mời chào một điểm lưu dân, mở rộng một chút gia tộc đinh khẩu. Hồ Côn đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ mặt trời mới mọc, cùng với xa xa hơi có vẻ rách nát gia tộc sân nhỏ, trong lòng hào khí dần dần sinh. Địa ngục độ khó lại như thế nào? Có khai chi tán diệp hệ thống, có hỗn độn âm dương công, còn có Mụ Dạ Xạ Kỳ như vậy tư chất tuyệt đỉnh tiếp thất khởi điểm. Ổn định, đường lãng, bên cạnh làm ruộng, bên cạnh nạp thiếp, tích trữ lương thực, chỉ hoãn Sương Vương. Ách, Sương Vương tạm thời có chút xa, trước tranh thủ đem gia tộc từ hạng bét thăng cấp đến tam lưu đi. Nay Đông Hòa quốc, nhìn tới muốn bởi vì ta Hồ Côn đến, mà trở nên náo nhiệt. Hắn thấp giọng tự nói, trên mặt lộ ra một cái tràn ngập nhiệt tình nụ cười. Ánh nắng sáng sớm xua tán đi đêm vẻ lo lắng, lại khu không tiêu tan hổ ra trong trạch viện tràn ngập sợ hãi cùng bất an. Các tộc nhân tụ trong sân, top 5 top 3, trên mặt đan sen đối với đêm qua thích khách sự kiện sợ hãi, đối với tương lai mê man. Cùng với, đối với vị kia vừa mới nạp thích khách làm tiếp tộc trưởng, đủ loại khó mà diễn tả bằng lời phỏng đoán. Trong không khí giống như còn lưu lại một tia như có như không mùi máu tanh, nhắc nhở lấy mọi người hiện thực tăng tốc. Hồ Côn đứng ở trước nhà chính trên bậc thang, đứng phía sau đã thay đổi cô gái bình thường trang phục, nhưng như cũng khó nén hắn thanh lãnh khí chất cùng dung nhan tuyệt thế hạ tổ dị mù dạ xà kỳ. Nàng tồn tại, bản thân liền là một cái to lớn dấu chấm hỏi, để phía dưới tộc nhân ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng. Hồ Côn đem mọi người thần sắc thu hết vào mắt, trong lòng sáng tỏ. Trong lòng thế, nhân tâm như nước, dịch tán khó tụ. Chỉ dựa vào tộc trưởng quyền uy cùng vài câu kẻ buôn nước bọt hứa hẹn là vô dụng, nhất định phải xuất ra thật sự thứ gì đó. Hắn hắng giọng một tiếng, thanh âm cũng lớn, lại mang theo một tia đêm qua trước đó tuyệt không có trầm ổn. Đêm qua, có hạng giá áo túi cơm mơ ước ta hổ ra, khiến vài vị trung dũng tộc nhân lâm nạn. Ánh mắt của hắn đảo qua trong đám người mấy cái kia trên mặt bi thương gia thuộc, giọng nói trầm thống mấy phần, bọn hắn hy sinh, gia tộc đem khắc ở trong tâm. Ta Hồ Côn cũng sẽ không để cho dũng sĩ huyết chảy vô ích. Làm nên làm xong, cái kia trên món ngon. Hắn lời nói xoay chuyển, âm thanh đề cao, giá trị này gian nan thời khắc, ta đêm qua kiểm kê khố phòng, may mắn được tổ tiên che chở, lại phát hiện còn có bộ phận tổ lương, có thể giải lửa xém lông mày. Chương 005, trấn an nhân tâm, tuần sát gia tộc chương 005, trấn an nhân tâm, tuần sát gia tộc tổ lương. Nghe được Hồ Côn lời nói, đám người phía dưới xuất hiện một kia bạo động. Hồ gia tình huống thế nào mọi người trong lòng rõ ràng, khố phòng đều nhanh chết đói con chuột, ở đâu ra tổ lương? Không giống nhau mọi người chất vấn, Hồ Côn đối với bên cạnh đứng hầu hộ vệ đầu lĩnh Hồ Mãng ra hiệu. Hồ Mãng mặc dù lòng tràn đầy hoài nghi, nhưng vẫn là mang theo mấy cái tâm phúc, hì hục mà từ nhà chính bên cạnh phòng khiêng ra mấy cái chiếu nặng bao tải to, đó là Hồ Côn trước kia thừa dịp không người chú ý, từ hệ thống không gian lấy ra một bộ phận gạo trắng. Bao tải rơi xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Làm miệng túi bị giải khai, lộ ra bên trong tuyết trắng rồi rào, hạt cho nóng ánh gạo trắng lúc, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Hô hấp đều biến thành ồ ồ thế mà thật sự có tổ lương, hơn nữa còn là thượng đẳng gạo trắng, không phải bọn hắn bình thường ăn những kia trộn lẫn lấy khang phu thậm chí rễ cây hoa màu. Tại đây rối loạn, yêu ma hoành hành, lương thực đây vàng còn đắt hơn năm tháng, cái này túi gạo trắng chính là hy vọng sống sót. Phàm ta Hồ gia tộc người, mỗi hộ hôm nay có thể lĩnh gạo trắng 5 cân. Giọng Hồ Côn như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, khơi dậy to lớn gợn sóng. Năm cân gạo trắng. Tộc trưởng nói thế nhưng thật sự, đám người trong nháy mắt sôi trào. Trước đó sợ hãi cùng ngờ vực vô căn cứ bị to lớn kinh hỉ tách ra. Từng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm những kia bao gạo, tràn đầy khát vọng. Hồ Côn đưa tay, đè xuống ổ nào, tiếp tục nói, về phần đêm qua vì gia tộc hy sinh thân mình dũng sĩ chi ra, mỗi hộ quá mức trợ cấp, gạo trắng 3 cân. 3 cân? Hay là gạo trắng? Mấy cái kia nguyên bản đắm chìm trong bi thương gia thuộc, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin qua mang. 3 cân gạo trắng, tiết kiệm một chút ăn, đủ một nhà mấy ngụm chống đỡ không ít thời gian. Tại đây nhân mạng như cỏ rác, nửa khối gạo lức bánh bao có thể đổi một người thế đạo, người chết chủ gia có thể cho mấy đồng tiền hoặc là một điểm năm xưa hoa màu cho dù hết lòng quan tâm giúp đỡ, lại chưa từng gặp qua như thế hậu táng. Một cái mắt, bi thương tựa hồ cũng bị này thật sự lương thực hòa tan không ít. Người đã chết, người sống còn phải sống sót. Này quá mức 3 cân gạo, chính là bọn hắn sống tiếp quan trọng tư bản. Tộc trưởng nhân nước, không biết là ai trước hô một tiếng, đúng lúc này, cảm động đến rơi nước mắt âm thanh hết đợt này đến đợt khác, mọi người nhìn về phía Hồ Côn ánh mắt, triệt để thay đổi. Từ trước đó hoài nghi, khó hiểu, biến thành từ đáy lòng kính sợ cùng cảm kích. Cái gì nạp thích khách làm tiếp? Tộc trưởng tất nhiên có hắn thâm ý năng lực làm ra nhiều như vậy lương thực tộc trưởng, chính là tốt tộc trưởng. Hồ Côn nhìn phía dưới kích động đám người, khóe miệng có hơi câu lên một tia không dễ dàng phát giác độ cong. Nhân tử, có lẽ có một điểm, nhưng càng nhiều hơn chính là thông minh lanh lợi tính toán. Dùng những thứ này với hắn mà nói gặp được chẳng tốn chút công phu lương thực, trong nháy mắt ổn định nhân tâm, đón mua trung thành, xác lập quyền uy, còn tiện thể ngăn chặn những kia đối với mụ dạ xạ kỳ thân phận chất vấn miệng. Cuộc mua bán này, quá có lời. Trấn an được tộc nhân, đồng thời an bài Hồ Mãng phụ trách phân phát lương thực về sau, Hồ Côn quyết định tự mình tuần sát một chút Hồ gia thôn. Chỉ dựa vào hệ thống truyền máu không phải kế lâu dài, hắn nhất định phải hiểu rõ chính mình cái này gia tộc chân thực vô liếng. Hạ Tô Dĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ yên lặng đi theo sau hắn, như là một cái trung thành nhất hộ vệ. Đi ra coi như có chút quy mô gia tộc trạch viện, Hồ gia thôn chân thực diện mạo mới hoàn toàn hiện ra ở Hồ Côn trước mắt. Rách nát. Đây là Hồ Côn cảm thụ trực quan nhất. Thấp bé, dùng bùn đất cùng cỏ tranh xây thành phòng ốc siêu siêu mèo mèo mà nhét chung một chỗ. Rất nhiều đã tàn phá không chịu nổi, khó có thể tưởng tượng nên như thế nào chống cự mưa gió. Trong thôn con đường lầy lội không chịu nổi, tản ra chất bẩn mùi thối. Quần áo tạc ơi, xanh sao vàng bọn thôn dân nhìn thấy Hồ Côn cùng Hạ Tổ Dị Mù Dạ Xạ Kỳ hai người, ngay lập tức như là con thỏ con bị giật mình loại, xa xa đều quỳ sát tại bên đường, cái chán dính sát mặt đất, không dám ngẩng đầu, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Là cái này Đông Hòa Quốc xâm nghiêm chế độ đẳng cấp, chủ gia chính là trời, tầng dưới nông dân đồng đẳng với gia súc, thậm chí không bằng. Bọn hắn tất cả, bao gồm sinh mệnh, đều thuộc về lãnh chúa. Hồ Côn cái này hạng bét tộc trưởng, tại những thôn dân này trong mắt, chính là nắm giữ lấy quyền sinh sát trong tay đại quyền đại nhân. Hồ Côn nhíu mày, là người hiện đại, hắn biết rõ như vậy không tốt, nhưng hắn đồng thời sẽ không ngu xuẩn đến đi sửa đổi những thứ này. Ngược lại hắn muốn càng thêm xảo diệu sử dụng loại thể chất này cùng quy củ để đạt tới mục đích của mình. Có thể cho những người này xuất ra gạo trắng, đã là hắn lớn nhất nhân tử. Không mấy phút nữa hổ côn đều đi ra thôn, đi theo liền đi tới ngoài thôn ruộng đồng bên trên. Những kia ruộng đồng tình huống đồng dạng không thể lạc quan. Mảng lớn thổ địa hoang vu, mọc đầy cỏ dại. Chỉ có một ít bị khai khẩn trong ruộng, mạ dáng rất thưa thớt, hiệu xịu đầu đắm não, xem xét đều cằn cỗi cực kỳ. Nơi này thổ địa, một mực như thế. Hồ Côn nhíu mày hỏi. Theo sau lưng một cái hộ vệ liền đội vàng không người trả lời, hồi tộc trưởng, chúng ta hổ ra thôn trô vắng vẻ, thổ địa vốn là cằn cỗi. Tăng thêm mấy năm liên tục chinh chiến, thuế má nặng nề, tráng lao lực cũng nhiều bị điều động, bất lực cày sâu cốc bấm, cho nên. Hồ Côn gật đầu một cái, tâm trạng có chút nặng nề. Tài nguyên thiếu thốn, thổ địa cằn cỗi, dân số héo tàn, cường địch vây quanh. Những thứ này không cục, chỉ dựa vào điểm này hệ thống ban thưởng lương thực, miệng ăn núi lở, tuyệt không phải thượng sách. Tuần sát một vòng về đến trạch viện, Hồ Côn ngồi ở chủ vị, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, lâm vào trầm tư. Hạ Tổ Dĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ yên tĩnh ngồi ở một bên, nhìn hắn khóa chặt lông mày, đột nhiên mở miệng, âm thanh thanh lãnh, ngươi đang vì gia tộc tương lai phát sầu. Hồ Côn ngẩng đầu, nhìn nàng một cái, không có phủ nhận, ừm, nội ưu vừa ổn, hòa ngoại xâm chưa trừ. Lương thực luôn có ăn xong một trời, nay cần cối thổ địa cùng thưa thất đinh khẩu, khó mà chống đỡ được gia tộc lớn mạnh. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào Mụ Dạ Xạ Kỳ tấm kia tuyệt mỹ trên mặt, một cái ý niệm trong đầu càng ngày càng rõ ràng. Phá cục mấu chốt, nhìn tới còn phải rơi vào hắn cái này khai chi tán diệp hệ thống bên trên. Nạp tiếp, có thể đạt được ban thưởng. Ban thưởng bao gồm tu vi, công pháp, kỹ nghệ, còn có như lương thực, vật tư và máy móc dạng này vật thật. Đây quả thực là lượng thân định chế phá cục thần khí. Chỉ cần hắn có thể không ngừng nạp lấy tư chất ưu tú thiết thất, có thể như bếp dầu loang đạt được tài nguyên, để thăng tự thân cùng gia tộc thực lực. Chỉ là, này chất lượng tốt thiết thất đi nơi nào tìm? Vừa nãy Hổ Côn tại tuần sát thôn lúc, còn vừa cố gắng từ những thôn dân kia trong chọn mấy cái vừa độ tuổi nữ tử đến phát triển chính mình nạp tiếp đại nghiệp. Nhưng mà đập vào mi mắt phần lớn là tiểu tụy khuôn mặt, chết lặng ánh mắt, cùng với bởi vì trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ mà khô quắc dáng người. Ngẫu nhiên có mấy cái trẻ tuổi, vậy vì dơ bẩn cùng món ăn sắc mặt, để người khó mà sinh ra hứng thú. Càng mấu chốt chính là, trong đầu hệ thống yên tĩnh như kê, không có bất kỳ cái gì thanh âm nhắc nhở vang lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, những thôn dân này tư chất, ngay cả nhường hệ thống kiểm tra một chút tư cách đều không có. Hồ gia thôn là không trông cậy được vào, nhìn tới, nhất định phải đưa ánh mắt nhìn về phía ngoại giới. Hắn nghĩ tới Hạ Tổ Dĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ lai lịch, trong lòng hơi động, hỏi: "Phu nhân, trước ngươi là lang thang mỹ dạ, nhưng có biết phụ cận ở đâu?" "Ừm, ở đâu có thể biết có giống như ngươi, tư chất xuất sắc, hoặc là xuất thân còn có thể nữ tử." Hạ Tổ Dĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ cỡ nào thông minh, ngay lập tức đã hiểu Hồ Côn ý đồ. Nàng ánh mắt cổ quái liếc nhìn Hồ Côn một cái. Đối mặt như thế sức đầu mẹ chán cục diện này, người đàn ông này thế mà còn nghĩ nạp tiếp. Bất quá, tất nhiên đã làm vợ người, tự nhiên muốn là nam nhân của chính mình suy xét. Nàng hơi suy tư, thanh lanh tiếng vang lên lên, lang thang nhị dạ ăn bữa nay lo bữa mai, nữ tử phần lớn không đề cập tới cũng được. Như muốn tìm được tư chất thượng giai hoặc xuất thân tốt đẹp nữ tử, có thể đi mỏ mị dị phố thử vận khí một chút. Mỏ mị dị phố? Ừm, là khoảng cách nơi đây hẹn ngoài 30 dặm một chỗ đinh tràng, do ý mạ gạ họa nhà che chở, coi như là kể bên này phồn hoa nhất vật tư nơi tập kết hàng. Nam Lai Bắc Vãng thương nhân, dồn nhìn, thậm chí một ít lùi bại võ sĩ gia tộc cũng sẽ ở chỗ nào xuất hiện. Có thể năng lực gặp được thích hợp mục tiêu. Mù Dạ Xạ Kỳ dừng một chút, nói thêm, bất quá, chỗ nào ngư long hỗn tạp, cần đặc biệt cẩn thận. Mọ mị dị phố. Hồ Côn gật đầu, hạ quyết tâm phải đi chạy đi đâu vừa đi. Chương 006, Mọ mị dị phố chương 006, Mọ mị dị phố vừa rạng sáng ngày thứ hai. Phu nhân, theo ta đi một chuyến Mọ mị dị phố. Hồ Côn nói với Hạ Tổ Dị Mù Dạ Xạ Kỳ. Được. Hạ Tổ Dị Mù Dạ Xạ Kỳ không có chút gì do dự, ngay lập tức đáp lại. Đi theo đổi lại một bộ dễ dàng cho hành động sẫm màu nhất chứa, đem mỹ lệ dáng người phát họa được phát huy vô cùng tinh tế. Đồng thời đội lên một tấm mặt nạ, che giấu bộ phận kinh thế dung nhan, chỉ lộ ra một đôi thanh lãnh mà cảnh giác con người. Nàng đem cuốn vải cùng trong tay kiếm nút trong trên người các nơi, động tác thành thạo trôi chảy, im lặng tỏ rõ nàng tùy thời có thể đầu nhập chiến đấu. Nhìn trước mắt cái này đã là mỹ nhân tuyệt sắc, lại là đỉnh tiêm hộ vệ vật sở hữu Hồ Côn trong lòng kia phần người xuyên việt khó chịu cùng cảm giác nguy cơ, cuối cùng bị hòa tan không ít, thậm chí dâng lên một tia quỷ dị cảm giác thành tựu. Hai người trang bị nhẹ nhàng, rời đi Hồ Gia thôn. Trên đường đi, Hồ Côn tận lực quan sát đến Mụ Dạ Xạ Kỳ. Nàng từ đầu tới cuối duy trì lấy nhị dạ đặc hữu cảnh giác, hai nghe lục lộ nhãn quan bắt phương. Nhưng mỗi khi Hồ Côn nhìn về phía nàng, hoặc nói chuyện cùng nàng lúc, trong mắt nàng lạnh băng liền sẽ nhanh chóng hòa tan, chuyển thành một loại gần như dịu dàng ngoan ngoan chuyên chú. Kia hảo cảm để thăng quyển trục hiệu quả nhiên là mạnh đến mức có chút thái quá. 30 dặm đường đi tiếp theo, Hồ Côn bằng vào vừa mới bước vào kim cốt cảnh thể phách, ngược lại cũng chưa phát hiện mọi bệnh. Một đường chứng kiến thấy, phần lớn đều là một ít rách nát tiêu điều cảnh tượng. Tại nước bẩn chảy ngang bên đường, thỉnh thoảng là có thể nhìn thấy một hai bộ hài cốt. Thường xuyên cũng sẽ đụng phải một ít ăn mày, lưu phỉ, lang thang võ sĩ. Chẳng qua những người này cảm giác được từ trên thân Hạ Tổ Dị Mù Dạ Xạ Kỳ phát ra lẫm liệt sát ý, căn bản cũng không dám lên trước làm nhiều dây dưa. Buổi chiều thời gian, một tòa quy mô khá lớn đinh tràng xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Chất gỗ hàng rào cùng nhìn tháp phát họa ra đinh tràng hình dáng, lối vào có mặc đơn sơ giáp do mạ dự, cầm trong tay thương trúc gạ sĩ gạt chấn giữ. Cờ sĩ trên vẽ lấy ý mạ gạ tòa nhà gia văn, 2:2. Nơi này chính là mỏ mị dị phố, ý ý mạ gạ họa nhà trong phạm vi thế lực một cái quan trọng vật tư nơi tập kết hàng. Nộp một bút vào đinh tiền, Hồ Côn cùng mụ dạ xạ kỳ đi vào đinh tràng. Một cỗ hôn tạp mồ hôi, xúc vật, chất lượng kém sake, đồ ăn hương khí cùng với mơ hồ mùi nấm mốc phức tạp khí tức đập vào mặt. Hai bên đường phố là lít nha lít nhít chất gỗ đinh phòng cùng ngoài trời bán hàng rong. Tiếng giao hàng, tiếng trả giá, quát lớn thanh bên tai không dứt. Mặc các loại trang phục dòng người xuyên toa trong đó. Có quần áo ngăn nắp thương nhân, có thần tình chết lặng nông phu, có bội lấy rèn đao dồn nhìn, thậm chí còn năng lực nhìn thấy một hai cái mặc cũ nát tăng bảo hòa thượng. Mặt ngoài, nơi này dường như tràn ngập sức sống. Nhưng quan sát kỹ, có thể phát hiện dấu ở phồn hoa ở dưới tàn gốc. Không ít bán hàng rong bán ra hàng hóa làm cho người ghé mắt, vết gỉ loang lổ đao kiếm, rõ ràng là từ trên thân người chết lột xuống dính máu có đủ, thậm chí còn có lồng bên trong đang đóng, ánh mắt hoảng sợ, trên cổ cắm thảo ngọc người. Hồ Côn cũng không có bao nhiêu bất ngờ. Tại lương thực cực độ thiếu thốn loạn thế, người thân mình cũng thành một loại có thể giao dịch tài nguyên. Hắn nhìn thấy có sắc mặt tiểu tụy nông dân, vì mấy thăng hoa màu, liền đem con cái của mình giao cho khuôn mặt chơi bẩn người môi giới. Cũng có phá sản rôn nhìn, bị ép bán ra tổ truyền đao kiếm, ánh mắt bên trong tràn đầy quất đủ. Tin tức mới nhất, phía bắc củ rổ xa họa thôn lại bị sơn đồng tập kích, chết rồi mười mấy người, lương thực bị cướp sạch. Hạt dự, thế đạo này, yêu ma đây kẻ cướp còn hung. Nghe nói ý mà gạ họa nhà thuế lại mau tới, lần này không biết lại muốn vơ vét bao nhiêu. Vũ bật cho chuyện thanh truyền vào trong hai, phát họa ra thế giới này càng thêm rõ ràng tàn khốc tránh cảnh, yêu ma tàn sát bừa bãi, nền chính trị hà khắc như hổ. Đúng lúc này, đinh tràng lối vào truyền đến rối loạn tưng bừng. Mấy tên mặc thống nhất, vênh vào tự đắc võ sĩ tại một đám ạ sĩ gạt chen chúc hạ đi đến. Một người cầm đầu bên hông cắm đại biểu thân phận tiểu kỳ, phía trên đồng dạng là ý mạ gạ họa nhà gia văn. Ý mạ gạ họa nhà ngự dụng. Trưng thu tháng này đinh tràng vận nộp thuế. Cầm đầu võ sĩ cao giọng quát, âm thanh tiêu căng. Đám người bán hàng rong lập tức một hồi náo loạn, có người vội vàng bồi khuôn mặt tươi cười tiến lên, có người thì mặt lộ sầu khổ, thì thầm về sau có lại. Thu thuế quá trình thô bạo mà trực tiếp. Các võ sĩ lần lượt quầy hàng thu lấy, mức hoàn toàn do bọn hắn thuận miệng định đoạt. Một cái buôn bán đồ gốm lao thương nhân dường như vì góp chưa đủ yêu cầu kim ngạch, quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn. Đại nhân, xin thương xót, tháng này làm ăn thực sự không tốt, có thể hay không thư thả mấy ngày? Khốn nạn, dám cất nợ ý mạ ga họa nhà thuế má. Kia võ sĩ ánh mắt sắc bén, căn bản không cho cơ hội giải thích, ken một tiếng rút ra rèn đao. Hàn quang lóe lên. Lao thương nhân tiếng cầu khẩn im bặt mà dừng, một đông hoa bạch đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, tiên huyết nhuộm đỏ trên đất đồ gốm mảnh vỡ. Trung quanh trong nháy mắt tĩnh mịch, tất cả bán hàng rong đều sợ tới mức câm như hến, run lẩy bẩy. Hồ Côn đồng tử hơi co lại, theo bản năng mà nắm chặt quyền. Bên cạnh hắn hạ tổ dị mụ dạ xạ kỹ thân thể trong nháy mắt kéo căng, tay phải đã lặng yên không một tiếng động sờ về phía nhẫn cụ bao. Nàng từng là lang thang nị dạ, gặp quá nhiều bất công, thực chất bên trong vẫn còn có một tia hiệp nghĩa chi tâm. Huống chi nàng thực lực bây giờ vượt xa mấy cái này phổ thông võ sĩ cùng ạ xì gà dự. Nhưng mà một đầu ấm áp tay đè chặt cổ tay của nàng. Hồ Côn đối nàng khẽ lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh được gần như cay nghiệt. Hắn không phải thánh mẫu, càng không phải là nhiệt huyết khắp nhân vật chính. Vì một cái vốn không quen biết thương nhân, đi đối chiến ỉ mạ gạ tòa nhà quái vật khổng lồ này. Dù chỉ là mấy cái tầng dưới chót thuế lại, vậy mang ý nghĩa vô cùng phiền phức, thậm chí sẽ liên lụy tất cả hồ gia thôn. Tại cái này mạng người như cỏ rác thời đại, xúc động cùng nhân từ thường thường là đường đến chỗ chết. Hạ Tô Dĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ cảm nhận được cổ tay có lực lượng chuyển đến từ trên đó cùng Hồ Côn trong mắt chân thật đáng tin hứng thú, căng cứng thân thể chậm rãi trầm tĩnh lại. Nàng đối với Hồ Côn hảo cảm nhường nàng lựa chọn phục tùng vô điều kiện, chỉ là nhìn về phía những võ sĩ kia ánh mắt lạnh lùng như cũ. Thuế lại nhóm như là người không việc gì một dạng, tiếp tục thu thuế, giống như vừa nãy chỉ là tiện tay chụp chết một con rồi. Đinh Tràng rất nhanh khôi phục huyền não, chỉ là kia viên nào trong nhiều hơn mấy phần ngột ngạt cùng sợ hãi. Hồ Côn lôi kéo Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ, mà không thay đổi tiếp tục đi dạo, giống như cái gì đều không có xảy ra. Nhưng nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh, vừa nãy cái đó lao thương nhân chết thảm, lần nữa cho hắn lên bài học. Lực lượng, hắn cần lực lượng cường đại hơn, mới có thể có không bị tùy ý trả đạp tư cách. Hắn bắt đầu có ý thức mà trong đám người tìm kiếm, nhất là những khả năng kia bán ra nữ tử khu vực. Chẳng qua hệ thống một mực yên tĩnh, nhường hắn có chút thất vọng. Cuối cùng, tại một cái vây quanh không ít người, tản ra hôi chua tức giận góc, hắn nhìn thấy mấy cái bị dây thừng buộc lấy nữ tử. Các nàng phần lớn nét mặt chết lặng, xanh xao vàng gọn. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bên hông cắm đoạn đao bọn buôn người đang lớn tiếng gào to. Hồ Côn ánh mắt đảo qua, đột nhiên trong đầu vang lên đã lâu thanh âm nhắc nhở, đinh, kiểm tra đến B cấp nạp tiếp đối tượng, hồi cụ, tư sát xuất chúng, không thể chất đặc thù cùng huyết mạch. Hồ Côn mừng rỡ, theo hệ thống mơ hồ chỉ dẫn nhìn lại, đó là một cái trốn ở trong góc thiếu nữ, ước chừng 18-19 tuổi tuổi tác. Mặc dù đồng dạng quần áo tả tơi, trên mặt cũng có chút vết bẩn, nhưng cái khó che đậy hắn thanh lệ ngũ quan, cùng vóc người cao gầy, cùng với cặp kia mặc dù hoảng sợ nhưng như cũ ánh mắt sáng ngời. Ở trung quanh một đám vớ va vớ vẩn trong, sắp thực được cho siêu quần bạc vị. Hệ thống đánh giá B cấp, mang ý nghĩa nàng không có thể chất đặc thù cùng huyết mạch, nhưng nhan sắc chí ít đạt đến 80 phân trở lên. Chương 007, mỹ nữ chân dài võ sĩ chương 007, mỹ nữ chân dài võ sĩ nàng, ta muốn. Hồ Côn trực tiếp chỉ hướng cái đó gọi ổ củ thiếu nữ, đối với bọn buôn người kia hỏi. Bọn buôn người nhãn tình sáng lên, xoa xoa tay lại gần, ai nha, vị đại nhân này ánh mắt tốt. Nha đầu này thế nhưng phụ cận trong làng đẹp mắt nhất, sạch sẽ vô cùng. Chỉ cần 200 văn. Hồ Côn cười nạo một tiếng, 200 văn. Ngươi thấy ta giống coi tiền như rất sao? 20 văn, không bán đều đi. hắn giọng nói bình thản, lại mang theo chân thật đáng tin hương vị. Hắn biết rõ những người này đức hạnh, vậy hiểu rõ thời đại này người bình thường, mệnh như cỏ rác, căn bản cũng không đáng giá. Bọn buôn người biến sắc. Người khác trả giá tối đa cũng chính là chia đôi chặt, vị gia này ngược lại tốt, trực tiếp chặt trọn bẹn chính thành. Còn muốn tranh luận, nhưng nhìn thấy Hồ Côn sau lưng cái đó mặc dù che mặt lại khí tức lạnh băng nữa nị ra. Cùng với Hồ Côn thân mình vậy thì khác tại nông phu bình thường khí chất, cuối cùng vẫn hậm hực mà lẩm bẩm vài câu, được rồi, nhìn xem đại nhân thành tâm, 20 văn đều 20 văn, lô vốn bán cho ngài. Hồ Côn thanh toán 20 cái đồng tiền, bọn buôn người lưu loát mà cởi ra dây thừng, đem cái đó gọi ổ cụ thiếu nữ đẩy tới. Thiếu nữ sợ tới mức toàn thân phát run, hai mắt đẫm lệ nhìn Hồ Côn, như là mai con bị hoảng sợ. Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ một phen mềm giọng an ủi, kia ổ cụ lúc này mới dần dần trầm tĩnh lại. Nắm thật chặt Mụ Dạ Xạ Kỳ góc áo, một đôi ướt át sáng ngời mắt to như là sáng sớm trong rừng lạc đường mai con, sợ hãi đánh giá Hồ Côn. Hồ Côn trong lòng cũng không bao nhiêu gợn sóng. Một cái bê cấp, ban thưởng chắc hẳn có hạn, chẳng qua có chút ít còn hơn không. Hắn nhường Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ trông giữ thật nhỏ cúc, trong lòng cô kia tìm kiếm càng chất lượng tốt mục tiêu khát vọng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn lại tại phiên chợ trên đi dạo hồi lâu, thậm chí tận lực trải qua những kia rộn nhìn, thương nhân tụ tập địa phương, nhưng hệ thống lại không phản ứng. Mắt thấy ngày ngả về hướng tây, Hồ Côn trong lòng không khỏi có chút thất vọng, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Ngay tại hắn quay người, dự định mang theo Mụ Dạ Xạ Kỳ cùng vừa mua ổ cụ rời khỏi phiên chợ lúc, cùng một cái túi đầu, phong trần mệt mỏi, mang cũ nát mũ rộng đành lang thang võ sĩ gặp thoáng qua trong ngáy mắt, đinh. Kiểm tra đến S cấp cực phẩm nạp thiếp đối tượng, Zukishiro Mei, thiên sinh võ cốt, tiềm lực vô cùng. Nếu đem chi nạp làm thế thiếp, đem đạt được quá mức phong phú ban thưởng. Hệ thống thanh âm nhắc nhở trước này chưa có gấp rút cùng vang dội. Hồ Côn bước chân trong nháy mắt cứng đờ, trái tim đột nhiên giật mình. S cấp, cực phẩm. Đây chính là cùng Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ cùng một cấp bậc. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cái đó sắp dung nhập đám người mũ rộng vành thân ảnh. Người kia dáng người tại phổ biến thấp bé Đông Hòa quốc nhân trong được trò cao gầy. Tại một kiện tắm đến trắng bệnh rồ nhìn trang phục bập bảo, thân thể đường cong mười phần nở nang trôi chảy. Bên hông treo lấy một thanh dùng vải cũ quấn lấy hộ thủ rèn đao, nhìn không ra cụ thể hình dạng và cấu tạo. Mặc dù mũ rộng vành che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy đường cong duyên dáng cằm cùng hơi có vẻ đôi môi tái nhợt. Nhưng này cỗ cho dù tại lạc phách trong cũng khó có thể hoàn toàn che giấu đặc biệt khí chất, cùng với hệ thống kia trước nay chưa có phản ứng mãnh liệt, đều bị Hồ Côn tin tưởng, chính là nàng. Vị này, xin dừng bước. Hồ Côn đè xuống kích động trong lòng, mở miệng hô. Giọng Hồ Côn tại ồn ào phiên chợ bối cảnh âm trong cũng không tính đặc biệt vang dội, lại mang theo một loại kỳ lạ lực xuyên thấu, nhường cái đó mang cũ nát mũ rộng vành, sắp dung nhập dòng người cao gầy thân ảnh bỗng nhiên dừng bước. Nàng không có lập tức quay đầu, nhưng tay phải đã vô thanh vô tức dựng vào bên hông rèn đào trôi đao. Ngón cái khẽ đẩy, cách một tiếng bé không thể nghe nhẹ vang lên, đao sắc bén thân ra khỏi vỏ hơn tấc, tại buổi chiều nghiêng nghiêng dưới ánh mặt trời, phản xạ ra nhất tuyến thấu xương hàn mang, tỏa ra nàng hơi có vẻ trắng xanh lại đường cong chặt chẽ cổ tay. Chuyện gì? Một cái thanh lãnh, mang theo khàn khàn, lại dị thường giọng nữ dễ nghe truyền đến. Không có bất kỳ cái gì dư thừa tâm tình, như cùng nàng giờ phút này lộ ra kia đoạn lưỡi đao. Phản ứng này, gọn gàng mà linh hoạt, tính cảnh giác cực cao, quả nhiên là dồn nhìn diễn xuất. Hồ Côn trong lòng thầm khen, đồng thời cũng càng thêm chắc chắn hệ thống phán đoán không sai, nàng này tuyệt không phải nhan sắc tầm thường. Hắn cũng không có dự định đi vòng mèo, tại tuyệt đối mục tiêu trước mặt, đi thẳng về thẳng bóng thẳng thường thường có hiệu quả. Hồ Côn tiến lên hai bước, kéo gần lại một chút khoảng cách, năng lực càng cảm nhận được rõ ràng trên người đối phương cô kia hỗn hợp có phong trần, cùng với một tia nhàn nhạt lẫm liệt khí tức hương vị. Hắn đi thẳng vào vấn đề, giọng bình tĩnh nói, ta nhìn chúng ngươi, cùng ta trở về, làm của ta thiết thất. Không khí giống như đọc lại một cái chớp mắt, ngay cả trung quanh ồn ào tiếng giao hàng, tiếng trả giá tựa hồ cũng cách xa. Mũ rộng vành ở dưới thân ảnh rõ ràng cứng ngắc lại một chút, khoác lên trên trôi đao ngón tay có hơi buộc chặt. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng phiêu bạt giang hồ nhiều năm, gặp được khiêu khích, gặp được truy sát, gặp được mời chào, nhưng như thế trực tiếp, như thế, không biết xấu hổ nạp thiếp tuyên ngôn chỉ sợ vẫn là đầu một lần. Hơi tấp lưới đao lại lặng yên không một tiếng động trượt trở về trong vỏ, nàng cuối cùng chậm rãi xoay người lại. Mũ rộng vành có hơi nâng lên, lộ ra che giấu hắn ở dưới chân dung. Hồ Côn trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Đây là một tấm rất có nhận dạng mặt, cũng không phải là Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ loại đó tinh xảo như búp bê, mang theo yêu dị mị hoặc vẻ đẹp, cũng khác biệt tại ổ cụ loại đó thanh tú sợ sẽ đẹp. Khuôn mặt của nàng đường cong càng thêm rõ ràng lưu loát, mũi cao thẳng, môi hình dồi dào mà góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt là hiếm thấy màu nâu đậm, giờ phút này chính mang theo không che giấu chút nào xem kỹ cùng một kia. Hoang đường trao phúng, nhìn thẳng Hồ Côn. Làn da của nàng là khỏe mạnh màu lúa mì, mang theo lâu dài phơi gió phơi nắng dấu vết, lại tăng thêm mấy phần giá tính mị lực. Mà làm người khác chú ý nhất là thân hình của nàng. Như là Hồ Côn trước đó nhìn thoáng qua phán đoán, nàng vóc người cao gầy, dường như cùng Hồ Côn ngang hàng. Hai chân thực tế thon dài thẳng tắp, bao vây tại tấm đến trắng bệnh rộn nhìn quần dưới váy, vẫn như cũ có thể cảm nhận được kia tràn ngập lực lượng cùng có dáng kinh người chiều dài cùng đường cong, giống như một đầu vận sức chờ phát động báo cái. Ánh mắt của nàng lướt qua Hồ Côn, sau lưng hắn yên tĩnh đứng hầu Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ cùng run lẩy bẩy ổ cụ trên người đảo qua, nét miệng lên một vòng không chút khách khí giọng niệm mai đường cong. À, các hạ ngược lại là thật hăng hái. Bên cạnh đã có hai vị tiểu thê mỹ quyến, còn không biết đủ. Này mỏ mị gì phố bọn buôn người thị trường, sợ là cũng khó khăn vào các hạ pháp nhắn a. Lời này kẹp thương đeo gậy, vừa châm chọc Hồ Côn tham hoa háo sắc, vừa tối chỉ hắn ánh mắt bắt bẻ. Người bình thường bị như thế ép buộc, sợ là sớm đã mặt đỏ tới mang tai. Nhưng mà Hồ Côn độ dày ra mặt, không còn nghi ngờ gì nữa vượt ra khỏi nàng dự đoán. Hắn không những không buồn, ngược lại chuyện đương nhiên gật đầu một cái, ánh mắt thẳng thắn thành khẩn mà nên tiếp nàng chào phúng tầm mắt, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Ta bình sinh sở thích lớn nhất chính là thu thập thiên hạ tuyệt sắc. Mỹ nữ như rượu ngon, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Cô nương phong thái chắc tuyệt, làm ta thấy chi quên tụng, há có thể bỏ lỡ. Lần này ngôn luận, có thể xưng càng là vô sỉ, nhưng lại thẳng thắn được khiến người ta tức giận. Dù Kishiro mẹ trong mắt trào phúng giảm đi, thay vào đó là một tia chân chính tò mò cùng nghiền ngẫm. Nàng hành tẩu tứ phương, thấy qua nam nhân muôn hình muôn vẻ, có ngụy quân tử, có chân tiểu nhân, có hào kiệt, có hèn nhát. Nhưng như trước mắt như vậy, đem ta háo sắc nói được như thế tươi mát thoát tục, lẽ thẳng khí hùng, thật đúng là đầu một cái. Với lại, hắn nhìn về phía mình ánh mắt, tuy có không che giấu chút nào lòng ham chiếm hữu, nhưng cũng không có tầm thường đang đổ tử loại đó khiến người ta buồn bực dâm. Ta càng giống là đang thưởng thức một kiện tuyệt thế chất bảo, tính toán làm sao đem nó đặt vào cất giữ. Có chút ý tứ. Nàng ôm cánh tay mà đứng, động tác này nhường nàng vốn là ngạo nhân dáng người càng thêm nổi bật. Cặp kia dài đến kinh người chân tùy ý đứng thẳng, lại tự có một cố vực sâu núi cao khí độ. Ta gọi dù Kishiro mẹ ấy, một cái không chỗ nào có thể đi lang thang võ sĩ. Kẻ thù. Không ít. Giọng nói của nàng bình thản, phảng phất đang nói một kiện không liên quan đến bản thân việc nhỏ. Đi theo ngươi, có thể biết mang cho ngươi đến vô số phiền phức, thậm chí họa sát thân. Như vậy, ngươi cũng dám muốn? Này đã là thăm dò, cũng là cảnh cáo. Chương 008, luận võ chương 008, luận võ nghe vậy, Hồ Côn trong lòng do dự một cái chớp mắt. Kẻ thù. Tại đây loạn thế, ai còn không có mấy cái đối đầu? Nhưng có thể khiến cho một cái S cấp cực phẩm nạp thiếp đối tượng đều gọi chi là không ít kẻ thù, chỉ sợ không phải loại lương thiện. Nhưng mà, này đi do dự đang nghĩ đến nạp lấy rủ kỳ hỉ rỗ mẹ sau có thể đạt được phong phú hệ thống ban thưởng lúc, trong nháy mắt đều tan thành mây khói. Nguy hiểm cao, cao hồi báo. Có ban thưởng, hắn có thể càng nhanh mạnh lên, mới có thể ứng đối mạnh hơn địch nhân. Đây là một cái vòng tuần hoàn tốt. Trên mặt hắn lộ ra một cái hỗn hợp có sao cũng được cùng cường đại nụ cười tự tin, ta Hổ Côn nhìn chúng nữ nhân, trời sập xuống cũng phải trước cùng ta về nhà. Một chút kẻ thù, đến rồi liền tới, tự có ta chịu trách nhiệm. Thấy Hổ Côn trên mặt hiện lên do dự, dù Kishiro mẹ ấy đang có chút ít do dự, lại không nghĩ tới Hổ Côn thế mà sẽ nói như vậy. Dù Kishiro mẹ ấy đôi mắt híp lại, màu nâu đậm trong con ngươi hiện lên một tia dị sắc. Người đàn ông này, hoặc là ngu xuẩn cực độ, hoặc là chính là có chỗ ỷ vào. Nàng càng có khuynh hướng hắn, rốt cuộc bên cạnh hắn cái đó giữ im lặng, khí tức mịt mở nữ tử, cho cảm giác của nàng đều tương đối không đơn giản. Khẩu khí không nhỏ. Dù Kishiro mẹ khe khẽ hừ một tiếng, nhưng trong giọng nói hàn ý lại tiêu tán không ít. Ta bốn phía phiêu bật lâu, vậy xác thực nghĩ có một phiến ngói che thân, ba bữa cơm ấm no địa phương nghỉ chân một chút. Bất quá, nàng lời nói xoay chuyển, mang theo võ giả đặc hữu ngạo nghễ, muốn cho ta rủ Kishiro mẹ cam tâm tình nguyện đi theo ngươi, còn phải xem xét ngươi có hay không có bản sự kia. Ồ, như thế nào cái thái độ? Hồ Côn nhíu mày. Rất đơn giản. Dù Kishiro mẹ tay phải lần nữa ấn lên chuôi đao, khí tức quanh người đột nhiên trở nên sắc bén, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, đánh thắng ta. Chỉ cần ngươi thắng qua trong tay của ta chi đao, ta liền là người của ngươi, làm nô làm tiếp, không một câu oán hận. Nếu ngươi thua. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt, bên cạnh ngươi hai vị này mỹ nhân, còn có ngươi trên người tất cả tiền tài, về ta. Đây là dỗ nhìn thường gặp đổ đấu phương thức, đơn giản, thô bạo, trực tiếp. Hồ Côn dường như không có tự hỏi, trực tiếp đáp lại, tốt, một lời đã định. Hắn đối với mình kim cốt cảnh thực lực, cùng với vừa mới nắm giữ ảnh phân thân chi thuật rất có lòng tin. Huống chi, hắn còn có hạ tổ gì mù dạ xạ kỳ lá bài tẩy này. Mặc dù hai đánh một có chút thắng mà không võ, nhưng nạp thiếp đại sự, liên quan đến hệ thống ban thưởng cùng gia tộc tương lai, há có thể câu nệ tại tiểu tiết. Thắng, ăn sạch, thua, bệnh thiếu máu. Món nợ này, Hồ Côn tính được rõ ràng. Mỏ mị gì phố ngoại, lân cận rừng cây một mảnh trên đất trống. Ánh hoàng hôn đem bầu trời nhuộm thành một mảnh vỏ quýt, cũng cho trận này sắp bắt đầu giao đấu bịt kín một tầng sắc màu ấm lại khẩn trương vầng sáng. Hồ Côn cùng dù Kishiro mẹ ấy đứng đối mặt nhau, cách xa nhau chừng 10 bước. Hạ Tổ Dĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ mang theo ổ cụ đứng ở đằng xa quan sát, Mụ Dạ Xạ Kỳ con mắt chăm chú khóa chặt giữa sân. Thân thể hơi cong, như là tùy thời chuẩn bị đập ra báo săn. Ổ cụ thì sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, nắm thật chặt Mụ Dạ Xạ Kỳ góc áo. "Mời." Dù Kishiro mẹ có hơi không người, được rồi một cái tiêu chuẩn kiếm lễ. Động tác trôi chảy mà ưu nhã, cho thấy tốt đẹp xuất thân hoặc nghiêm khắc huấn luyện. Nhưng sau một khắc, nàng cả người khí thế bỗng nhiên biến đổi. "Khen." Rèn đao triệt để ra khỏi vỏ. Thân đao hẹp dài, đường cong ưu mỹ, lóe ra hàn quang u lãnh, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phải là phản phẩm. Nàng hai tay cầm đao, cử đến vai đủ, mũi đao chỉ phía xa Hồ Côn. Một cỗ ngưng luyện như thực chất sát khí trong nháy mắt tràn ngập ra, giống như không khí chung quanh đều trở nên sền sệt, lạnh băng. Nàng cặp kia màu nâu đậm con ngươi sắc bén như ừng, chăm chú khóa chặt Hồ Côn quanh thân tất cả có thể di động vĩ đạo. Hồ Côn không dám sơ suất, kim cốt cảnh khí huyết toàn lực vận chuyển, thể nội truyền đến nhỏ xíu vù vù âm thanh, dưới làn da nhạt hào quang màu vàng nóng như ẩn như hiện. Hắn bày ra một cái cơ sở quyền giá, đồng thời âm thầm điều động chân khí, chuẩn bị tùy thời thi triển ảnh phân thân chi thuật. Không có dư thừa nói nhảm, chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Dù Kishiro mẹ ấy động tác của nàng nhanh như thiểm điện, kia hai cái dài đến kinh người chân bộc phát ra lực lượng cường đại, mặt đất bụi đất khẽ nứt, người đã như mũi tên rời cùng phóng tới Hồ Côn. 10 bước khoảng cách, chớp mắt liền tới. Hà Nhất Văn Tự, thanh lanh tiếng quát vang lên, Dù Kishiro mẹ trong tay rèn đao hóa thành nhất đạo mắt thường khó mà bắt giữ giải lụa màu trắng, mang theo thê lương tiếng xé gió, chém thẳng vào hổ côn mặt. Một đao kia, ngắn gọn, tấn mãnh, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, đem tốc độ cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ. Đao chưa đến, kia bén nhọn đao phong đã cào đến hổ côn đau cả da mặt. Hổ côn đồng tử đột nhiên co lại, không dám đón đỡ. Kim cốt cảnh mang cho hắn không chỉ có là lực lượng, còn có tốc độ phản ứng tăng lên. Dưới chân hắn đột nhiên phát lực, nghiêng người bước lướt, hiểm lại càng hiểm mà tránh đi này đoạt mệnh một đao. Lưỡi đao sắt góc áo của hắn lướt qua, trên mặt đất vạch ra nhất đạo sâu đạt vài tấc vết rách. Đao thật là nhanh, lực lượng thật mạnh. Hồ Côn tâm thần tập trung cao độ, này dù kỳ hỉ dụ mẹ tuyệt đối là luyện cân tầng thứ đoán thể đại viên mãn, thậm chí có thể đụng chạm đến nội tráng luyện khí tầng thứ. Lực lượng, tốc độ, lực bộc phát đều cao hơn hắn. Một kích không trúng, dù kỳ hỉ dụ mẹ ấy đao thế không thu, cổ tay xoay chuyển, thân đao như là đã có được sinh mạng loại, do chém thẳng vào chuyển thành chém ngang, tiến phản. Đao quang như là chim én lượn vòng, vạch ra nhất đạo quỷ dị đường vòng cung, chẳng ngang chém tới. Góc độ xảo trá, thời cơ tàn nhẫn. Hồ Côn tránh cũng không thể tránh, gầm nhẹ một tiếng, song quyền nổi lên nhạt hào quang màu vàng nóng, đột nhiên về phía trước giao nhau đó nữa. Đang, tiếng sắt thép va chạm nổ vang, Hồ Côn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ hai tay truyền đến, chấn động đến hắn khí huyết sôi trào. Dưới chân bạch 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 liền lùi lại bảy bát bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình, hai tay tê dại một hồi. Cũng may hắn đã là kim cốt cảnh, xương cốt cứng rắn vượt xa sắt thép, bằng không một đao kia đủ để đưa hắn hai tay chặt đứt. Quả nhiên lợi hại. Hồ Côn lắc lắc run lên cánh tay, ánh mắt càng thêm nghiêm trọng. Zukishiro mẹ trong mắt vậy hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng đối với đao pháp của mình cùng lực lượng vô cùng có lòng tin, tầm thường đoán thể hậu kỳ, đón đỡ nàng một đao kia, chí ít cũng là xương cốt đứt gãy kết cục, đối phương cũng chỉ là bị đẩy lui. Xương cốt của hắn có gì đó quái lạ, nhưng nàng thế công không dừng lại, như là giòi trong xương, lần nữa nhào thân mà lên. Đao pháp của nàng khi thì như bay loạn hoa anh đào loại, liên miên bất tuyệt, khi thì như mông lung dưới ánh trăng quỷ mị tiềm hành, quỷ dị khó lường, khi thì lại như tảng đá trầm ổn, thủ được giọt nước không loạn. Mỗi một đao đều ẩn chứa lực lượng cường đại cùng đối với thời cơ tinh chuẩn nắm chắc, đem Hồ Côn hoàn toàn áp chế ở hạ phong. Hồ Côn nhảy vào kim cốt cảnh phòng ngự cùng linh hoạt thân pháp, cùng với ngẫu nhiên thi triển ám ảnh phân thân chi thuật mê hoặc đối thủ, mới miễn cưỡng trèo chống. Phúc. Lại là nhất đạo ánh đao lướt qua, Hồ Côn đầu vai quần áo bị mở ra, lưu lại nhất đạo nhàn nhạt vết máu. Mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, nhưng thủ lâu tất thua, không thể tiếp tục như vậy nữa. Hồ Côn trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, chỉ bằng vào chính hắn, mong muốn chiến thắng cái này đao pháp tinh xảo, cảnh giới còn cao hơn hắn nữa dồn nhìn, gần như không có khả năng. Hắn đột nhiên triệt thoái phía sau mấy bước, kéo dài khoảng cách, đối với bên ngoài sân khẽ quát một tiếng, "Mù Dạ Sạ Kỳ, lão thủ." Sớm đã vận sức chờ phát động hạ tổ gì Mù Dạ Sạ Kỳ, nghe tiếng mà động. Nàng như là trong đêm tối u linh, thân hình thoát một cái, liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở dù Kisukizō mẹ ấy phía sau, cùng Hồ Côn tạo thành giáp công chi thế. Dù Kisukizō mẹ ấy lông mày cao lại, nhưng cũng không quá nhiều bất ngờ, chỉ là cười lạnh nói, cuối cùng nhịn không được muốn lấy nhiều khi ấy sao? Nàng mặc dù tự phụ, nhưng cùng lúc vậy cảnh giác cái đó một mực cho nàng cảm giác nguy hiểm nữ nhị dạ. Nạp tiếp đại sự, há lại cho đùa. Thắng mới là vương đạo. Hồ Côn mặt không đỏ tim không đập, lần nữa thúc đẩy ám ảnh phân thân, chín cái hồ côn tính cả bản thể, từ bốn phương tám hướng nhào về phía Zukishiro mẹ ấy. Zukishiro mẹ ấy gặp nguy không loạn, rèn đao múa, hóa thành một đoàn xoay tròn đao quang phong bạo, viên mặt chạm. Đao khí tung hành, đem hai cái ảnh phân thân trong nháy mắt xoắn nát, đồng thời bước lui hồ côn bản thể. Nhưng ngay tại nàng lực cũ vừa tận, lực mới chưa sinh trong nháy mắt, hạ tổ gì mù dạ xạ kỳ xuất thủ. Nàng không có sử dụng cũ lại hoặc trong tay kiếm, mà là hai tay ở trước ngực kết một cái phức tạp mà ma quái thủ ấn. Một cô âm lãnh, tối nghĩa khí tức từ trên người nàng tràn ngập ra. Nàng cặp kia nguyên bản liền mang theo mị ý tử nhãn, giờ phút này càng trở nên sâu thẳm vô cùng, giống như hai cái vòng xoáy, năng lực nuốt tâm thần người ta. Bí thuật ám ảnh trói buộc. Chương 009, chiến lợi phẩm, tiếp tục nạp tiếp chương 009, chiến lợi phẩm, tiếp tục nạp tiếp theo nàng thanh lãnh thanh nhẹ, dù Kisukizō mẹ ở dưới chân ảnh tử, giống như sống lại đồng dạng. Mấy cái đen nhánh, như là xúc tu loại âm ảnh đột nhiên từ mặt đất thoát ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, cuốn quanh hướng mắt cá chân nàng, cổ tay. Dù Kisukizō mẹ ấy mày liễu nhíu một cái, nàng vào Nam Gia Bắc, lưu lãng tư xứ, tự nhiên hiểu rõ nhị dạ khó chơi. Nhị dạ mặc dù đồng dạng thoát thai từ võ giả, nhưng nhị dạ thường thường có nào đó trời sinh đặc dị công năng, hoặc là tại nào đó phương diện bỏ bao công sức tu luyện mấy năm mấy chục năm, nhường thành công vì mình đón sát thủ. Bất luận là nhị dạ đặc dị công năng, hay là đón sát thủ, thường thường đều thập phần cường đại, một sáng dính trưởng, không chết cũng muốn trọng thương. Dù Kisukizō mẹ ấy ra sức dây dưa, nhưng này âm ảnh xúc tu cứng cỏi dị thường, với lại mang theo một cố lạnh lẽo thấu xương lực lượng, không chỉ trói buộc hành động của nàng, càng đang không ngừng ăn mòn nàng khí lực cùng tinh thần. Nguyên thân trong trí nhớ đều từng thấy qua hạ tổ dị mù dạ xạ kỳ thi triển bí thuật này, chính là bí thuật này, trong khoảnh khắc đưa hắn mấy tên hộ vệ kia võ sĩ cho miểu sát. Này bí thuật rõ ràng không thể liên tục thi triển, bằng không làm lúc Hồ Côn cho dù có hệ thống quán thâu 3 năm tu vi, cũng không thể chuyển bại thành thắng. Bị cái bóng của mình cuốn lấy, dù Kisukizō mẹ ấy động tác trong nháy mắt trở nên trì trệ, kia hoàn mỹ đao thế vậy xuất hiện một tia không thể tránh khỏi sơ hở. Cơ hội tốt. Hồ Côn sao lại bỏ lỡ này cơ hội nghìn năm? Hắn trong cơ thể chân khí tuôn ra, đem tất cả lực lượng ngưng tụ tại hữu quyền, đạm kim sắc quang mang đại thịnh, cả người như là như đạn pháo phóng tới bị tạm thời trói buộc dù Kisukizō mẹ ấy. An ta một quyền. Dù Kisukizō mẹ cắn chặt răng, tại âm ảnh xúc tu trói buộc dưới, cưỡng ép thay đổi thân hình, đem rèn đao đưa ngang trước người, cố gắng đón đỡ này ngưng tụ hồ côn lực lượng toàn thân một kích. Vâng. Quyền đao lần nữa giao nhau. Nhưng lần này, mất đi linh hoạt cùng đại bộ phận lực lượng dù Kishizome ấy, cũng không còn cách nào hoàn mỹ ngăn cản. Giang giác. Một tiếng rất nhỏ giòn vang, trong tay nàng rèn đao lại bị hồ côn này ẩn chứa kim cốt cảnh toàn lực một quyền nện đến uốn lượn biến hình. Lực lượng khổng lồ xuyên thấu qua thân đao truyền đến, hung hăng đâm vào nàng cao ngất tim. Ồ. Dù Kishizome kêu lên một tiếng đau đớn, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Cả người như là như diều đứt dây, hướng về sau bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Trong tay rèn đao vậy rời tay bay ra, cắm ở một bên trong đất bùn. Nàng dãy rủa lấy mong muốn đứng dậy, nhưng mụ dạ xạ kỳ ám ảnh trói buộc cũng không giải trừ hoàn toàn, vẫn như cũ quấn quanh lấy tứ chi của nàng, nhường nàng để không nổi khí lực. Với lại hồ côn một quyền kia cũng làm cho nàng nội phủ bị thương, trong lúc nhất thời khó mà động đậy. Hồ côn chậm rãi thu quyền, đi đến trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Mặc dù khí tức cũng có chút hỗn loạn, đầu vai còn đang ở dưới máu, nhưng trên mặt lại mang theo người thắng nụ cười, nhìn tới, là ta thắng. Dù Kishizome ấy nằm trên mặt đất, ngực kịch liệt phập phồng, màu lúa mì gò má vì khí huyết sôi trào mà hiện ra đỏ ửng. Nàng nhìn hồ côn, lại nhìn một chút xa xa cái đó khí tức đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn như cũ thanh lãnh nữ nhị dạ. Cuối cùng, cặp kia màu nâu đậm trong con ngươi, vẻ phức tạp dần dần bình tĩnh lại. Khóe môi có hơi câu lên, cười nói, là ta thua. Dựa theo giao ước, ta dù Kishizome ấy, từ đây liền là người của ngươi. Ánh nắng chiều vẩy vào nàng cao gầy kiện mỹ trên thân thể, cho nàng dắt lên một tầng kỳ dị vầng sáng. Hồ côn nhìn vị này S cấp chiến lợi phẩm, trong lòng tràn đầy khó nói lên lời cảm giác thỏa mãn cùng đối với tương lai vô hạn chờ mong. Ánh hoàng hôn đem hồ côn một nhóm bốn người ảnh tử kéo đến thật dài, bán ra tại trở về hồ gia thôn bụi đất trên đường nhỏ. Cùng lúc đến hai người quần áo nhẹ khác nhau, đường về nhiều hai vị thành viên mới, bầu không khí vậy có vẻ hơi vi diệu. Tôn Cù nhắm mắt theo đôi cùng tại cuối cùng, cúi đầu, giống con bị hoảng sợ chim cút, ngẫu nhiên bụng trộm ngẩng đầu nhìn xem xét phía trước cao lớn hồ côn và khí chất khác nhau mù dạ xạ kỳ cùng dù kỳ rồ, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng mờ mịt. Nhân sinh của nàng tại ngắn ngủi trong một ngày long trời lở đất, từ lợi bán hàng hóa biến thành vị này thần bí cường đại tộc trưởng tiếp thất, tương lai là phúc là họa, nàng hoàn toàn không cách nào đoán trước. Mà dù Kishizome ấy, vị này mới gia nhập S cấp chiến lợi phẩm thì có vẻ bình tĩnh đến nhiều. Nàng yên lặng đi theo hồ côn bên cạnh thân lại sau vị trí, nhịp chân ổn định, lưng eo thẳng tắp. Mặc dù nội phủ còn có một chút nỗi khổ riêng, quần áo vậy bởi vì chiến đấu mà hơi có vẻ lộn xộn, nhưng này cố dỗ nhìn võ sĩ khí khái hào hùng cùng độc lập cũng không tiêu tán. Mũ rộng vành sớm đã lại lần nữa đội lên, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ để lại đường cong duyên dáng cằm cùng môi mím chặt cánh. Nhưng nội tâm của nàng không hề giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Bại và hồ côn liên thủ với hạ tổ dị mụ dạ Saki, nàng tâm phục khẩu phục. Hồ côn tay không đón đỡ nàng lưỡi đao chỗ hiện ra kim cốt cảnh thực lực, vượt xa nàng đối với cái này hạng bét tiểu gia tộc tộc trưởng mong muốn. Mà cuối cùng kia không chút nào chú ý võ sĩ đạo tinh thần, quả quyết kêu gọi đồng bạn giáp công quyết sách, càng làm cho nàng nhìn thấy người đàn ông này thiết thực thậm chí rào hoạt một mặt. Có thực lực, có dạ tâm, càng có không từ thủ đoạn cũng muốn đạt thành mục tiêu mưu lược cùng quyết đoán lực. Dạng này người có thể chưa đủ quang minh lỗi lạc nhưng ở yêu ma hoành hành, hào cường cắt cứ loạn thế, ngược lại càng có thể sống sót, thậm chí xông ra một phiến thiên địa. Cũng chính là bởi vì có lần này suy tính, nàng cuối cùng mới đồng ý đi theo hồ côn. Nàng dù Kishizome phiêu bạt đã lâu, gánh vác lấy quá khứ, xác thực cần một cái đầy đủ kiên cố cảng, một cái năng lực che gió che mưa, thậm chí có thể giúp nàng ứng đối tương lai có thể nguy cơ dựa vào. Hồ côn hiện nay nhìn tới là một cái đáng giá áp chú lựa chọn. Về phần làm nô làm tiếp, võ giả hứa hẹn, tất nhiên bại, liền nhận. Hạ tổ dị mụ dạ xạ kỳ trầm mặc như trước kiệm lời, nhưng ngẫu nhiên quét về phía rủ Kishizome trong ánh mắt, mang theo một tia không dễ dàng phát giác xem kỹ. Cùng là cường giả, nàng có thể cảm nhận được rủ kỳ rổ thể nội tích chứa không tầm thường lực lượng cùng đối với hồ côn kia phần phức tạp thái độ. Bất quá, chỉ cần đối nhà mình nam nhân vô hại, nàng cũng không thèm để ý nhiều tỉ muội. Về đến hồ gia thôn, đã là màn đêm buông xuống. Hồ côn đột nhiên mang về hai cái cô gái xa lạ, trong đó một vị còn làm rồ nhìn cách ăn mặc, tự nhiên khiến cho chưa nghỉ ngơi các tộc nhân xì xào bàn tán. Tộc trưởng lại mang nữ nhân quay về. Lúc này mới ra ngoài một trời. Cái đó mang mũ rộng đành, nhìn lên tới không dễ cho ca. Tộc trưởng thực sự là tinh lực dồi dào. Tiếng nghị luận trong, tràn đầy kinh ngạc, hâm mộ. Từ tộc trưởng đêm đó nạp thích khách làm tiếp về sau, các tộc nhân đối với hành vi của hắn độ chấp nhận dường như đề cao rất nhiều. Dù sao tộc trưởng năng lực làm ra lương thực, hắn yêu nạp mấy cái thiếp liền tiếp nhận mấy cái đi, chỉ cần có thể mang theo mọi người tiếp tục sống là được. Hồ côn coi như không thấy những nghị luận này, trực tiếp sắp đặt hạ tổ dị mù dạ xạ kỳ mang ổn củ cùng dù kỳ hỉ rổ mẹ ấy đi rửa mặt nghỉ ngơi, đồng thời tuyên bố ngày mai cử hành nghi thức đơn giản, chính thức nạp hai người làm tiếp. Hôm sau, hồ gia kia miễn cưỡng coi như là phòng trong phòng, lần nữa phủ lên gấp rút tìm đến bài đỏ. Nghi thức đây nạp mù dạ xạ kỳ lúc hơi chính thức một điểm, mời tới lao thôn trưởng là người chủ trì. Quá trình vẫn như cũ đơn giản, báo cho biết tổ tiên, phu thê giao bái, kết thúc buổi lễ. Các tộc nhân đứng xem, nhìn mặc tạm thời tìm đến, không tính vừa người nhưng như cụ khó nén lệ sắc của cụ. Cùng với đổi lại một thân màu xanh đậm cô gái bình thường trang phục, hái đi mũ dọc đành, lộ ra chân dung sau dẫn tới một mảnh thấp giọng hô thanh rủ Kishizome ấy, tâm trạng phức tạp. Nhất là rủ Kishizome ấy, nàng kia cao gầy kiện mỹ dáng người cùng mang theo dị vực phong tình khắc sâu ngũ quan. Cùng với hai đầu lông mày cố kia vung đi không được khí khái hào hùng, cùng dịu dàng ngoan ngoãn ôn cụ, thanh lãnh mũ dạ xạ kỳ tạo thành so sánh rõ ràng. Tộc trưởng này ánh mắt, thực sự là không thể chê. Cũng không biết nuôi không nuôi nổi a. Xuyệt. Nói cẩn thận. Tộc trưởng tự có chừng có mực. Tại tộc nhân xì xào bàn tán cùng khác nhau trong ánh mắt, nghi thức qua loa kết thúc. Đối với Hồ Côn mà nói, đi cái này hình thức rất ý nghĩa quan trọng ở chỗ phát động hệ thống ban thưởng. Quả nhiên, làm nghi thức xong thành, trong lòng của hắn mặc niệm xác nhận nháy mắt, trong đầu êm hai thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên, chương 010, Minh Hồng Đao chương 010, Minh Hồng Đao đinh. Chúc mừng ký chủ thành công nạp tiếp một tên, dù Kishirome A, đã được nạp tiếp ban thưởng, cao cấp gia tộc vật tư và máy móc phúc túi ít 1. Thần binh Minh Hồng Đao ít 1. Đinh. Chúc mừng đến ký chủ thành công nạp tiếp một tên, hội cụ, đã được nạp tiếp ban thưởng, sơ cấp gia tộc vật tư và máy móc phúc túi ít 1, viên mãn cấp huyền giai đao pháp lục hợp đoạn môn đao. Đến rồi. Hồ Côn trong lòng mừng như điên, nhất là nhìn thấy thần binh hai chữ lúc, hắn ngay lập tức đem ý thức chìm vào hệ thống không gian. Đầu tiên ánh vào tầm mắt chính là một thanh trường đao. Thân đao thẳng tắp, dài ước chừng 5 thước, trên đó trải rộng huyền diệu phù văn. Chất liệu dường như kim như ngọc, toàn thân hiện ra một loại ám trầm màu đỏ thẫm, giống như nhuộm dần qua vô số tiên huyết. Chôi đao đến đao ngạc có long phượng đồ đằng quay quanh, hoa văn huyền ảo hoa lệ. Lưỡi đao hàn quang lẫm liệt, ngẫu nhiên có một tia tử kim dị mang lấp loé cuốn quanh, dường như năng lực dẫn động phong lôi. Cả chôi đao đều tản ra một loại hừng hực ý sát phạt, không gì không phá, không có gì bất lợi. Minh Hồng Đao chính là Đông Doanh trong truyền thuyết hoàng đế đúc thành danh đao. Tại đây Đông Hòa đảo quốc xuất hiện một thanh Đông Doanh phong cách thần binh, quả thực là một loại giảm chiều không gian đả kích. Hắn đệ nén ngay lập tức lấy ra Minh Hồng Đao múa một phen xúc động, lại nhìn về phía kia bộ đao pháp bí tịch lục hợp đoạn môn đao. Huyền giai, viên mãn cấp. Ý thức đột bảo, đại lượng về đao pháp chiêu thức, vận kinh pháp môn, kinh nghiệm đối địch ký ức trong nháy mắt tràn vào trong đầu. Giống như hắn đã khổ luyện đao pháp này mấy chục năm. Đây là một môn cương manh bá đạo, chú trọng thực chiến đao pháp. Chiêu thức đại khai đại hợp, chú ý lấy lực phá xảo, vừa vẫn thích hợp trước mắt hắn kim cốt cảnh lực lượng. Về phần hai cái vật tư và máy móc phúc túi, hắn tạm thời không núp đích, lưu tác giả tộc dự trữ. Ban thưởng tới tay, Hồ Côn tâm tình thật tốt. Nhìn trước mắt hai vị phong cách khác lạ mới tiếp, ban đêm động phòng phân đoạn, càng làm cho hắn mong đợi. Đêm đó, Hồ gia trạch viện có được địa điểm sáng lên mấy đĩa da dáng ngọn đèn. Nay tự nhiên là từ vật tư và máy móc phúc túi trong mở ra dầu thắp. Suy xét đến ổ cụ khiếp đảm cùng dù Kishiro mẹ tính đặc thủ, Hồ Côn quyết định chia phòng tiến hành. Ừm, trấn an công tác. Hắn đi trước ổ cụ căn phòng. Căn phòng mặc dù hơi chút đơn sơ, nhưng thu thập phải sạch sẽ, không nhốn bụi trần. Ổ cụ mặc một thân hơi có vẻ rộng lớn màu đỏ áo cưới, ngồi ở mép giường, hai tay khẩn trương rảo lấy góc áo. Nghe được đẩy cửa âm thanh, sợ tới mức toàn thân run lên, như là mai con bị hoảng sợ loại ngẩng đầu, trong mắt thủy quang liễm diễm, tràn đầy sợ hãi cùng một tia nhận mệnh loại thuận theo. Tộc trưởng đại nhân. Nàng thanh âm nhỏ như muỗi bẩn, dường như muốn khóc lên. Hồ Côn đi đến trước mặt nàng, không có ngay lập tức động tác. Dưới ánh nến, ổ cụ tẩy đi dơ bẩn sau gương mặt sắc thực thanh tú động lòng người. Mang theo thiếu nữ đặc hữu ngây ngô cùng mềm mại, chỉ là bởi vì lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ, thân hình có chút đơn bạc. Chẳng qua những thứ này đều không phải là chuyện, về sau nhiều ăn ngon một chút thân thể có thể nuôi. Không cần sợ. Hồ Côn tận lực nhường thanh âm của mình ôn hòa một ít, hắn đưa tay, nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng. Ổ cụ thân thể cứng ngắc, nhắm mắt lại, lông mi thật dài không ngừng run rẩy, hô hấp run rẩy. Hồ Côn có thể cảm nhận được sợ hãi của nàng. Nhưng này loạn thế, có thể cho nàng một cái tương đối an ổn kết cục, đã là ban ân. Hắn nhu cầu cấp bách hệ thống ban thưởng đến vũ trang chính mình, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ trọng, không có thời gian cho hắn bồi dưỡng tình cảm. Phất một hơi dập tắt ngọn nến, lập tức cúi người. Hồi lâu sau, ổ cụ đã mệt mỏi thiết đi. Hồ Côn lông mày cau lại, có vẻ hơi bất mãn. Hệ thống nhắc nhở không có vang lên, nhìn tới lần này không có giống cùng hạ tổ gì mù dạ xạ kỳ vận tốt như vậy, một phát nhập hồn. Nhìn thấy Ozuku mệt thành cái dạng kia, cũng không đành lòng tâm lại dày vào nàng. Thời gian còn rất dài, ngày sau chậm rãi lại nói, huống hồ còn có rủ Kishiro mẹ cái này S cấp cực phẩm đang chờ hắn đấy. Nghĩ như vậy, lập tức khoác áo đứng dậy, đi về phía rủ Kishiro mẹ ấy căn phòng. Cùng sợ sệt Ozuku khác nhau, rủ Kishiro mẹ có vẻ tùy ý ung dung rất nhiều. Nàng thậm chí không có mặc kia thân khó chịu áo cưới, đã đổi lại một thân lưu loát thường phục, đem tóc dài lỏng lẻo mà choàng tại đầu vai. Đang ngồi ở bên cạnh bàn, lau sạch lấy Hồ Côn trả lại cho nàng chuôi này đã chữa trị như lúc ban đầu rèn đao. Nhìn thấy Hồ Côn đi vào, nàng để đao xuống, màu nâu đậm con ngươi bình tĩnh nhìn về phía hắn, không có chút nào ngượng ngùng hoặc e ngại, ngược lại mang theo một loại xem kỹ cùng mơ hồ khiêu chiến hứng thú. Xử lý xong tiểu cô nương kia, giọng nói của nàng bình thản, thậm chí có chút trêu chọc. Hồ Côn vậy không xấu hổ, đi đến trước mặt nàng, có chút hăng hái đánh giá nàng. Dưới ánh đèn, nàng màu lúa mì da thịt hiện ra khỏe mạnh rực rỡ, cặp kia dài đến kinh người chân tại thường phục hạ vẫn như cũ hình dáng rõ ràng, tràn ngập lực lượng cảm giác. Cùng mù dạ xạ kỳ yêu dị, ổn cụ yếu đuối khác nhau, nàng như một đám lửa, không bị cản trở mà nóng bỏng. Đêm xuân ngắn ngủi, mẹ ấy nương tử cô nương hẳn là còn muốn cùng ta thảo luận đạo pháp. Hồ Côn cười lấy, đưa tay muốn đi ôm eo của nàng. Dù Kishiro mẹ ấy lại linh hoạt nghiêng người tránh đi, nét miệng lên một vòng giã tính nụ cười. Tộc trưởng đại nhân, ta cũng không giống như tiểu cô nương kia loại mặc cho ngươi làm. Mong muốn ta có thể lấy ra chút bản lĩnh thật sự tới. Hoặc nói, để cho ta xem xét, ngươi trừ ra lực lượng cùng nữ lượng, còn có hay không cái khác. Sở trường. Lời của nàng lớn mật mà trực tiếp, mang theo dỗ nhìn đặc hữu đanh đá cùng không bị trói buộc. Hồ Côn nghe vậy, không những không giận mà còn cười, thú vị. Hắn vậy không còn khách khí, thể nội hỗn độn âm dương công lặng yên vận chuyển, một cỗ dương cương mà tràn ngập sinh cơ khí tức phát ra. Hắn một bước tiến lên, lần này tốc độ càng nhanh, trực tiếp đem rủ Kishiro mẹ chặn ngang ôm lấy. Rủ Kishiro mẹ kêu lên một tiếng, theo bản năng mà lấy tay chống đỡ bộ ngực của hắn. nhưng xúc tu chỗ kiên cố như lửa than, kia nóng dực khí tức nhường nàng nhịp tim không hiểu gia tốc. Nàng lâu dài luyện võ, thân thể độ mẫn cảm vượt xa thường nhân, càng năng lực cảm nhận được rõ ràng hồ côn thể nội kia dồi dào khí huyết cùng kỳ dị công pháp ba động. Hồ côn đưa nàng đặt ở trên giường, túi người đè xuống. Dù Kishiro mẹ ấy mới đầu còn cố gắng dây dưa, nhưng này điểm lực lượng tại hồ côn kim cốt cảnh tu vi cùng hỗn độn âm dương công dẫn dắt dưới, như là đá chìm đáy biển. Huống chi hồ côn cũng không phải là một vị dùng sức mạnh, thủ pháp của hắn mang theo công pháp huyền diệu. Mỗi một lần đụng vào, đều giống như năng lực dẫn động nàng thể nội khí huyết cộng hưởng, đem lại từng đợt xa lạ, làm cho người run sợ cảm giác tê dại. Nàng cặp kia nguyên bản tràn ngập khiêu chiến hứng thú con người, dần dần bị kín một tầng hơi nước, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Lâu dài rèn luyện kiện mỹ thân thể, giờ khắc này ở hồ côn thăm dò dưới, thể hiện ra kinh người có dãn cùng nhiệt độ. Nàng không giãy giụa nữa, ngược lại bắt đầu vụng về lại nhiệt liệt mà đáp lại, như là giữa đồng trống giấy lên đống lửa, không bị cản trở mà trực tiếp. Một đêm này, hồ côn cảm nhận được hai loại hoàn toàn khác biệt phong tình. Hồn cù là róc rách dòng nước, cần dẫn đạo, mà dù Kishiro mẹ thì là lao nhanh ra mã, cần chinh phục. Làm tất cả lắng lại, dù Kishiro mẹ ấy đổ mồ hôi lâm lim mà dựa vào trong ngực hồ côn, màu lúa mì trên gương mặt mang theo thỏa mãn đỏ ửng, ánh mắt mê ly. Nàng không thể không thừa nhận, người đàn ông này tại một số phương diện thực lực đồng dạng cường hãn làm cho người say mê. Mặc dù vẫn như cũ không có thể một phát nhập hồn, nhưng hồ côn ôm trong ngực cố này tràn ngập lực lượng cùng giá tính thân thể mềm mại, cảm thụ lấy trong cơ thể lại lớn mạnh một tia chân khí, vẫn như cũ hết sức hài lòng. Chương 011, dù Kishiro mẹ kinh ngạc chương 011, dù Kishiro mẹ kinh ngạc đêm tân hôn không thể từ dù Kishiro mẹ cùng một cụ, trên người hao đến ban thưởng, ngày thứ hai, hồ côn tiếp tục không ngừng cố gắng. Lập tức, hồ gia thôn các tộc nhân liền phát hiện, nhà mình vị tộc trưởng trẻ tuổi này, dường như đem khai chi tán diệp cái này gia tộc việc quan trọng nhất, tăng lên tới một cái trước nay chưa có chiến lược độ cao. Tộc trưởng trạch viện chỗ sâu, không chỉ hàng đêm sinh ca không ngừng, mấu chốt là ban ngày vậy thường xuyên cửa sổ đóng chặt. Các tộc nhân đi ngang qua lúc, luôn có thể mơ hồ nghe được từ khác nhau trong phòng truyền đến tiếng động. Có lúc là nóng bỏng không bị cản trở dù kỳ dỗ phu nhân, có khi thì là yếu ớt mũi bẩn, mang theo tiếng khóc nức nở của cụ phu nhân. Hồ côn có thể nói là tự thể nghiệm, đem cùng hưởng ân huệ phát huy đến cực hạn. Không phải lưu luyến tại dù kỳ dỗ mẹ kia tràn ngập lực lượng cùng có dáng kiện mỹ thân thể, chính là tại ổ cụ nhu nhược kia không xương, ta thấy mà yêu trên thân thể mềm mại tùy ý trầm luân. Hỗn độn âm dương công ngày đêm vận chuyển không ngừng, mặc dù cùng hai nữ song tu mang tới tu vi tăng trưởng kém xa lần đầu cùng người mang huyền âm linh thể mù dạ xạ kỵ như vậy rõ rệt, nhưng thắng ở tế thủy trường lưu, vẫn như cũ có thể cảm giác được chân khí tại từng chút một trở nên hùng hậu, thực lực tại vững bước đề thăng. Dù Kishiro mẹ thân làm đoán thể đại viên mãn võ giả, khí huyết thịnh vượng, sức khôi phục mạnh. Đối với hồ côn trinh phạt không chỉ có thể chấp nhận toàn bộ, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể đảo khách thành chủ, giữa hai người chiến đấu thường thường kịch liệt như lửa, sảng khoái. Mà thấy nhỏ cúc đều thảm rồi, nàng chỉ là cái phổ thông tiểu nữ, thể chất yếu đuối, ở đâu trải qua được hồ côn này kim cốt cảnh thể phách tăng thêm song tu công pháp luân phiên dày vò. Mấy ngày kế tiếp, nét mặt hơi có vẻ tiểu tụy, nhìn về phía hồ côn ánh mắt càng là hơn tràn đầy e ngại cùng một tia ưu oán. Các tộc nhân đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, lo trong lòng. Tộc trưởng, thân thể này chịu được sao? Người trẻ tuổi không biết tiết chế a. Ba vị phu nhân tuy tốt, có thể tộc trưởng cũng không thể đem toàn bộ tâm tư đều phóng ở trên đây a. Nghe nói trong khố phòng gạo trắng tiêu hao cực kỳ nhanh, lại không nghĩ biện pháp, miệng ăn núi lở a. Xì sao bàn tán trong thôn lưu truyền, trong nhà một ít giả lão mấy lần nghị cứng ngắc lấy ra đầu khuyên can, đều bị hồ côn kia trong lòng ta biết rõ ánh mắt ngăn cản trở về. Bọn hắn làm sao biết, hồ côn như thế trầm mê nữ sắc trừ ra sắc thực an tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon ngoại, càng quan trọng hơn mục đích là vì mau chóng nhường vợ tiếp thụ thai, thu hoạch hệ thống bước kế tiếp ban thưởng. Hắn thấy, đây mới là nhanh chóng để thăng gia tộc thực lực đường tắt. Một ngày này, buổi chiều, ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ, tại phủ lên đơn giản đệm chăn trên giường thả xuống loang lổ quang ảnh. Hồ côn từ một hồi cùng rủ kỵ hỉ dỗ mẹ ấy đỏ sức trong tạm thời ngưng chiến. Nhìn bên cạnh đổ mồ hôi lâm ly, màu lúa mì da thịt hiện ra mê người đỏ ửng, chính có hơi thở dốc mỹ thiếp, hắn tinh thần dịch dịch đứng dậy mặc quần áo. Đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt. Hồ côn vô vô rủ kỵ hỉ dỗ mẹ kia căng đầy đầy có dán mông tròn. Rủ kỵ hỉ dỗ mẹ ấy lườm hắn một cái, ngược lại là lưu loát mà đứng dậy. Nàng thích kiểu này sảng khoái cảm giác, bất luận là giường che trong lúc đó còn là chiến đấu chân chính. Hai người ăn mặc chỉnh tề, đi vào trong trạch viện kia phiến coi như rộng rãi đất trống. Theo giúp ta luyện một chút nào. Hồ côn nói. Dù Kishiro mẹ ấy người mang võ cốt, không chỉ võ đạo tu luyện tiến cảnh rất nhanh, đối với các loại võ công chiêu thức nắm giữ lý giải cũng là sâu sắc không gì sánh được. Cùng nàng luận võ luận bàn, thu hoạch to lớn. Bởi vậy mấy ngày nay hồ côn vậy không hết là cùng một cụ các nàng mỗi ngày mà phạt, hứng thú cũng sẽ cùng dù Kishiro mẹ hoặc là hạ tổ gì mù dạ xạ kỳ đối luyện luận bàn. Nói xong hồ côn tâm niệm khẽ động, một thanh tạo hình xưa cũ kỳ dị trường đao liền xuất hiện trong tay hắn. Đao này dài ước chừng 5 thước có thừa, thân đao cũng không phải là Đông Hòa quốc thường gặp hình cung, ngược lại càng sấp xỉ hơn dao lưới thẳng. Nhưng mũi đao mang theo vi diệu độ cong, có vẻ cương mãnh mà bén nhọn. Thân đao hiện ra một loại ám trầm đen sẫm sắc, giống như có thể hấp thu chung quanh quan tuyến. Phía trên tự nhiên khắc rõ như là vân vân lại như lông chim kỳ dị đường vân, mơ hồ lưu động xích hào quang màu đỏ. Cả thanh đao tản ra một cỗ minh ngông, cổ lão mà mang theo một tia chưa thuần phục giá tính khí tức. Cùng Đông Hòa quốc những tia truy cầu cực hạn sắc bén cùng đường cong võ sĩ đao, rèn đao phong cách khác lạ, lại tự có một cỗ quân lâm thiên hạ loại vương đạo khí thế. Đây chính là hệ thống ban thưởng thần binh, Minh Hồng Đao. Cái này, đây là Dù Kitsuhizome ánh mắt tại tiếp xúc đến minh hồng đao trong nháy mắt, liền rốt cuộc không rời ra. Là khổ tu đao pháp võ giả, nàng đối với binh khí cảm giác vượt xa thường nhân. Chôi đao này cho cảm giác của nàng, hoàn toàn siêu việt nàng đã thấy bất luận cái gì danh đao. Bất luận là trong truyền thuyết Onimazukunisuna hay là đồ gì gỉ gì dạ sụt suna tại đây chôi xưa cũ trường đao trước mặt, tựa hồ cũng có vẻ hơi không phong khoáng. Đó là một loại tầng thứ bên trên nghiền ép, giống như đom đóm đối với Hạ Nguyệt. Nàng thậm chí có thể cảm giác được bên hông mình chôi này tỉ mỉ bảo dưỡng rèn đao, tại có hơi rung động, phát ra nhỏ xíu gào thét. Đó là hạ vị giả đối mặt trí cao tồn tại lúc bản năng sợ hãi. Đao này tên là Minh Hồng. Hồ Côn tùy ý vung giật mình, thân đao xẹt qua không khí, lại mang theo một hồi trầm thấp, giống như đến từ viễn cổ vù vù thanh. Không khí chung quanh đều tựa hồ ngưng trệ một cái trước mắt. Dù Kitsuhizo mẹ hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén cùng hưng phấn. Hảo đao, đến đây đi, để cho ta kiến thức một chút, dùng cái này đao thi triển ra đao pháp. Nàng khanh mà rút ra chính mình rèn đao, bày ra thức mở đầu. Hồ Côn hơi cười một chút, trong cơ thể chân khí rót vào Minh Hồng đao. Tia đen sống sắc trên thân đao, màu đỏ vân vân giống như sống lại loại lưu truyền không thôi. Bước chân hắn đập mạnh, thân hình vọt tới trước, trong tay Minh Hồng đao mang theo một cỗ phách sơn đoạn nhạc loại khí thế, chém thẳng vào mà xuống. Lục hợp đoạn môn đao, đi thẳng vào vấn đề. Một đao kia, không hề sức tưởng tượng, chính là đơn giản nhất, trực tiếp nhất lực bổ. Nhưng ở viên mãn cấp đao pháp cảnh giới cùng gieo vang Hồng đao thần uy ra chỉ dưới, lại nhanh như thiểm điện, nặng tựa vạn cân. Đao phong bén nhọn, càng đem trên mặt đất bụi đất đều chèn ép được hướng hai bên xoay tròn. Dù Kitsuhizo mẹ ấy đồng tử đột nhiên co lại, nàng không dám đón đỡ, dưới chân nhịp chân biến ảo, như là tơ liễu loại hướng khía cạnh tung bay. Đồng thời trong tay rèn đao vạch ra nhất đạo tinh diệu đường vòng cung, cố gắng khía cạnh đón đỡ, tá lực. Đang, hai đao giao nhau, phát ra một tiếng chói tai nhức óc nổ đùng. Dù Kitsuhizo mẹ chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung cự lực dọc theo thân đao truyền đến, hổ khẩu trong nháy mắt nổ tung, tiên huyết chảy ròng. Nàng toàn bộ cánh tay đều tê dại vô cùng, kém chút cầm không được chôi đao. Cả người tức thì bị cỗ lực lượng này chấn động đến lảo đảo lui lại bảy bước, thể nội khí huyết quần quần không thôi. Mà trong tay nàng chôi này cũng coi như tinh xảo rèn đao, cùng Minh Hồng đao tiếp xúc lưỡi dao chỗ, lại sụp ra một cái chừng hạt gạo lỗ hổng. Người đao pháp này. Dù Kitsuhizo mẹ ổn định thân hình, không để ý tới hổ khẩu thương thế, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Hồ Côn. Đao pháp này cương mạnh bá đạo, chiêu thức ngắn gọn lại uy lực vô tận, cùng nàng biết tất cả Đông Hòa quốc đao thuật lưu phái đều hoàn toàn khác biệt. Với lại, nhìn xem Hồ Côn viên kia chuyển như ý, không hề vướng víu thi triển, rõ ràng đã xem đao pháp này tu luyện đến cảnh giới cực cao. Hắn rõ ràng mỗi ngày đều tại. Hồ đồ, khi nào vụng trộm tu luyện đáng sợ như vậy đao pháp? Lẽ nào hắn thật là một cái bất thế gia thiên tài võ học? Dù Kitsuhizo mẹ ấy nhìn về phía Hồ Côn ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cũng khó có thể tin. Trước đó kia một tia vì Hồ Côn cùng Hạ Tổ Dị Mù Dạ Xạ Kỳ liên thủ đánh bại nàng mà sinh ra một chút khinh thường, giờ phút này triệt để tan thành mây khói. Người đàn ông này ẩn tàng được so với nàng tưởng tượng còn muốn sâu. Hồ Côn thu đao mà đứng, đối với Minh Hồng đao uy lực cùng lục hợp đoạn môn đao hiệu quả hết sức hài lòng. Hắn mặc dù cảnh giới không bằng dù Kitsuhizo mẹ ấy, nhưng ở Minh Hồng đao cùng viên mãn lục hợp đoạn môn đao ra chỉ dưới, đã có thể đơn độc đánh bại dù Kitsuhizo mẹ ấy. Hắn chính muốn nói cái gì, đột nhiên bang 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 bang, một hồi gấp rút bén nhọn mang theo khủng hoảng cái mọi âm thanh như là bùa đòi mạng loại, đột nhiên từ cửa thôn phương hướng nổ vang, trong nháy mắt phá vỡ buổi chiều yên lặng ngắn ngủi. Yêu ma, là sơn đồng đến rồi, chạy mau a, cầm vũ khí lên, bảo hộ phụ nữ trẻ em. Thê lương tiếng hô hoán, hai đồng kêu khóc câm thanh, lung tung chạy trốn thanh, trong nháy mắt đem toàn bộ Hồ gia thôn kéo vào khủng hoảng thâm nguyên. Hồ Côn cùng dù Kitsuhizo mẹ sắc mặt đồng thời biến đổi, rốt cuộc đã đến. Hồ Côn trong mắt chẳng những không có sợ hãi, ngược lại hiện lên vẻ hưng phấn cùng lệ mang. Hắn đã sớm nghĩ mở mang kiến thức một chút này Đông Hòa đảo quốc yêu ma rốt cuộc là tình hình gì, hôm nay cuối cùng đợi cơ hội. Đi. Hắn khẽ quát một tiếng, cầm trong tay Minh Hồng đao, thân hình như điện, dẫn đầu hướng phía cửa thôn phương hướng phóng đi. Dù Kitsuhizo mẹ không chút do dự, nắm chặt bị hao tổn rèn đao, theo sát phía sau. Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ thân ảnh vậy giống như quỷ mị, từ trạch viện trong bóng tối lặng yên không một tiếng động hiện, đi theo. Chương 012, yêu ma lui nhân họa đến chương 012, yêu ma lui nhân họa đến cửa thôn. Hỗn loạn tương mừng, hàng rào bị bạo lực phá tan mấy cái lỗ hổng, mười mấy con hình thái xấu xí quái dị sinh vật đang trong thôn tàn sát bừa bãi. Đó chính là sơn đồng. Chúng nó ước chừng có cao hơn nửa người, tương tự viên hổ, lại toàn thân mọc đầy ướt sũng, màu xanh thấm cỏ xỉ rêu cùng lông tóc, làn da như là da bị nẻ vỏ cây, đầu trùi lủi, mang một cái như là móc ngược chén dĩa lom xuống, bên trong giường như còn tích lấy đục ngầu nước bẩn. Ánh mắt của bọn nó là đục ngầu màu vàng, lóe ra tàn nhẫn cùng tham lam quan mang. Ngón tay ngón chân bén nhọn như câu, trong miệng nhỏ xuống lấy tanh hôi nước bọt. Chúng nó lực lớn vô cùng, động tác nhanh nhẹn. Phổ thông thôn dân gậy gỗ, quốc nền tại trên người bọn họ, thường thường chỉ có thể lưu lại nhàn nhạt bệnh ấn, không chỉ không thể đối nó tạo thành sát thương, ngược lại sẽ chọc giận chúng nó. Một đầu sơn đồng dễ dàng xé nát một cái cố gắng phản kháng thôn dân lồng ngực, lấy ra trái tim đang đập nhét vào trong miệng ai, một cái khác thì bắt lấy một cái kêu khóc hài đồng, mắt thấy là phải đem nó xé thành hai nửa. Tuyệt vọng kêu khóc cùng yêu ma hưng phấn gào thét xen lẫn, tạo thành một bức như địa ngục tranh cảnh. Phổ thông thôn dân tại những yêu ma này trước mặt, như là dê lợi làm thịt, không có lực phản kháng chút nào. Nghiến xúc, muốn chết. Từng tiếng lạnh quát vang lên, Hạ Tổ Di Mù Dạ Xạ Kỳ xuất thủ trước. Nàng thân hình như là huyễn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở chỗ nào chỉ bắt lấy hài đồng sơn đồng sau lưng. Trong tay Cù Nải mang theo hàn quang lạnh lẽo, tinh chuẩn đâm về Sơn Đồng sau gáy. Chỗ nào chính là Sơn Đồng tương đối yếu ớt bộ vị. Kia Sơn Đồng phản ứng cực nhanh, mãnh mà quay đầu, lục ngầu hoàng nhãn khóa chặt Mũ Dạ Xà Kỳ, một cái móng khác mang theo ác phong chụp tới. Nhưng Mũ Dạ Xà Kỳ thân pháp càng thêm quỷ dị, như là không có xương cốt loại bặm mẻo, tránh đi chao kích, Cú Nải phốc phốc một tiếng, thật sâu đâm vào Sơn Đồng bên gáy. Ngao! Sơn Đồng phát ra thống khổ chu lên, xanh lá tanh hôi huyết dịch phun tùng tóe mà ra. Nó điên cuồng mà vùng vẫy móng vuốt, đem Mũ Dạ Xà Kỳ bức lui, bị thương để nó càng thêm cuồng bạo. Cùng lúc đó, Zukishiro Mei ấy cũng giết vào chiến đoàn. Đao pháp của nàng vẫn như cũ bén nhọn, cho dù rèn đao bị hao tổn, vẫn như cũ không phải những thứ này Sơn Đồng có thể tùy tiện ngăn cản. Hà Nhất Văn Tự, ánh đao lướt qua, một đầu nhào về phía phụ nữ trẻ em Sơn Đồng bị chặn ngang chặt đứt, máu đen nội tạm chảy đầy đất. Nàng như là xuyên hoa hồ điệp, tại bên trong chiến trường hỗn loạn xuyên toa. Đao quang mỗi một lần lấp lóe, tất có một đầu Sơn Đồng không chết cũng bị thương, đại đại hóa giải phổ thông thôn dân áp lực. Ma Hồ Côn thì theo dõi con kia cường tráng nhất, đang gặm ăn thôn dân trái tim Sơn Đồng đầu bụng. Kia Sơn Đồng đầu mục dường như vậy cảm ứng được Hồ Côn trên người truyền đến uy hiếp, vứt bỏ trong tay tàn hải. Đục ngầu hoàng nhãn gắt gao tiếp cận hắn, thử ra dao thoa răng nhọn, phát ra uy hiếp gầm nhẹ. Hồ Côn ánh mắt bén nhọn, thể nội kim cốt cảnh khí huyết trào lên, trong tay minh hồng đao phát ra một hồi sung sướng vụ vụ. Hắn thi triển ra lục hợp đoạn môn đao, dậm chân vọt tới trước, đao thế như là mưa to gió lớn, hướng Sơn Đồng đầu mục bao phủ tới. Lực bổ hoa sơn, quét ngang ngàn quân, đánh đêm bát phương. Một đao tiếp một đao càng so một đao mạnh. Minh hồng đao tại Hồ Côn trong tay, giống như đã có được sinh mạng. Đen sấm sắc thân đao vạch phá không khí, mang theo từng đạo màu đỏ tàn ảnh. Sơn Đồng đầu mục lực lượng to lớn, nhanh đuốt sắc bén, cố gắng đối chiến. Nhưng nó lợi chảo cùng Minh Hồng đao tiếp xúc trong nháy mắt, đều tựa giống như đầu hũ bị tùy tiện cắt đứt. Phốc phốc. Nhất đạo màu đỏ ánh đao lướt qua, Sơn Đồng đầu mục một cái cánh tay tráng kiện nhất thời sóng vai mà đứt. Ngao. Kịch liệt đau nhức để nó phát ra thê lương bí thảm. Hồ Côn đắc thế không tha người, đao pháp càng thêm bén nhọn. Viên mãn cấp lục hợp đoạn môn đao, phối hợp thần binh Minh Hồng, phát huy ra uy lực vượt xa tưởng tượng. Hắn bắt lấy Sơn Đồng đầu mục bởi vì kịch liệt đau nhức mà lộ ra sơ hở, một chiêu đơn giản đâm thẳng. Minh Hồng đao như là dao nóng rừng mỡ bỏ loại, dễ dàng đâm xuyên qua nó cứng cỏi da lông cùng xương ngực, tinh chuẩn đập nát trái tim của nó. Sơn Đồng đầu mục tiếng gào thét im bặt mà dừng, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, co quắp hai lần liền không động đậy được nữa. Thủ lĩnh bị giết, còn lại Sơn Đồng lập tức lâm vào hỗn loạn. Tại Hồ Côn, Zukishiro mẹ cùng Hạ Tổ Dị Mù Dạ Xạ Kỳ ba vị cường giả, cùng với sau đó chạy tới mấy tên gia tộc võ sĩ liên thủ tiêu diệt toàn bộ dưới, còn lại mấy cái Sơn Đồng rất nhanh cũng bị chém giết hầu như không còn. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, nhưng cửa thôn đã là một mớ hỗn độn. Lưu lại mấy cỗ thôn dân thi thể cùng Sơn Đồng xấu xí tàn hại, trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh cùng yêu ma đặc hữu mùi tanh hôi vị. Sống sót sau hai nạn các thôn dân nhìn cầm đao mà đứng, tay áo đồng bệnh tộc trưởng cùng hai vị phu nhân, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, trước đó có thể xưng tay trói gà không chặt tuổi trẻ tộc trưởng, tại liên tiếp đã cưới ba tên thiếp thất về sau, thế mà trở nên như thế cường hãn. Ngay cả kia Sơn Đồng thủ lĩnh đều thành dưới đao của hắn vong hồn. Hồ Côn lắc lắc minh hồng đao trên cũng không tồn tại huyết châu, thu đao vào vỏ. Trải qua vừa nãy một phen chiến đấu, hắn cảm giác được rõ ràng, minh hồng đao tựa hồ đối với những yêu ma này có quá mức sát thương. Không hổ là thần binh, chuyên khắc yêu tà. Chẳng qua nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng của hắn cũng không bao nhiêu thắng lợi vui sướng, ngược lại càng gia tăng hơn bách. Sơn Đồng chỉ là cấp thấp nhất yêu ma, tương lai tuyệt đối sẽ có địch nhân cường đại hơn. Hắn cần càng nhanh tăng thực lực lên, mà đây hết thảy đều xây dựng ở hắn cưới càng nhiều chất lượng tốt, có thể vì hắn sinh hạ cường đại dòng dõi, đem lại phong phú hồi báo thê thiếp bên trên. Hắn muốn thuần lương, làm sao bày ra như thế cái không đứng đắn hệ thống, một đến biện pháp phá cửa thôn trên đất trống, Sơn Đồng xấu xí thi thể cùng bất hạnh lâm nạn thôn dân di hải hỗn tạp cùng nhau. Màu xanh thấm yêu ma chi huyết cùng đỏ thắm máu người thẩm thấu thổ địa, tỏa ra khiến người ta buồn nôn hỗn hợp tanh hôi. May mắn còn sống sót các thôn dân trên mặt còn lưu lại chưa tỉnh hồn sợ hãi, cùng với chết thân nhân cực kỳ bi ai. Bọn hắn yên lặng tại hồ gia võ sĩ đầu lĩnh hồ mãng chỉ huy dưới, bắt đầu thanh lý chiến trường, thu lại đồng bạn thi thể, đồng thời đem Sơn Đồng tàn hài đống đến cùng nhau chuẩn bị đốt cháy. Đắc đắc đắc, gan nhằn, đúng lúc này, một hồi không tính gấp rút lại rõ ràng có thể nghe tiếng vó ngựa cùng lộn xộn tiếng bước chân từ ngoài thôn con đường truyền đến, phá bỡ trong thôn đè nén không khí. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một kỵ đi đầu, phía sau đi theo ước chừng 10 tên ạ sĩ gạt, chính không nhanh không chậm hướng phía hồ gia thôn mà đến. Lập tức võ sĩ mặc có in ổ ngộ thị gia văn đơn sơ giáp do mạn, bên hông vác lấy rèn đao, thần thái tiêu căng. Phía sau ạ sĩ gạt nhóm khiêng thương trúc, đội hình lỏng lẻo, mang trên mặt mấy phần hứng hở. Hồ Côn đồng tử có hơi co rụt lại. Đến, ngoài ý liệu phiền phức. Các thôn dân vậy dừng việc làm trong tay mà tính, khẩn trương nhìn bọn này khách không mời mà đến. Tại đẳng cấp này xâm nghiêm thời đại, thượng vị giả đến, thường thường mang ý nghĩa thuế má, lao dịch thậm chí tự dưng chèn ép. Đội nhân mã kia đi vào cửa thôn, cầm đầu võ sĩ rìm chặt ngựa, ánh mắt đảo qua một mớ hỗn độn, vết máu chưa khô trên trường. Nhất là ở chỗ nào đống Sơn Đồng trên thi thể dừng lại một cái trước mắt, trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu kinh ngạc. Hắn không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ tới, Hồ gia thôn lại năng lực một mình đánh tan một lần quy mô không nhỏ Sơn Đồng tập kích, hơn nữa thoạt nhìn thứ bị thiệt hại cũng không phải rất lớn. Khô khụ. Kia võ sĩ háng giọng một tiếng, từ trên cao nhìn xuống mở miệng, âm thanh mang theo quen có ngạ mạn, ta là ô ngộ nhà ạ sĩ gật đầu, sĩ mạ đại u mòn. Nghe nói Hồ gia thôn có Sơn Đồng làm hại, chuyên tới để xem xét, trợ giúp. Miệng hắn nói xong trợ giúp, nhưng nhìn hắn cùng dưới tay hắn kia thoải mái nhàn nhã, không nhiễm trần thế bộ dáng, ở đâu như là vội vã chạy đến cứu viện. Rõ ràng là đoán chắc thời gian và chiến đấu kết thúc mới khoan thai tới chậm, thậm chí có thể cất và Hồ gia thôn tổn thất nặng nề sau lại ra đây dọn dẹp tàn cuộc tiện thể vớt tốt chút chỗ tâm tư. Hồ Côn trong lòng cười lạnh, trên mặt lại ung dung thản nhiên, tiến lên một bước, có hơi không người, nguyên lai là Xí Mạ đại nhân. Làm phiền đại nhân quan tâm, một chút yêu ma đã bị chúng ta hợp lực xô lại. Xí Mạ đã u mòn ngồi trên lưng ngựa, quan sát tỉ mỉ lấy Hồ Côn. Cái này Hồ gia trẻ tuổi tộc trưởng, dường như cùng trong trí nhớ cái đó không đúng, thực lực thấp hình tượng có chút khác nhau. Ánh mắt trầm ổn, khí tức vậy hùng hậu không ít. Hắn đè xuống nghi ngờ trong lòng, ánh mắt lần nữa đảo qua những kia đang bị thu liễm thôn dân thi thể, nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Ồ, đã các ngươi đã tự giải quyết phiền phức, vậy rất tốt, vậy bất đi ta một phen tay chân. Hắn lời nói xoay chuyển, lòi kim trong bọc, đã như vậy, vậy liền thuận tiện đem tháng này yêu ma ứng đối đặc biệt thuế giao đi, cũng tiết kiệm ta đi một chuyến nữa. Chương 013, phản đồ chương 013, phản đồ yêu ma ứng đối đặc biệt thuế. Hồ Côn nhíu mày, căn cứ nguyên chủ ký ức, căn bản là không có nghe nói qua cái này thuế mục. Với lại, tháng này thông thường thuế má, sớm tại vài ngày trước liền đã chân ngạch giao nạp cho Âu Ngộ gia phái tới thuế lại. Âu Ngộ thị nhóm người này, rõ ràng là cố ý tìm kế đến làm tiền, vớt dầu mỡ. Lúc này, trong thôn lão thôn trưởng, run run rẩy rẩy đi tiến lên, cười theo giải thích nói, Xí Mạ đại nhân, ngài có phải hay không nhớ lầm? Tháng này thuế phú, chúng ta Hổ gia thôn đã làm cản. Không giống nhau, lão thôn trưởng nói xong, Xí Mạ đã u mòn sầm mặt lại, đột nhiên giơ lên roi ngựa trong tay, mang theo áp phòng, hung hăng quất vào lão thôn trưởng trên mặt. Cách. Một tiếng vang dọn, lão thôn trưởng kêu thảm một tiếng, thân thể khô gầy bị đánh được lão đảo rút lui. Trên mặt trong nháy mắt xuất hiện nhất đạo máu thịt be bét vết máu, tiên huyết chảy ròng, cả người té ngã trên đất, rên rỉ thống khổ lên. Nơi này cái nào có phần của ngươi nói chuyện? Xí Mạ đã u mòn nghiêm nghị quát, tiên sao chỉ hướng Hồ Côn, Hồ Côn, ngươi tộc trưởng này là làm kiểu gì? Bọn thủ hạ không hiểu quy củ như thế. Này yêu ma ứng đối đặc biệt thuế chính là Ổ Ngộ đại nhân thương cảm thuộc hạ, là ứng đối ngày càng tấp nập yêu ma xâm nhập mà thiết kế. Phàm Ổ Ngộ nhà địa bàn quản lý thôn xóm, tất cả cần giao nạp. Ngươi dám kháng mệnh hay sao? Phía sau hắn hạ sĩ gần nhóm vậy hợp thời tiến lên một bước, thương trúc ngừng mà, phát ra tiếng vang nặng nề, làm áp lực. Các thôn dân giận mà không dám nói gì, chỉ có thể nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cũng có đủ. Bọn hắn vừa mới đã trải qua yêu ma tập kích, chết rồi thân nhân. Hiện tại chẳng những không có đạt được mảy may an ủi, ngược lại muốn đối mặt càng hung ác bốc lột. Hồ Côn nhìn ngã xuống đất rên rỉ lão thôn trưởng, trong mắt hàn quang lóe lên mà qua. Hắn cưỡng chế ngay lập tức rút đao chặt này Xí Mạ đã xúc động, hiểu rõ hiện tại trở mặt, tất cả Hồ gia thôn đều có thể phải tao ương. Hắn hít sâu một hơi, tận lực nhường giọng nói có vẻ bình tĩnh, Xí Mạ đại nhân, cũng không phải là chúng ta cố ý kháng mệnh, chỉ là trong thôn vừa mới gặp tổn thất nặng nề, thực sự bất lực gánh chịu quá mức thuế má. Người xem, không có tiền. Xí Mạ đã u mòn cười nhạt một tiếng, ngắt lời hắn. Ánh mắt giống như rắn độc tại các thôn dân trên mặt đảo qua, cuối cùng dừng lại tại trên người Hồ Côn, giọng nói trở nên âm lãnh mà ý vị thâm trường, ha ha, Hồ Côn tộc trưởng, ta thế nhưng nghe nói, các ngươi Hồ gia thôn, gần đây thế nhưng xa xỉ cực kỳ, đều ăn được gạo trắng. Và anh, những lời này như là kinh lôi, tại Hồ Côn cùng tất cả cảm kích thôn dân trong lòng nổ vang. Hồ Côn trong lòng đột nhiên trầm xuống. Quả nhiên, thông tin hay là để lộ. Hắn từng nhiều lần ra lệnh, yêu cầu tộc nhân không được ngoại chuyện gạo trắng sự tình, chính là sợ dẫn tới mơ ước. Không ngờ rằng, vẫn là có người vì lợi ích hoặc là nguyên nhân khác làm phản đồ. Âu Ngộ nhà người căn bản không phải đến trợ giúp, vậy không là vì cái gì chó má đặc biệt thuế bọn hắn chân chính mục tiêu là những kia chân quý gạo trắng. Tại cái này ngay cả hoa màu đều ăn không đủ no nên lại, gạo trắng là chỉ có thượng tầng võ sĩ cùng phú thương mới có thể hưởng dụng xa xỉ phẩm. Hồ gia thôn một cái hạng bét tiểu tộc, thế mà có thể lấy được đồng thời dùng ăn gạo trắng, này tại Âu Ngộ thị nhìn tới, không thể nghi ngờ là dê béo lộ ra cái bụng, không làm thịt một đao đều có lỗi với chính mình. Xí Mạ đại nhân nói đùa. Hồ Côn mặt không đổi sắc, chối bay chối biến, ta Hồ gia thôn tình huống thế nào, ngài lẽ nào không rõ ràng? Ngay cả hoa màu đều giật gấu ba bay, các thôn dân phần lớn đều là gặm vỏ cây nhai sợi cỏ sống qua ngày, từ đâu tới gạo trắng? Nhất định là có người nghe nhầm đồn bậy, nói xấu ta Hồ gia. Ồ, phải không? Xí Mạ đã ủ mòn không còn nghi ngờ gì nữa không tin, hắn nghe răng cười một tiếng, đã ngươi nói không có, vậy ta đành phải tự mình lục soát một chút. Cho ta từng nhà mà lục soát. Cẩn thận lục soát. Hắn ra lệnh một tiếng, những kia ạ xì gạt lập tức như lang như hổ loại xông vào thôn, bắt đầu lục tung. Các thôn dân đã sớm đạt được Hồ Côn nghiêm lệnh, đem phân đến gạo trắng nút trong hầm, ép tường thậm chí hố phân phụ cận và chỗ bí ẩn. A sĩ gắt nhóm giày vò hồi lâu, trừ ra tìm thấy một ít ít đến thương cảm hoa màu cùng rau dại ngoại, không thu hoạch được gì. Xí Mạ đã ú mòn sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn nhận được thông tin nói chắc như đinh đóng cột, không thể nào là giả. Lẽ nào những thứ này tiện dân đem lương thực giấu tốt như vậy? Hồ Côn trong lòng hơi định, nhìn tới các tộc nhân thi hành mệnh lệnh coi như đúng chỗ. Ngay tại hắn cho rằng đối phương sẽ không công mà lui, nhiều nhất phóng vài câu lời hung ác rời đi thì một thân ảnh đột nhiên từ trong đám người chui ra, bình một tiếng quỳ giảm xuống Xí Mạ đã ú mòn trước ngựa. Hai tay giơ lên cao cao một cái vải thô may cái túi nhỏ, la lớn, Xí Mạ đã đại nhân. Xí Mạ đã đại nhân minh giám. Hồ Côn hắn lửa gặp ngài. Trong thôn có gạo trắng, từng nhà cũng có. Là hắn ra lệnh cho chúng ta đem gạo trắng đều giấu đi rồi. Là cái này bằng chứng. Người kia ngẩng đầu, mang trên mặt một loại vật mẹo, hỗn hợp có trả thù khoái ý cùng định nọt biểu tình. Hồ Côn thấy được rõ ràng, người này tên là Hồ Tam, chính là trước đó ở chỗ nào chàng ám sát trong đêm, bị Hạ Tổ Dị Mù Dạ Xạ Kỳ giết chết một tên võ sĩ hộ vệ thân ca ca. Nguyên lai là hắn. Hồ Côn trong nháy mắt đã hiểu. Hồ Tam vì đệ đệ chết, một mực đối với Hồ Côn cùng Hạ Tổ Dị Mù Dạ Xạ Kỳ ghi hận trong lòng, chỉ là bình thường không dám biểu lộ. Âm thầm lại đem Hồ Côn xuất ra gạo trắng sự việc nói cho Âu Ngộ Thị, bây giờ nhìn thấy Âu Ngộ nhà người thật sự tìm đến phiền phức, thậm chí không tiếc bán tất cả thôn lợi ích. Xi Mã Đa U mòn nhãn tỉnh sáng lên, đoạt lấy cái túi nhỏ, giật ra xem xét, bên trong chính là trắng sáng như tuyết, hạt tròn rồi rào gạo trắng, cùng các thôn dân bình thường ăn hoa màu hoàn toàn khác biệt. Ha ha ha, tốt, rất tốt. Xi Mã Đa U mòn đắc ý cười ha ha, đem bao gạo tại Hồ Côn trước mặt quơ quơ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Hồ Côn, hiện tại chứng cứ xác thực, ngươi còn có lời gì nói? Tư tàng như vậy nhiều gạo trắng, là nghĩ chữ hàng đầu cơ tích chữ, hay là ý đồ bất chính? Ta nhìn xem ngươi tộc trưởng này là không muốn làm, ngươi thôn này cũng không muốn tồn tại đúng không? Phía sau hắn hạ sĩ gạt nhóm lần nữa giơ lên thương trúc, đang đằng sát khí nhắm ngay Hồ Côn cùng các thôn dân. Bầu không khí trong nháy mắt dương cùng bạc kiếm. Tất cả thôn dân đều tức giận nhìn về phía quỳ trên mặt đất Hồ Tam, hận không thể đưa hắn ăn sống nuốt tươi. Hồ Tam thì cúi đầu, không dám nhìn tộc nhân ánh mắt, thân thể có hơi phát run, nhưng khỏe miệng lại mang theo một tia nụ cười quỷ dị. Hồ Côn nhìn Dương Dương đắc ý xì mạ đã ủ mòn, lại nhìn một chút vẻ mặt oán độc Hồ Tam, cùng với chung quanh sợ hãi mà phẫn nộ tộc nhân, hắn hiểu rõ, xấu nhất tình huống hay là đã xảy ra. Thỏa hiệp mang ý nghĩa đem dựa vào sinh tồn lương thực chắp tay nhường cho Hồ gia thôn, đem triệt để chết hy vọng, phản kháng thì ngay lập tức gặp phải ổ ngộ nhà huyết tinh chân ác. Hắn đại nao cấp tốc vận chuyển, ánh mắt đảo qua bên cạnh trận địa sẵn sàng đón quân địch Hạ Tổ Dị Mù Dạ Xạ Kỳ cùng dù kỳ hy rộ mẹ ấy. Cuối cùng rơi vào hệ thống không gian trong trôi này, giống như cảm nhận được bị giết ý mà có hơi rung động minh hồng đao bên trên. Xì mạ đã ủ mòn kia giữ tận uy hiếp còn trong không khí quanh quẩn. Vì trên mặt đất Hồ Tam trên mặt kia vặn mẹo định loạt cùng trả thù khoái ý chưa rút đi. Tất cả thôn dân đều bởi vì bất thình lình phản bội cùng thượng vị giả uy áp mà lâm vào tuyệt vọng nghẹt thở. Ngay tại này trong điện quang hỏa thạch, phốc phốc, một tiếng lợi nhận vào thịt châm đụng, phá vỡ tĩnh mịch. Vì trên mặt đất Hồ Tam, thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn khó có thể tin túi lầu xuống, nhìn một đoạn đen sẫm sắc, khắc rõ màu đỏ vân vân mũi lao, đang từ trước ngực mình lộ ra. Lạnh băng xúc cảm cùng sinh mệnh cấp tốc sói mòn cảm giác suy yếu trong nháy mắt quét sạch hắn. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, cũng chỉ có bọt máu tuôn ra. Là Hồ Côn. Chương 014, giết ra một cái tương lai. Chương 014, giết ra một cái tương lai. Nô Côn không có dấu hiệu nào động. Động tác nhanh như quỷ mị, một mực khiêm tốn khí tức đống nhiên một phát, kim cốt cảnh lực lượng thúc đẩy đến cực hạn. Trong tay minh hồng đao như là trong đêm tối độc xà, tinh chuẩn mà tàn nhẫn mà từ phía sau lưng xuyên thủng phản đồ Hồ Tam trái tim. Phạm thượng, dùn bỏ tông tộc, chết. Hồ Côn lạnh băng âm thanh như cùng đi tự cửu lũ cổ tay hắn lắc một cái, minh hồng đao rút ra, mang ra thổi phồng ấm áp tiên huyết. Thi thể của Hồ Tam mềm mềm mà ngã nhào xuống đất, trên mặt còn ngưng kết lấy kia xóa nụ cười ma quái, chỉ là ánh mắt đã nhanh chóng ảm đạm. Biến cố bất thình lình, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Xì mạ đã ủ mòn trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt cứng đờ, chuyển hóa làm kinh ngạc, lập tức là nổi giận. Hồ Côn, ngươi dám? Hắn dám chữ vừa ra khỏi miệng, Hồ Côn đã hóa thành nhất đạo mũi tên, mục tiêu nhắm thẳng vào lập tức xì mạ đã ủ mòn. Bắt giặc trước bắt vua, giết, một tên cũng không để lại. Hồ Côn gầm thét như là kinh lôi, tại cửa thôn nổ vang. Đã sớm vận sức chờ phát động Hạ Tổ Dị Mù Dạ Xạ Kỳ cùng dù kỳ hỉ rô mẹ ấy, như là đạt được tín hiệu báo săn, trong nháy mắt bạo khởi. Hạ Tổ Dị Mù Dạ Xạ Kỳ thân hình thoát một cái, như là dung nhập tấm ảnh. Trong tay củ nải cùng trong tay kiếm như là tử vong chi vũ, tinh chuẩn bắn về phía những kia còn đang ở sưng sờ ạ xì gạt cổ họng, hốc mắt các chỗ hiểm. Nàng thân pháp quỷ dị, trong đám người xuyên toa, mỗi một lần thoáng hiện, đều nương theo lấy một tên ạ xì gạt ngã xuống đất. Dù Kishiro mẹ ấy mặc dù rèn đao bị hao tổn, nhưng đoán thể đại viên mãn thực lực há lại những thứ này phổ thông ạ xì gạt có thể so sánh. Nàng quát một tiếng, đao quang như giải lụa triển khai, chính là nàng kia bén nhọn hạ chi đao pháp. Tàn ảnh lướt qua, thương trúc đứt gãy, giáp do màn phá thoái, tiên huyết tiêu sạc. Nàng cặp kia dài đến kinh người chân bộ phát ra lực lượng kinh khủng. Mỗi một lần đa kích đều đủ để đoạn cân xương vỡ. Hồ Mãng cùng mấy tên khác gia tộc võ sĩ vậy đỏ mắt. Tộc trưởng đã động thủ, đã không có đường lui nữa. Bọn hắn gào khóc, gơ vũ khí đơn giản, nào về phía những kia lâm vào hỗn loạn ạ xì gà. Cứu hận, sợ hãi, cùng với bị buộc đến tuyệt cảnh điên cuồng, để bọn hắn bạo phát ra vượt xa bình thường sức chiến đấu. Mà giờ khắc này, Hồ Côn đã vọt tới Xì Mạ Đa Ủ Mòn trước ngựa. Xì Mạ Đa Ủ Mòn vừa sợ vừa giận. Hắn tuyệt đối không có nghĩ đến cái này bình thường khúm núm tiểu tộc trưởng dám bạo khởi sát nhân, với lại mục tiêu trực tiếp chính là hắn. Hắn thương lang một tiếng rút ra rèn đao, thúc đẩy thể nội đoán thể trung kỳ khí huyết, một đao hướng phía Hồ Côn đánh xuống. Đao phong gào thét, ngược lại cũng rất có uy thế. Châu chấu đá xe. Hồ Côn ánh mắt lạnh băng, không tránh không né. Trong tay minh hồng đao từ đôi đến đầu, một cái vô cùng đơn giản lại ẩn chứa bàng bạc lực lượng liêu đao thức. Đang. Chói hai sắt thép va chạm tiếng vang lên. Xì mạ đã ủ mòn chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự cự lực từ trên đao truyền đến, hổ khẩu trong nháy mắt xé rách, toàn bộ cánh tay tê dại kịch liệt đau nhức. Chôi này tinh cương rèn đao lại như cùng gỗ một loại, bị minh hồng đao từ đó chặt đứt, mũi đao bộ phận hưu mà bay ra ngoài. Cái gì? Xì mạ đã u mòn hồn phi phách tán, trong mắt tràn đầy khó có thể tin sợ hãi. Đây là cái gì đao? Đây là cái gì lực lượng? Hắn kinh hãi chỉ kéo dài một cái chớp mắt. Hồ Côn đao thế không chút nào đình trệ, chặt đứt rèn đao về sau, thuận thế hướng lên. Đen sẫm sắc lưỡi đao giống như là cắt đậu phụ, dễ dàng rạch ra xì mạ đạ ủ mòn đơn sơ giáp do mạ dự, từ ngực của hắn bụng một mực vèo đến cằm. Ê! Xì mạ đạ ủ mòn phát ra một tiếng ngắn ngủi ôi khí âm thanh, động tác triệt để cứng đờ. Hắn cúi đầu, nhìn thấy trước ngực mình nhất đạo to lớn, dường như đưa hắn nghiêng chém thành hai khúc khủng bố vết thương, nội tạng cùng tiên huyết đang điên cuồng tuôn ra. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía hồ côn kia lạnh lùng vô tình hai mắt. Cuối cùng, ý thức lâm vào vĩnh hằng hắc ám, thi thể nặng nề mà từ trên lưng ngựa ngã xuống. Thủ lĩnh bị giết, còn lại ạ sĩ Gaz vốn là ở vào tuyệt đối hạ phong. Tại hạ tổ dị mụ dạ Saki, Zukishiro mẹ cùng hồ gia võ sĩ vây công dưới, như là bị chém dưa cắt rau loại. Ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp ở giữa, liền toàn bộ biến thành thi thể trên đất. Chiến đấu bắt đầu được đột nhiên, kết thúc càng nhanh. Cửa thôn lần nữa an tĩnh lại. Chỉ là lần này, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi càng thêm dày đặc. Trừ ra sơn đồng cùng thôn dân, lại thêm vào ổ ngộ nhà võ sĩ cùng ạ sĩ Gaz. Các thôn dân nhìn cầm đao mà đứng, tay áo nhuốm máu tộc trưởng. Cùng với kia đầy đất bừa bộn thi thể, phần lớn người đều sắc mặt trắng bệnh, toàn thân phát run, có chút thậm chí nhịn không được nôn mửa liên tu. Bọn hắn chỉ là phổ thông nông dân, chưa từng gặp qua máu tanh như thế cảnh tượng. Hơn nữa còn là chém giết thượng quan bực này đại nghịch bất đạo hành vi. Hồ Côn hít sâu một hơi, đè xuống khí huyết sôi trào cùng lần đầu tiên tự tay giết nhiều người như vậy mang tới một chút khó chịu. Hắn hiểu rõ, từ giờ trở đi, Hồ gia thôn cùng Âu Ngộ nhà đã là không chết không thôi, mà chờ đợi Âu Ngộ nhà trả thù chỉ có một con đường chết. Hắn đột nhiên quay người, ánh mắt đảo qua chưa tỉnh hồn tộc nhân, âm thanh như là kim thạch va chạm, mang theo một loại đập nổi dìm thuyền quyết tuyệt. Các tộc nhân, các ngươi đều thấy được, Âu Ngộ nhà không cho chúng ta đường sống, siêu cao thuế nặng, bóc lột vô độ, bây giờ càng là hơn muốn đoạt đi chúng ta cứu mạng lương thực. Hôm nay chúng ta giết bọn hắn người, bọn hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Chờ đợi chúng ta chỉ có thể là đổ thôn diệt tộc. Lời nói của hắn như là trọng truy, đập vào mỗi cái tộc nhân trong lòng, để bọn hắn từ ngắn ngủi sát lục trong rung động bừng tỉnh, lâm vào càng sâu sợ hãi. Nhưng mà Hồ Côn lời nói xoay chuyển, âm thanh đột nhiên cất cao, tràn đầy kích động tính. Chúng ta lẽ nào cũng chỉ có thể vươn cổ liền giết sao? Không, tuyệt đối không. Hắn giơ lên trong tay không dính một giọt máu minh hồng đao, thân đao tỏa ra ánh hoàng hôn cuối cùng một vòng dư huy, màu đỏ vân văn phảng phất đang thiêu đốt. Chúng ta có đao, có sức lực, không có sợ chết quyết tâm. Hồ Nộ thị dựa vào cái gì cưỡi tại trên đầu chúng ta làm mưa làm gió? Chẳng qua so với chúng ta sinh ra sớm mấy năm, chiếm biên tốt rồi bạn. Thế đạo này, cường giả vi tôn, bọn hắn bất nhân, đều đừng trách chúng ta bất nghĩa. Và ngồi đợi bọn hắn tới giết quang chúng ta, cướp sạch chúng ta, không bằng chúng ta chủ động xuất kích. Thừa dịp bọn hắn còn không biết gì mà đã ủ mòn chết ở chỗ này, phòng bị thư giãn, chúng ta trong đêm tập kích ổ ngộ nhà, cầm xuống ổ ngộ mạ xạ nạ gì, cướp đoạt bọn hắn lương thực, vũ khí, địa bàn. Từ đây, chúng ta Hồ gia không còn là người đó phụ thuộc. Vận mệnh của chúng ta do chính chúng ta nắm giữ. Các ngươi có dám theo ta đọ sức một cái tiền đồ, giết ra một cái tương lai? Hồ Côn lời nói như là giã hỏa, trong nháy mắt đốt lên các thôn dân trong lòng bị đè nén đã lâu khó đủ, phẫn nộ cùng đối với khát vọng sinh tồn. Nhất là Hồ Mãng mấy cái vừa trải qua chém giết gia tộc võ sĩ, càng là hơn nhiệt huyết sôi trào, gào khóc nói: "Tộc trưởng, chúng ta cùng ngươi làm, giết ổ nô mạ xa nạ gì? Phản mẹ nó! Cấp dưới chiếm quyền, tại đây Đông Hòa quốc chư hầu loạn chiến, yêu ma hoành hành thời đại, cũng không phải là chuyện hiếm lạ. Cơ hội đang ở trước mắt." Tốt. Hồ Côn thấy sĩ khí có thể dùng, ngay lập tức hạ lệnh: "Hồ Mãng, chọn lựa 5 cái rất thông minh, lá gan lớn nhất huynh đệ, thay đổi những thứ này ạ sĩ gạt trang phục cùng vũ khí. Mù dạ Saki, mẹ ơi, theo ta cùng nhau hành động. Những người khác, đóng chặt thôn cửa, phòng thủ nghiêm ngặt, chờ chúng ta thông tin." Hạ tổ dị mụ dạ xạ kỳ đương nhiên đều có thể, mà dù Kishiro mẹ ấy nhìn đứng ngạo nghễ tại chỗ Hồ Côn, một đôi mắt đẹp lại là lập lòe tỏa sáng. Nàng trước đó sở dĩ đáp ứng đi theo Hồ Côn, bao nhiêu cất một tia ngắm nhìn tâm tính. Nàng không nghĩ tới Hồ Côn không chỉ có thực lực, đầy đủ vô sỉ, tại quan hệ đến chính mình tài sản tính mạng cùng với cả gia tộc sinh tử tồn vong thời khắc, còn có phách lực như thế, lôi lệ phong hành, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Nàng mơ hồ cảm thấy, chính mình hẳn là cùng đúng người. Chương 015, đêm tối tập kích. Chương 015, đêm tối tập kích. Bóng đêm như mực, trăng sao mất đi ánh sáng, chính là giết người phóng hỏa trời. Hồ Côn, Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Saki, dù Kishiro mẹ ấy, cùng với Hồ Mãng và 5 tên thay đổi ổ ngộ nhà ạ sĩ gần trang phục, trên mặt bôi lên bụi đất gia tộc võ sĩ, mượn bóng đêm yểm hộ, dọc theo tràn đầy vũng bùn cái hố đường nhỏ, nhanh chóng mà im lặng hướng về ổ ngộ nhà cư thành sở soạn. Hồ Côn được này hiểm chiêu cũng không phải là đầu góc phát sốt. Ổ ngộ nhà mặc dù là hắn chủ gia, thực lực cũng có hạn. Trừ gia chủ ổ ngộ mạ xạ nạ gì có đoán thể đại viên mãn tu vi, chỉ có 100 tên nhàn rỗi làm nông, thời gian chiến tranh tác chiến nông binh ạ xì gà dự, cùng với 20 vị đăng ký cấp thấp gia tộc võ sĩ. Lại những gia tộc kia võ sĩ trên cơ bản cũng chỉ là luyện bị tầng thứ đoán thể tiền kỳ, bình thường cùng những kia nông binh ạ xì gà dự phân tán tại trang viện bên ngoài. Bọn hắn chỉ phải xuất kỳ bất ý giết vào trang viện nội bộ, lại lấy thế xét đánh không kịp bưng thai giết chết ổ ngộ mạ xạ nạ gì, có thể ăn ổ ngộ nhà. Mà hắn cùng Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ đều có sánh ngang đoán thể đại viên mãn chiến lực, tăng thêm rủ Kishiro mẹ cái này chân chính đoán thể đại viên mãn, mong muốn làm được điểm này, thành công khả năng tính phi thường lớn. Chưa tới một canh giờ, ổ ngộ ra trang viên kia đen như mực hình dáng liền xuất hiện ở trước mắt. Chỗ cửa lớn treo lấy 2 ngọn khí tử phong đăng, quang tuyến tối tăm. Mơ hồ có thể thấy được 2 cái ôm thương trúc, dựa khung cửa ngủ gật tạ xì gà dị. Còn có một cái mặc võ sĩ phục, bên hông đeo đao, lại say thuốc dựa vào tường, trong tay còn mang theo cái bầu rượu thủ vệ võ sĩ. Trong không khí tràn ngập mùi rượu cùng tinh mịch. Hồ Côn hít sâu một hơi, nhớ lại xì mạ đạ ủ mòn kia kiêu ngạo giọng điệu, đồng thời sử dụng kim cốt cảnh đối tự thân cơ thể xương cốt cường đại lực khống chế, có hơi điều chỉnh cổ họng kết cấu, bắt trước giọng xì mạ đạ, đệ thấp cổ họng, mang theo một tia không nhịn được hướng về trong môn phái hô, uy khai môn. Xì mạ đạ ủ mòn quay về, nhanh lên, chết cóng lao tử. Kia say khước võ sĩ bị bừng tỉnh, mơ mơ màng màng ngẩng đầu, mượn ánh đèn lờ mờ nhìn thấy bên ngoài lờ mờ 7-8 người đều mặc nhà mình ạ xì gạt trang phục. Một người cầm đầu mặc dù nhìn xem không rõ lắm mặt, nhưng này giọng nói cùng thân hình ngược lại là có điểm giống xì mạ đạ đại nhân. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, trong miệng lẩm bẩm, ồn ào cái gì? Muốn như vậy mới trở về. Vừa nói, một bên lắc lắc ung dung mà tiến lên, kéo cửa ra then cài. Ngay tại đại môn mở ra một cái khe hở trong nháy mắt, hồ côn động. Hắn như là ẩn nút báo săn, đột nhiên từ xì mạ đạ u mòn nhân vật trong thoát ly, thân hình bạo khởi. Minh hồng đao hóa thành một tia chớp màu đen, ở chỗ nào say võ sĩ chưa phản ứng trước đó, liền đã lướt qua cổ của hắn. Một khỏa mang theo ngạc nhiên biểu tình đầu lâu, bị một cỗ huyết tương cuốn theo phóng lên tận trời. Ở chỗ nào võ sĩ tràn đầy kinh ngạc mờ mịt, lại không đoạn điên đảo xoay tròn tầm mắt bên trong, hai cái dáng vẻ quá đáng cao gầy đầy đặn ô ngộ nhà ạ xì gà dự, như là lưỡng đạo quỷ ảnh, trong nháy mắt tử xì mạ đạ ù mòn hai bên lướt đi. Cú lại cùng đao quang lấp lóe, cửa kia hai tên vẫn còn đang đánh chợp mắt ạ xì gà dự, ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng, liền che lấy trào máu huyết hầu ngã xuống. Giết! Hồ côn gầm nhẹ một tiếng, một ngựa đi đầu, xông vào ổ ngộ ra trang viện. Sau lưng mọi người như là hổ vào bầy dê, theo sát mà lên. Trong trang cũng không phải là hoàn toàn không phòng bị, tới gần cửa lớn một ít ạ xì gạt cùng cấp thấp võ sĩ bị kinh động, sôi nổi cầm vũ khí lên lao ra. Nhưng ở hồ côn trôi này vô kiên bất tồi minh hồng đao cùng hai vị đoán thể viên mãn cao thủ cấp bậc trùng kích vào, những thứ này vội vàng nên chiến địch nhân, căn bản tổ chức không dậy nổi hữu hiệu chống cự. Hồ côn lục hợp đoạn môn đao thi triển ra, cương mãnh bá đạo, phối hợp minh hồng đao sắc bén không chủ thần uy, làm người tan tác. Bất luận là thương trúc, rèn đao hay là đơn sơ giáp do mạn, tại minh hồng đao trước mặt đều như là giấy đồng dạng. Hắn như là một cái màu đen tử thần, những nơi đi qua, cụt tay cụt chân cùng tiên huyết văng từ phía. Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ thân hình phiêu hốt, sở trường ám sát, thường thường tại địch nhân chưa thấy rõ nàng lúc, liền đã trúng rồi chí mạng tập kích. Dù Kitsuhizo mẹ ấy đao pháp bén nhọn, mặc dù dùng chính là phổ thông rèn đao, nhưng mỗi một đao đều tình chuẩn tìm thấy địch nhân sơ hở, hiệu suất cực cao. Hồ mãng mấy người cũng là nghẹn lấy một cấu ngang kình, ra sức chém giết. Tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm, cảnh báo cái mỏ thanh trong nháy mắt phá vỡ ổ ngộ ra trang viện yên tĩnh. Tất cả thôn trang nháy mắt loạn thành một bầy. Hồ côn căn bản lờ đi bên ngoài lẻ tẻ chống cự, mục tiêu rõ ràng, lao thẳng tới trong trang kia tòa nhà hoành vĩ nhất làm bằng gỗ dinh thự, ổ ngộ mạ xạ nạ gì cho ở một đường bẻ gãy nghiền nát, máu chảy thành sông. Khi bọn hắn vọt tới chủ trạch trước cổng chính lúc, sau lưng đã lưu lại một đường thi thể. Ầm. Hồ côn một cước đạp ra chủ trạch kia trầm trọng cửa gỗ. Trong môn, một người mặc tơ lụa áo ngủ, tóc hoa râm, dáng người thấp tráng lão giả, đang tay cầm một thanh thái đao, tại một đám hoảng hốt lo sợ người nhà cùng cuối cùng mấy tên trung tâm hộ vệ chen chúc dưới, vừa sợ vừa giận nhìn phá cửa mà vào khách không mời mà đến. Lão nhân kia chính là Ổ Ngộ gia gia chủ, Ổ Ngộ Mạ Xạ Nạ Dị. Khi hắn mượn trong sảnh đen đuốc, thấy rõ người cầm đầu trẻ tuổi lại dính đầy tiên huyết, sắc khí đằng đằng khuôn mặt lúc, con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, như là gặp ma, la thất thanh, tại Hồ Côn, là ngươi? Làm sao có khả năng? Ổ Ngộ Mạ Xạ Nạ Dị trên mặt viết đầy trước nay chưa có kinh ngạc, hoang đường cùng một tia khó nói lên lời sợ hãi. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, giết vào chính mình hang ổ, tạo thành như vậy sát lục, vậy mà sẽ là cái đó hắn chưa bao giờ để vào mắt, như là con kiến hôi có thể tùy ý nắm bóp phụ thuộc tiểu tộc tuổi trẻ tộc trưởng. Ổ Ngộ Mạ Xạ Nạ Dị tiếng kinh hô còn đang ở lớn như vậy trong tính đường quanh quẩn, cái kia trương che kín nếp nhăn cùng kinh hãi trên mặt, hô tạp khó có thể tin hoang đường cùng đông nhiên dâng lên sợ hãi. Hắn vốn năng lực mà nghĩ chỉ hoãn thời gian, nghiêm nghị quát lớn, Hồ Côn, ngươi này ti tiện phụ thuộc, dám phạm thượng, còn không mau mau bỏ vũ khí xuống, ta hoặc có thể. Nhưng mà Hồ Côn căn bản không cho hắn nói nhảm cơ hội. Tại tuyệt đối lực lượng cùng cố định mục tiêu trước mặt, ngôn ngữ là rất yếu ớt thứ gì đó. Hồ Côn biết rõ nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều đạo lý, hiểu hơn giờ phút này nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Nếu như chờ ổ ngộ ngoài nhà vây những võ sĩ kia ạ xì gạt toàn bộ chạy tới, sự việc thì khó rồi. Giết! Đáp lại ổ ngộ Mạ Xạ Nạ Dị, chỉ có Hồ Côn một tiếng lạnh băng ngắn ngủi gào to. Thân hình hắn như mãnh hổ ra áp, dưới chân phát lực, sàn nhà bằng gỗ phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì, cả người mang theo một cô gió tanh, lao thẳng tới ổ ngộ Mạ Xạ Nạ Dị. Trong tay minh hồng đao vạch phá không khí, phát ra trầm thấp bù bù, mũi đao nhắm thẳng vào vị này ngày xưa chủ quân cổ họng. Bát ca! Ổ ngộ Mạ Xạ Nạ Dị vừa sợ vừa giận. Hắn không ngờ rằng Hồ Côn như thế quả quyết, ngay cả một tia đàm phán hoặc uy hiếp chỗ trống cũng không lưu lại. Trong lúc đội vã, hắn chỉ có thể huy động trong tay chuôi này được bảo dưỡng cực tốt thái đao, đón lấy minh hồng đao. Hắn dù sao cũng là luyện cân cảnh đoán thể viên mãn võ giả, chìm đắm đao pháp mấy chục năm, mặc dù tuổi già sức yếu, khí huyết không bằng đỉnh phong, nhưng kinh nghiệm cùng kỹ xảo còn tại. Đón gió nhất đao chạm. Ổ ngộ Mạ Xạ Nạ Dị hét lớn một tiếng, thái đao mang theo thê lương tiếng xé gió, cố gắng lấy tinh diệu đường vòng cùng kỹ xảo phát lực, đẩy ra minh hồng đao đồng thời phản kích. Đang, song đao ngang nhiên va chạm. Nhưng kết quả cùng Ổ Ngộ Mạ Xạ Nạ Dị dự đoán hoàn toàn khác biệt. Hắn ký thác kỳ vọng thái đao, tại cùng kia đen sấm trường đao tiếp xúc trong nháy mắt, liền truyền đến một hồi rợn người tiếng vỡ vụn. Trên thân đao thình lình xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng, dường như muốn đứt gãy ra. Càng đáng sợ chính là cỗ kia dọc theo thân đao truyền đến, ngang ngược không nói lý lực lượng kinh khủng, chấn động đến hai cánh tay hắn run lên, khí huyết sôi trào, Bạch 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 liền lùi mấy bước, mới miễn cưỡng tan mất lực đạo, trên mặt đã là lấy làm kinh ngạc. Đây là cái gì đao? Lực lượng của ngươi? Kim Quốc Cảnh? Không thể nào. Ô Ngộ Mạ Sa Na gì nghẹn ngào gào lên. Hắn hiểu rõ này Hồ Côn trước đó chỉ là luyện bị cảnh con tốt nhỏ, không ngờ rằng hắn lúc này không chỉ có là luyện cốt cảnh, hơn nữa còn là luyện cốt cảnh trong 10 phần hiếm thấy Kim Quốc Cảnh. Đây quả thực là lật đổ hắn nhận thức. Ngay tại Hồ Côn cùng Ô Ngộ Mạ Sa Na gì liều mạng một đao đồng thời, Hạ Tô Dĩ Mụ Dạ Xạ Kỷ cùng Dù Kỷ Hỉ Dô Mẹ ấy vậy động. Chương 016, còn có ai muốn đi? Chương 016, còn có ai muốn đi? Lưỡng đạo bóng hình xinh đẹp như là tử vong vũ giả, trong nháy mắt cắt vào chiến trường. Hạ Tô Dĩ Mụ Dạ Xạ Kỷ mục tiêu là kia mấy tên trung tâm hội chủ võ sĩ. Nàng thân hình giống như quỷ mị, tại mờ tối đèn đuốc hạ lôi ra từng đạo tàn ảnh. Cú lại cùng trong tay kiếm như là mọc mắt loại, tinh chuẩn bắn về phía các võ sĩ yếu hại. Một tên võ sĩ vừa giơ đao lên, tiết hầu liền bị cú lại xuyên qua. Một tên khác cố gắng phóng tới Hồ Côn phía cạnh, lại bị xảy ra bất ngờ từ trong bóng tối nô ra trong tay kiếm bắn trúng đầu gối, kêu thảm ngã xuống đất. Dù Kishiro mẹ thì càng thêm trực tiếp, tay nàng cầm chôi này hơi có khuyết tổn nhưng như cũ sắc bén rèn đao. Đao quang như tuyết, triển khai nàng kêu bén nhọn vô song hà chi đao pháp. Đối thủ của nàng là hai tên cố gắng bảo hộ Âu Nô ra quyến hộ vệ. Đao quang tại lấp lóe, đương theo lấy kim loại va chạm giòn vang cùng lợi nhận vào thịt chầm đụng, kia hai tên hộ vệ dường như tại đối mặt ở giữa liền bị chạm té xuống đất. Tiên huyết nhuộm đỏ lộng lấy tạ tami. Nhà của Ấu Ngộ Mạ Xạ Nạ Dị quyến môn phát ra hoảng sợ thét lên, run lẩy bẩy mà co quắp tại góc, như là dê lợi làm thịt. Tất cả quá trình nhanh như điện quang thạch hỏa. Dường như tại Hồ Côn cùng Ấu Ngộ Mạ Xạ Nạ Dị lần đầu tiên giao phong kết thúc ngay mắt, hắn hộ vệ bên cạnh lực lượng liền bị Mù Dạ Xạ Kỷ cùng mẹ ấy lấy nghiền ép loại tư thế quét sạch trống không. Ấu Ngộ Mạ Xạ Nạ Dị muốn rách cả mí mắt, nhìn trung tâm thủ hạ trong nháy mắt mất mạng, người nhà hoảng sợ muôn dạng. Mà chính mình lại bị Hồ Côn lực lượng kinh khủng kia cùng thần binh hoàn toàn áp chế, trong lòng một mảnh lạnh buốt. Hợp lực, bắt lấy hắn. Hồ Côn quát khẽ, không cho Ấu Ngộ Mạ Xạ Nạ Dị bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện tại Ấu Ngộ Mạ Xạ Nạ Dị phía sau, hai tay kết ấn, than nhẹ, nhận pháp ám ảnh trói buộc. Mấy cái âm ảnh xúc tu lần nữa từ mặt đất thoát ra, quấn quanh hướng Ấu Ngộ Mạ Xạ Nạ Dị hai chân. Mặc dù Ấu Ngộ Mạ Xạ Nạ Dị thực lực mạnh hơn, ra sức dây rủa hạ âm ảnh xúc tu không cách nào hoàn toàn giam cầm, nhưng cũng đại đại ảnh hưởng tới hắn di động cùng phát lực. Dù Kishiro mẹ thì từ khác một bên ngang nhiên tiến công, đao quang như gió táp mưa rào, chuyên công Ấu Ngộ Mạ Xạ Nạ Dị hạ bản cùng phòng thủ trong lúc, bước đến hắn luôn cuống tay chân. Mà chính diện, Hồ Côn cầm trong tay Minh Hồng đao, thi triển lục hợp đoạn môn đao, thế công như là mưa to gió lớn, một đao quan trọng hơn một đao. Ổ Ngộ Mạ Xạ Nạ Dị vốn là tuổi già sức yếu, binh khí lại thua xa. Giờ khắc này ở ba tên cùng cao thủ cấp bậc vây công dưới, ở đâu còn có thể ngăn cản. Đang, lại là một lần liều mạng, Ổ Ngộ Mạ Xạ Nạ Dị trong tay thái đao cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, bị Minh Hồng đao từ đó chặt đứt. Phốc phốc, đao quang lóe lên. Dù Kishiro mẹ ấy rèn đao thừa cơ tại hắn dưới xương sườn mở ra nhất đạo vết thương sâu tới xương. Ổ Ngộ Mạ Xạ Nạ Dị kêu đau một tiếng, động tác chỉ trệ, chỉ trong nháy mắt, Hồ Côn trong mắt hàn mang nổ bắn ra. Bắt lấy này cơ hội ngàn năm có một, Minh Hồng đao hóa thành nhất đạo đen sấm sắc chết đi xạ tuyến, như là độc long xuất động, đâm thẳng mà vào. Không, Ổ Ngộ Mạ Xạ Nạ Dị phát ra tuyệt vọng gào thét, cố gắng tránh né, nhưng hai chân bị âm ảnh trói buộc, hành động chậm chạp, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia lạnh băng lưới đao đâm vào bộ ngực của mình, xuyên qua trái tim. Hắn gào thét im bặt mà dừng, thân thể đột nhiên cứng đờ, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Hồ Côn, tựa hồ muốn tấm này trẻ tuổi mà lanh khốc khuôn mặt khắc vào linh hồn. Cuối cùng, trong mắt của hắn hào quang nhanh chóng ảm đạm, mang theo vô tận hối hận cùng không cam lòng, một tiếng mới ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Hồ Côn mặt không thay đổi rút ra Minh Hồng đao, lắc lắc cũng không tồn tại huyết châu. Hắn cúi người, giơ tay chém xuống, dứt khoát cắt lấy Ổ Ngộ Mạ Xạ Nạ Dị thủ cấp. Đúng lúc này, bên ngoài phòng truyền đến lộn xộn tiếng bước chân cùng tiếng hô hoán. Đây là bị trong trang bạo động kinh động, cuối cùng tổ chức đội ba theo bên ngoài vây chạy tới Ổ Ngộ nhà võ sĩ cùng ạ sĩ gần nhóm. Bọn hắn vọt tới chủ trạch cửa lớn, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lại là sợ hãi cả kinh, sắc mặt đại biến. Chỉ thấy trong sảnh đèn đuốc sáng trưng, máu chảy khắp nơi trên đất, ngày xưa gia chủ Ổ Ngộ Mạ Xạ Nạ Dị thi thể không đầu ngã trong vũng máu. Mà cái đó bọn hắn trong ấn tượng nhu nhược bất lực Hồ gia trẻ tuổi tộc trưởng, giờ phút này chính toàn thân đẫm máu, mà không thay đổi ngồi cao tại nguyên bản thuộc về nhà của Ổ Ngộ Mạ Xạ Nạ Dị chủ vị trí, một tấm phủ lên da hổ rộng lớn trên ghế ngồi. Tại chân hắn một bên, chính tùy ý mà trưng bày lấy Ổ Ngộ Mạ Xạ Nạ Dị trợn mắt tròn xoe, chết không nhắm mắt đầu lâu. Sau lưng hắn, một trái một phải, đứng hai vị phong thái khác nhau lại đồng dạng sát khí nghiêm nghị nữ tử, như là thủ hộ ác la sát ngọc nữ. Trung quanh còn có mấy toàn thân đẫm máu, sát khí đằng đằng hồ ra võ sĩ. Trên mặt đất, thất linh bát lạc tán lạc Ổ Ngộ thị hộ vệ thi thể tàn hại. Này rất có lực trùng kích một màn, nhường sông tới tất cả võ sĩ cùng ạ sĩ gã đều cứng ngay tại chỗ, như là bị một chậu nước đá từ đầu dội đến chân, hàng khí bay thẳng đỉnh đầu. Bọn hắn tay đang run rẩy, mặc dù bưng lấy binh khí, cũng không dám tiến lên trước một bước, ngược lại tại lạnh run lui lại. Ổ Ngộ Mạ Xạ Nạ Dị hết rồi, những người này tự nhiên là cùng hết rồi xương cốt một dạng, thất hồn lạc phách. Hồ Côn dương mắt, ánh mắt lạnh như băng đảo qua những thứ này nghi ngờ không thôi, trên mặt sợ hãi người. Thanh âm không lớn, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, rõ ràng truyền khắp tất cả đại sảnh. Ổ Ngộ Mạ Xạ Nạ Dị đã chết, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Không muốn hiệu chúng ta Hồ Côn, hiện tại là có thể bỏ vũ khí xuống, quay người rời đi, ta tuyệt đối không làm khó. Yến tĩnh, yến tĩnh như chết. Một lát sau, một cái vóc người khôi ngô, mang trên mặt mặt sẹo võ sĩ dường như nhịn không nổi này bầu không khí ngột ngạt cùng Hồ Côn kia phách lối thái độ. Hắn cứng cổ, gắt một cái, mắng, thử. Hồ Côn tiểu nhi, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng để cho chúng ta hiệu chung. Lao tử không hầu hạ. Hắn nói xong, đem trong tay rèn đao ném xuống đất, quay người liền hướng ngoài đi. Thần thái kiêu căng, dường như chắc chắn Hồ Côn không dám ở trước mắt bao người động thủ. Nhưng mà, hắn mới vừa đi ra không đến năm bước, phốc, phốc. Hai tiếng bé không thể nghe nhẹ vang lên gần như đồng thời vang lên. Kia võ sĩ thân thể đột nhiên cứng đờ, cúi đầu khó có thể tin nhìn trước ngực mình lộ ra hai đoạn lợi nhận, một đoạn là lạnh băng củ nải mũi nhọn, một cái khác đoạn là nhuốm máu rèn đao mũi đao. Hắn vất vả quay đầu, chỉ thấy Hạ Tổ Dị Mù Dạ Xạ Kỳ chẳng biết lúc nào đã như quỷ mị loại xuất hiện sau lưng hắn trong bóng tối. Mà dù Kỳ Hiro Mẹ thì duy trì ném mạnh tư thế, ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi, các ngươi. Mặt sẹo võ sĩ chỉ tới kịp phun ra hai chữ, liền dẫn nét mặt đầy kinh ngạc cùng không cam lòng, phù phù ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Còn có ai muốn đi? Giọng Hồ Côn vang lên lần nữa, đây vừa nãy càng thêm lạnh băng, như là tháng chạm gió lạnh. Lần này, không còn có người dám lúc đích. Tất cả mọi người bị này không lưu tình chút nào, nói giết đều giết thủ đoạn thiết huyết cho chấn nhất rồi. Một ít nguyên bản no ngoe muốn động, lòng mang dị trí người, giờ phút này vậy triệt để tắt tâm tư, sắc mặt trắng bệch. Lúc này, một cái thông minh cơ linh một chút cấp thấp võ sĩ dẫn đầu phản ứng. Bình một tiếng ném đi vũ khí, đầu dạp xuống đất quỳ xuống lại, âm thanh run rẩy lại rõ ràng, thuộc hạ Ô Ngộ Sấm Rồ, nguyện hiệu Trung Hổ Côn đại nhân. Xông pha khói lửa, không chối từ. Có người dẫn đầu, những người còn lại giống như tìm được rồi trụ cột, vậy sôi nổi bắt trước, ném đi vũ khí, quỳ xuống một mảnh, trong miệng hô to, nguyện hiệu Trung Hổ Côn đại nhân. Hồ Côn nhìn dưới chân đen ngịt quỳ xuống một mảnh, lại nhìn một chút bên cạnh như là sắt thần loại mù dạ xạ kỵ cùng mẹ ấy, trong lòng cô kia trưởng không quyền lực dục vọng như là dã hỏa loại bốc cháy lên. Hắn hiểu rõ, đây chỉ là bắt đầu. Dùng thủ đoạn thiết huyết chấn áp nội bộ, tiếp đó chính là tiêu hóa ổ ngộ nhà thế lực, ứng đối có thể ngoại bộ uy hiếp. Cùng với tiếp tục hắn khai chi tán diệp, lớn mạnh thực lực to lớn kế hoạch. Chương 017, chia rồ phu nhân chương 017, chia rồ phu nhân ổ ngộ gia chủ bên trong nhà mùi máu tanh chưa hoàn toàn tàn đi, sơ xác tiêu điều không khí cũng đã dần dần bị một loại trật tự mới thay thế. Hồ Côn cao cứ tại chủ vị, bắt đầu xử lý chiến hậu công việc, chủ yếu chính là xử trí nhà của ổ ngộ mạ xạ nạ dị quyến. Ổ ngộ mạ xạ nạ dị hai đứa con trai tại vừa mới hỗn loạn mới bắt đầu liền mang theo bộ phận tâm phúc từ sau trang đường nhỏ chạy trốn, không biết tung tích. Tiểu này tiềm ẩn thai họa ngầm nhường Hồ Côn khẽ như mày, nhưng dưới mắt cũng vô lực đuổi bắt, chỉ có thể tạm thời đi lại. Mà bị nắm ở là ổ ngộ mạ xạ nạ dị ba vị phu nhân cùng hai cái chưa xuất giá nữ nhi. Các nàng bị Hồ Mãng dẫn người áp giải đến trong sảnh, từng cái quần áo không chỉnh tề, tóc mai tán loạn, khắp khuôn mặt là nước mắt cùng sợ hãi, sớm đã mất đi ngày xưa là chủ nhà phu nhân ung dung hoa quý. Hồ Côn ánh mắt như là xem kỹ hàng hóa loại đảo qua các nàng. Hai vị lớn tuổi phu nhân mặc dù được bảo dưỡng nên, nhưng rốt cuộc tuổi tác đã lâu, tư sắc bình thường, trên mặt càng nhiều hơn chính là cay nghiệt cùng kinh hoàng. Hai cái nữ nhi tuổi còn nhỏ, dung mạo chỉ có thể tính thanh tú, dọa đến run lẩy bẩy, chăm chú rúc vào mẫu thân mình bên cạnh. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn rơi xuống đứng ở cuối cùng bị nữ tử kia trên người lúc, ánh mắt không khỏi có hơi sáng lên. Nữ tử kia ước chừng chừng 20, thân xuyên một bộ màu hồng cánh sen sắc nô phục, mặc dù đồng dạng chật vật, lại khó nén hắn đẹp đẽ. Nàng tóc mây hơi loạn, vài tóc xanh rủ xuống tại trắng xanh nhưng như cũ tinh xảo gò má bên cạnh, tăng thêm mấy phần ta thấy mà yêu thanh tao. Một đôi mắt hạnh ngậm thủy quang, đôi mắt có hơi thượt thiều, mang theo tự nhiên mỹ ý giờ phút này bởi vì sợ hãi mà buông xuống, lông mi thật dài như là cánh bướm loại run nhẹ nhẹ. Thân thể của nàng đoạn điệu điệu nở nang, cái kia gầy địa phương gầy, cái kia nở nang địa phương tuyệt đối không mờ mờ. Nhất là kia không chịu nổi một nắm eo nhỏ nhắn cùng bỗng nhiên hở ra rồi rào đường vòng cung, tạo thành kinh tâm động phách so sánh. Cho dù là tại chật vật như thế cảnh địa, nàng vẫn như cũ như là một gốc trong mưa gió chập chờn mẫu đơn, diễm quang tứ sạng, ép tới bên cạnh vài vị nữ quyến ảm đạm phai mờ. Dường như cũng ngay lúc đó, Hồ Côn trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, "Đinh, kiểm tra đến A cấp nạp thiếp đối tượng, Chia Rồ. Chia Rồ, tư sắc vô song, diễm áp quân vương. A cấp, mặc dù không có thể chất đặc thù cùng huyết mạch, nhưng chỉ bằng vào này có thể xưng tuyệt sắc dung mạo, vậy hoàn toàn đáng giá vào tay. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn." Hồ Côn trong lòng trong nháy mắt lửa nóng, nhìn về phía cái đó tên là Chia Rồ nữ tử, trong ánh mắt mang tới không che giấu chút nào lòng ham chiếm hữu. Về phần cái khác hai vị phu nhân cùng hai cái nữ nhi, Hồ Côn phất phất tay, đối với đứng hầu một bên Hồ Mãng nhàn nhạt phân phó nói, dựa theo quy củ xử trí đi. Hồ Mãng ngầm hiểu, tại đây chư hầu tranh bá, yêu ma hoành hành loạn thế, cấp dưới chiếm quyền một sáng thành công, kẻ thất bại nữ quyến vận mệnh thường thường cực kỳ thê thảm, hoặc bị ban thưởng cho người có công, hoặc bị bán vào câu lan, thậm chí. Hồ Mãng trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, không người nói, đúng, tộc trưởng, thuộc hạ đã hiểu. Lập tức ra hiệu thủ hạ đem kêu kêu khóc cầu xin tha thứ đại phu nhân, nhị phu nhân cùng hai cái tiểu thư mang theo xuống dưới. Kết quả của các nàng đã nhất định. Trong sảnh chỉ còn lại vị kia tam phu nhân Chia Rồ. Nàng nhìn bị kéo đi tỉ muội cùng nữ nhi thân thể mềm mại run rẩy dữ dội hơn. Sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nhìn về phía Hồ Côn ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng cầu khẩn, như là người chết chìm nhìn qua cuối cùng một cọng rơm. Hồ Côn đi đến trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng, đưa tay nâng lên nàng kia bóng loáng tinh tế tỉ mỉ cái cằm, khiến cho nàng cùng mình đối mặt. "Ngươi gọi Chia Rồ?" "Là, đại nhân." Giọng Chia Rồ mang theo thanh âm rung động, lại dị thường mềm mại đáng yêu êm tai. "Về sau, đi theo ta đi." Hồ Côn giọng nói chân thật đáng tin, phản phất đang trần thuật một cái sự thực đã định. Chia Rồ thân thể run lên, trong mắt lóe lên một tia khuất nhục, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại nhận bệnh chết lặng cùng một tia có thể sống sót may mắn. Tại đây loạn thế, nhất là nàng bực này tuyệt sắc, năng lực phụ thuộc vào mới cường giả, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Nàng chậm rãi cúi đầu xuống, thuận theo mà đáp, là tất cả mặc cho đại nhân sắp đặt. Hai ngày sau, Hồ Côn loay hoay chân không chạm đất. Hàng đầu sự tình là triệt để kiểm kê ổ nổ nhà tài sản. Kết quả làm cho người có chút thất vọng. Ổ nổ nhà là ý mạ gạ họa thị gia thần, địa bàn cũng bất quá là quay trùng quanh trang viện mấy cái thôn trang, dân số cộng lại không tới 1000, năng lực tác chiến nam đinh không đủ 300. Trong cố phòng lương thực phần lớn là năm xưa hoa màu, gạo trắng lắc đắc không có mấy. Tiền tài càng là hơn ít đến thương cảm, một ít đồng tiền cùng chút ít chất lượng kém ngân viên, chỉ sợ còn chưa đủ trong trang một tháng chi tiêu. Vũ khí áo giáp cũng nhiều là thương trúc cùng đơn sơ giáp do mạ dự, bằng sắt đao kiếm không đủ 20 thanh. Thực sự là cùng được kêu len keng a. Hồ Côn nuốt nuốt mi tâm, chẳng trách ổ ngộ mạ xạ nạ gì nghe được gạo trắng thông tin sẽ như thế không kịp chờ đợi. Điểm ấy bốn liếng, tại đây trong loạn thế duy trì đều gian nan, chớ nói chi là phát triển lớn mạnh. Hắn càng ngày càng cảm thấy, chính mình cái đó khai chi tán diệp hệ thống mới là phá cục mấu chốt. Chiến hậu vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hồ Côn liền hạ lệnh, đem hổ ra thôn hạch tâm tộc nhân, cùng với vui lòng đi theo hắn ổ ngộ nhà bộ hạ cũ, toàn bộ di chuyển đến tòa này càng chắc chắn hơn, công trình cũng càng hoàn thiện trang bị tới. Hắn tự mình đem cửa trang lúc trước viên khắc lấy ổ ngộ chữ biển gỗ lấy xuống, ném vào đống lửa, đổi lại mới khắc tại chữ biển gỗ. Kể từ hôm nay, nơi này chính là Hồ Gia Trang. Ổ ngộ thị đã thành quá khứ. Hồ Côn đứng ở cửa trang trước, đối với tụ tập đến cũ mới thuộc hạ tuyên bố. Mọi người thấy kia thiêu đốt cũ biển cùng mới tinh tại chữ mới biển, tâm trạng phức tạp, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với vị này tân chủ quân lôi đỉnh thủ đoạn kính sợ. Đồng thời, Hồ Côn nhường Hồ Mãng tỉ mỉ chuẩn bị một phần món quà, bao gồm từ nhỏ dã nhà khố phòng vơ vét ra bộ phận tiền tài, vài thất coi như ra dáng vải vóc, cùng với mấy túi Hồ Côn nhịn đau từ hệ thống phúc túi trong lấy ra gạo trắng, phái người ra roi thúc ngựa mang đến ỉ mạ gạ và nhà chủ thành. Danh mục quà tặng bên trên cách diễn tả cực kỳ khiêm tốn, công bố ấu ngộ mạ xạ nạ dị bạo ngược vô đạo, bóc lột quá mức, khiến người người oán trách. Hồ gia vì cầu tự vệ, có chút bất đắc dĩ. Bây giờ nguyện bắt trước ấu ngộ nhà cửu lệ, tiếp tục thần phục với ý mạ gạ và thị, đúng hạn giao nạp thuế má, nghe theo điều khiển, đồng thời dâng lên lễ mọn, khẩn cầu ý mạ gạ và đại nhân thông cảm. Đây là cần thiết chính trị tư thế. Lấy Hồ gia thực lực bây giờ, còn xa không đủ để cùng ý mạ gạ và nhà dạng này gia tộc quyền thế chính diện chống lại. Tạm thời cúi đầu, đổi lấy phát triển thời gian, là cử chỉ sáng suốt. Xử lý xong những thứ này khẩn yếu sự vụ, Hồ Côn liền đem trong trang ngày thường quản lý, nhân viên thu xếp, ruộng đồng phân chia và vụn vặt công tác, toàn bộ giao cho làm việc cẩn thận, đáng giá tín nhiệm hạ tổ gì mù dạ Saki, cùng với kinh nghiệm phong phú, quen thuộc công việc vặt hồ gia thôn láo thôn trưởng. Dù Kishiro mẹ thì phụ trách hiệp trợ mù dạ Saki, chỉnh đốn trong trang lực lượng vũ trang, huấn luyện những kia mới quy thuật ạ xì gà dự. Mà chính Hồ Côn thì không kịp chờ đợi đem chú ý thả lại hắn hoạch tâm sự nghiệp bên trên. Ngay tại rời vào hồ gia trang ngày thứ hai, một hồi đơn giản lại không thể bỏ qua hôn lễ trong trang cử hành. Tân Nương, tự nhiên là vị kia diễm quang tứ sạng, ta thấy mà yêu triệt rộ phu nhân. Chương 018, Sơn Văn Giáp. Ai là Hồ Côn? Chương 018, Sơn Văn Giáp. Ai là Hồ Côn? Hôn lễ vẫn như cũ giản lược, nhưng so với mấy lần trước, quy mô hơi lớn một chút, trong trang có chút diện mạo người đều đến xem lễ. Đương Thiên thay mặt mặc một thân tạm thời chế tạo gấp gáp, nhưng như cũ phát họa ra nàng kinh người đường cong màu đỏ áo cưới, được khăn cô dâu, bị thị nữ nâng lúc đi ra, tất cả mọi người theo bản năng mà nín thở. Mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng này dáng vẻ thức tha mềm mại dáng vẻ, chập chờn sinh liên dáng đi. Cùng với cho dù cách khăn cô dâu vậy có thể cảm nhận được tuyệt mỹ tư sắc, đều bị ở đây nam tử sinh lòng chập chờn, nữ tử tự ti mặc cảm. Nhất là làm Hồ Côn xốc lên khăn cô dâu, lộ ra triệt rồ tấm kia tỉ mỉ cách ăn mặc sau càng là hơn đẹp đến mức kinh tâm động phách dung nhan lúc, hút không khí thanh hết đợt này đến đợt khác. Dưới ánh đến, nàng mặt mày như vẽ, da thịt trắng hơn tuyết. Môi son một điểm, ánh mắt lưu chuyển ở giữa mang theo tự nhiên mỹ thái cùng một tia ngượng ngùng cùng bất an. Loại mâu thuẫn này khí chất ở trên người nàng hoàn mỹ dung hợp, tạo thành một loại chí mạng lực hấp dẫn. Ngay cả thường thấy sắc đẹp Hồ Côn, giờ phút này cũng không khỏi được tâm linh chập chờn. Hạ tổ gì mụ dạ xạ kỳ thanh lãnh yêu dị, dù Kishiro mẹ ấy ra tính nóng bỏng, tột cùng yếu đuối dịu dàng ngoan ngoãn, cùng này chia rồ thành thục xinh đẹp, vũ mị tận xương hoàn toàn khác biệt, mỗi người mỗi vẻ. Nghi thức rất nhanh kết thúc, hệ thống nhắc nhở lập tức vang lên, đinh, chúc mừng ký chủ thành công nạp thiếp một tên, chia rồ đạt được nạp thiếp ban thưởng, trung cấp gia tộc vật tư và máy móc phúc túi ít một, Sơn Văn Giáp ít 10. Nhìn thấy lần này hệ thống cho nạp thiếp ban thưởng, Hồ Côn không khỏi đại hỉ. Sơn Văn Giáp thế nhưng cùng giáp minh quang một dạng, là cổ lão Đông Doanh áo giáp văn hóa bên trong tác phẩm đỉnh cao. Lấy siêu lực phòng ngự cao cùng tình xảo công nghệ trừ xương. Đông Hòa đảo quốc những thứ này giáp do mạ dự, giáp hạ dự, tại Sơn Văn Giáp trước mặt, chính là đệ đệ. Nhất là hệ thống xuất phẩm Sơn Văn Giáp, trọng lượng đại giảm, phòng ngự tăng nhiều, càng thêm nhẹ nhàng linh xảo, là cực phẩm trong cực phẩm. Trang bị bên trên dạng này Sơn Văn Giáp, chiến lực sẽ trực tiếp để thăng một cái cấp bậc. Mà cái đó trung cấp gia tộc vật tư và máy móc phúc túi bên trong, trừ ra bột gạo vải vóc những cơ sở này thứ gì đó bên ngoài, thế mà còn có mấy túi lớn chất lượng tốt cây nông nghiệp hạt giống. Có những thứ này chất lượng tốt hạt giống, biết chun chút từng bước cải thiện lãnh thổ trong lương thực thu hoạch không tốt của diện. Hồ Côn hết sức cao hứng, lôi kéo chìa rổ hơi lạnh mà mềm mại tay nhỏ, tại mọi người hoặc hâm mộ, hoặc kính sợ, hoặc ánh mắt phức tạp trong, đi về phía lại lần nữa bố trí qua đậu phòng. Một đêm này, Hồ Côn cảm nhận được cùng lúc trước vài vị thê thiếp hoàn toàn khác biệt phong tình. Chìa rổ tuy là bị ép, nhưng nàng biết rõ tình cảnh của mình, vậy hiểu được làm sao lợi dụng bản thân ưu thế. Nàng không như ổ cụ như vậy ngây ngô bị động, cũng không giống rủ kỳ hỉ rồ mẹ ấy như vậy giã tính phản kháng, càng không như mụ dạ xạ kỳ như vậy gần như vô điều kiện thuận theo. Nàng như là một vũng suối nước nóng thủy, mềm mại đáng yêu mà bao dung. Huyền chuyển hầu hạ ở giữa mang theo thành thục nữ tử đặc hữu phong vận cùng kỹ xảo. Ngẫu nhiên than nhẹ cạn sướng càng là hơn thực cốt tiêu hồn, nhường hồ côn say mê trong đó, thỏa thích phát huy hỗn độn âm dương công ảo diệu. Làm tất cả bình tĩnh lại, hồ côn ôm trong ngực cố này mềm mại cho nhắn, như là chín mọng cây đào mật loại thân thể mềm mại. Cảm thụ lấy trong cơ thể chân khí bởi vì cùng này a cấp đỉnh lô song tu mà mang tới rõ ràng tăng trưởng, trong lòng tràn đầy chinh phục khoái cảm cùng đối với tương lai vô hạn chờ mong. Ý mạ gạ họa ra chủ thành, thiên thủ trong các. Ý mạ gạ họa rổ xì mô tô, vị này quản lý sổ của nơi, tự xưng là văn nhã phong lưu gia tộc quyền thế gia chủ, chính nếu mày nhìn trước mặt trên bàn trà trưng bày một túi nhỏ trong suốt long lanh gạo trắng, cùng với bên cạnh kia phần ngôn tử khiêm tốn hiệu trung tin. Trên thư ký tên là Hồ Côn. Hồ Côn. Ý mạ gạ họa rổ xì mô tô vân vê chính mình tỉ mỉ tu bổ hàm râu, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Ai là Hồ Côn? Ta như thế nào không hề ấn tượng. Hầu đứng ở một bên gia lão liền vội vàng không người nhắc nhở, chúa công, này Hồ gia, nguyên là phụ thuộc vào ổ ngộ thị một cái hạng bét tiểu tộc, ở bên cạnh Hồ gia thôn. Phụ mẫu hắn trước kia tại cùng xạ gạ dạ nhà trong xung đột chiến tử, do một tuổi nhỏ con trai độc nhất kế thừa, tên là Hồ Côn. Nghe nói, võ đạo thường thường, tính cách đu nhược. Ổ ngộ thị, ý mạ gạ họa rổ xì mổ tổ giật mình. Lập tức trên mặt lộ ra một tia khinh miệt cười lạnh, ấu ngộ mạ xạ nạ gì tên phế vật kia, thế mà bị chính mình dưới trướng bực này con kiến hôi phụ thuộc cho lật ngược. Thực sự là chết chưa hết tội, đáng đời như thế. Hắn phất phất tay, giống như là muốn phủi nhẹ cái gì bất khiết chi vật, thôi, đã có nhân nguyện ý đúng hạn nộp thuế, hiệu trung bản ra, là ai cũng không trọng yếu. Chỉ cần hắn giữ quý củ, bản ra vậy không thèm để ý phía dưới những thứ này tiểu đà tiểu nháo. Tại đây quần hùng cắt cứ loạn thế, cấp dưới chiếm quyền nhìn mãi quen mắt. Chỉ cần không ảnh hưởng sự thống trị của hắn cùng ních lợi, hắn cũng không thèm để ý dưới chân đổi một đầu dạng gì mà nghĩ. Bất quá, ra ngoài cẩn thận, hắn hay là phân phó nói, phái người đi dò tra cái này Hồ Côn nội tình, xem hắn rốt cục có năng lực gì, cũng có thể dạy vào ra hoa dạng gì. Mấy ngày về sau, tham tử hồi báo đưa đến ý mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ trên bàn. Báo cáo kỹ càng miêu tả Hồ Côn làm sao đột nhiên gây khó khăn, làm sao chém giết ổ ngộ mạ xạ nạ gì, hắn dưới trướng có hai tên thực lực không tầm thường nữ tử tương trợ các loại. Nhưng báo cáo cuối cùng nhấn mạnh một điểm là, vị này tân nhiệm Hồ gia gia chủ, dường như cực kỳ trầm mê nữ sắc. Tại cực trong thời gian ngắn, đã liên tục nạp 4 phòng thiết thất, hàng đêm sinh ca, cả ngày lưu luyến tại trong quê phòng, xử lý chính vụ ngược lại không được lắm đệ bụng. Nghe được tin tức này, ỷ mạ gạ họa rồ xỉ mổ tổ cuối cùng một tia lo nghĩ vậy tan thành mây khói, thay vào đó là nồng nặc khinh thường cùng xem thường. Hừ, quả nhiên là không đỡ nổi tiệt thôi. May mắn đắc thế, liền lộ ra nguyên hình, chỉ biết là xa vào tự sắc. Như thế tầm nhìn hạn hẹp, dù có mấy phần man lực cùng bật khí, vậy khó thành khí hậu. Hắn tiện tay đem báo cáo ném qua một bên, triệt để đem Hồ Côn tên này quên sạch sành sanh. Trong mắt hắn, bực này thấy sắc liền mở mắt chi đổ, chẳng qua là mộ trong khô cốt, sớm muộn tự chịu diệt vong, căn bản không đáng giá hắn lãng phí tâm thần. Cùng lúc đó, Hồ gia trang trong, Hồ Côn đồng thời không biết mình tại ủy mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ trong lòng đã trở thành sắc trong ngạ quỷ đại danh tử. Cho dù hiểu rõ, hắn khoảng cũng sẽ chỉ cười trừ. Một ngày này, hắn đem hạ tổ dị mụ dạ xạ kỷ cùng rủ kỳ hỉ rổ mẹ ấy gọi đến trong phòng. Phu thê ba người đấu một hồi nhiệt nhiệt nháo nháo địa chủ về sau, lập tức Hồ Côn đem hai bộ lóe ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng áo giáp đặt ở hai nữ trước mặt. Hạ tổ dị mụ dạ xạ kỷ cùng rủ kỳ hỉ rổ mẹ trông thấy này hai bộ áo giáp, vậy không quan tâm lúc này toàn thân không hề ngăn cản, run rẩy trở mình mà lên, một tử một hạt hai cặp trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc. Này áo giáp hình dạng và cấu tạo cùng các nàng đã thấy Đông Hòa quốc bất luận cái gì áo giáp cũng khác nhau. Nó cũng không phải là đại đồng giáp phiến sâu chuỗi, mà là do vô số thật nhỏ sơn hình chữ giáp phiến lẫn nhau lồng nhau, chặt chẽ chụp hợp mà thành. Bao trùm toàn thân yếu hại, nhưng lại có vẻ dị thường vừa khít thân hình. Giáp phiến hiện ra ám trầm đen sẫm sắc, vào tay đây nhìn lên tới muốn nhẹ nhàng nhiều lắm. Nhưng dùng ngón tay đánh, lại phát ra nặng nề kiên cố tiếng vọng, không còn nghi ngờ gì nữa lực phòng ngự rất tốt. Này giáp tên là Sơn Văn Giáp. Hồ Côn giải thích nói, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác tự hào, nhẹ nhàng kiên cố, phòng hộ chu toàn, chính hợp hai người các ngươi sử dụng. Hai nữ nhìn này hai bộ công nghệ tinh xảo, kết cấu kỳ diệu áo giáp, trong đôi mắt đẹp đều lộ ra khó mà che giấu kinh ngạc cùng yêu thích. Là võ giả, các nàng quá rõ ràng một bộ tốt áo giáp trên chiến trường tầm quan trọng. Đông Hòa quốc thường gặp giáp do mạ, giáp hạ dạ mạ kỳ, giáp hạ dịch và áo giáp, hoặc là cổng kềnh ảnh hưởng hành động, hoặc là phòng hộ không đủ. Mà trước mắt này Sơn Văn Giáp dường như hoàn mỹ giải quyết mấy vấn đề này. Dù Kishiro mẹ cầm lấy một kiện, cẩn thận vuốt ve kia lạnh băng bóng loáng, kín kẽ giáp phiến, cảm thụ lấy xa như vậy siêu tầm thường áo giáp cảm nhận, nhịn không được sợ hãi thán phục, cái này, này công nghệ, quả thực xảo đoạt thiên công. Phu quân, ngài là từ chỗ nào được đến như thế bảo giáp? Nàng nghi ngờ trong lòng càng sâu, Hồ gia rõ ràng chỉ là cái lùi bại tiểu tộc, như thế nào từng bữa ăn gạo trắng bột mịn không ngừng, còn có thần binh minh hùng đao, hiện tại lại là bực này tinh xảo áo giáp. Lẽ nào này Hồ gia một mực đang giả heo ăn thịt hổ, âm thầm xúc tích lực lượng? Hạ tổ dị mụ dạ xạ kỷ dù chưa nói chuyện, nhưng này song thanh lạnh con ngươi vậy một mực dừng lại tại Sơn Văn Giáp thượng, không còn nghi ngờ gì nữa, cực kỳ rung động. Chương 019, Ngọc Cốt Thành, Dịch Cân Kinh. Chương 019, Ngọc Cốt Thành, Dịch Cân Kinh. Nhìn hai nữ liền cùng vào đại quan biên lưu mộ mỗ mở dạng, một bộ đồ nhà quê hương không bằng bộ dáng, Hồ Côn trong lòng dân tộc cảm giác tự hào trong nháy mắt bạo dạng. Hắn đương nhiên sẽ không giải thích hệ thống nơi phát ra, chỉ là thuận miệng ứng phó, gia tộc còn sót lại một điểm nội tình thôi. Các ngươi mặc vào xem xét, mau chóng quen thuộc. Hai nữ không hỏi thêm nữa, mừng rỡ tiếp nhận áo giáp. Trong lúc các nàng sau khi mặc chỉnh tề, càng là hơn cảm thấy vui mừng. Sơn văn giáp cực kỳ thiết thân, dường như không ảnh hưởng các nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo nhanh nhẹn cùng tính dẻo dai, nhưng này phần chịu nặng cảm giác an toàn lại là trước nay chưa có. Các nàng liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương rung động cùng đối với hồ côn càng sâu một tầng tính sợ. Các nàng vị này phu quân, trên người bí mật dường như càng ngày càng nhiều. Xử lý xong áo giáp sự tình, hồ côn lại đặt từ cưới trịa rộ đạt được con kia vật tư và máy móc phúc túi trong, mở ra một túi chất lượng tốt hạt giống giao cho hạ tổ dì mù dạ xạ kỳ. Nhưng nàng hiệp trợ lão thôn trưởng chọn lựa rất phì nhiêu ruộng đồng, phái chuyên gia tỉ mỉ chăm sóc, ghi chép sinh trưởng tình huống. Hắn rất hiếu kỳ, hệ thống xuất phẩm hạt giống năng lực đem lại thế nào kinh hỉ. Vừa quay đầu, hồ côn liền lần nữa vùi đầu vào cái kia vĩ đại cày cấy sự nghiệp trong đi. Mục tiêu rõ ràng mau chóng nhường mới nhập thiết thất, tội cũ, dù kỳ dỗ mẹ cùng trịa dỗ mang thai, thu hoạch hệ thống ban thưởng. Hồ côn hết ngày dài lại đêm đâu, vất vả cần cù không ngừng, hỗn độn âm dương công vận chuyển tới cực hạn. Từng bữa ăn gạo trắng một mịn, thường xuyên còn có ăn thịt bổ sung, tăng thêm song tu công pháp huyền diệu phản hồi. Hắn mặc dù mệt nhọc nhưng tinh thần khí huyết ngược lại càng thêm thịnh vượng. Nhoáng một cái, hơn nửa tháng quá khứ. Tội cũ, dù kỳ dỗ mẹ cùng trịa dỗ cái bụng vẫn như cũ bằng thẳng, không có chuyển đến chờ mong tin vui. Nhưng mà chính hồ côn lại nên đón một cái không tưởng tượng được to lớn đột phá. Trải qua trong khoảng thời gian này cùng ba vị phu nhân kéo dài không ngừng chiều sâu song tu trong cơ thể hắn khí huyết bị lặp đi lặp lại rèn luyện, chết xuất. Xương cốt chỗ sâu kia nguyên bản nhạt ánh sáng vàng kim lộng lẫy, lại bắt đầu dần dần hướng vào phía trong thu lại, màu sắc trở nên ngày càng tinh thuần, ôn nhuận. Cuối cùng, triệt để chuyển hóa làm một loại giống như dương chi bạch ngọc, tản ra trong suốt vi quang tinh chất. Đây chính là ngọc cốt cảnh ký hiệu. Hồ côn cảm thụ lấy trong cơ thể trào lên, so trước đó mạnh mẽ trọn vẹn gấp 2 có thừa lực lượng kinh khủng, trong lòng dâng lên mừng như điên. Kim cốt cảnh mặc dù hiếm thấy, nhưng Đông Hòa quốc trong lịch sử cũng không phải là không có. Mà ngọc này cốt cảnh, căn cứ hắn biết, tuyệt đối là trăm năm khó gặp truyền thuyết cảnh giới. Chuyện này ý nghĩa là hắn căn cơ, tiềm lực cùng với nhục thân cường độ đều đạt đến một cái toàn tầng thứ mới. Là cái này thần cấp công pháp hỗn độn âm dương công vô thượng chỗ huyền diệu, không chỉ có thể tăng trưởng tu vi, còn có thể thay đổi một cách vô chi vô giác cải thiện thể chất. Lúc này hồ côn thậm chí không cần vận dụng minh hồng đao, chỉ dựa vào một đôi tay không cùng ngọc cốt cảnh lực lượng cùng phòng ngự, liền có thể cùng đoán thể đại viên mãn đao pháp tinh xảo dù kỳ hỉ dỗ mẹ ấy đánh cho có đến có bể, cân sức ngang tài. Cái này khiến dù kỳ hỉ dỗ mẹ khiếp sợ không thôi, nhìn về phía hồ côn ánh mắt càng thêm phức tạp. Gia hỏa này quả thực là cái quái vật. Một ngày này buổi chiều, ánh nắng ấm áp, hồ côn mới từ một hồi cùng trịa rộ giữa cuộc chiến của nghỉ ngơi đến, thần thanh khí sảng. Trịa rộ như là lười biếng con mèo loại quận mình trong ngực hắn, gò má ửng đỏ, ánh mắt lưu chuyển ở giữa tràn đầy mị ý cùng không muốn xa rời. Nàng ban đầu bất an cùng quất đủ, sớm đã tại đây hơn nửa tháng tới nhuần hạ tan thành mây khói. Hồ côn mặc dù cố gắng nhiều lắm, nhưng đãi nàng vô cùng tốt, ăn mặc chi phí vượt xa tại ổ ngộ nhà thời điểm. Càng quan trọng chính là, kia hỗn độn âm dương công huyền diệu, nhường nàng cảm nhận được trước nay chưa có thể sát tinh thần sung sướng cùng tập bổ, nhường nàng đối với hồ côn sản sinh một loại khó nói lên lời ỷ lại cùng mê luyến. Hồ côn tiện tay cầm lấy bên giường một quyển từ nhỏ giã thư nhà phòng vơ vét tới Đông Hòa yêu ma trí hứng hở mà lên nhìn. Phía trên ghi lại các loại yêu quái hình thái, tập tính cùng nhược điểm. Chia rồ thì khéo leo thế hắn vò bắp bay, bầu không khí ấm áp mà tiểu diễm. Đúng lúc này, đinh, kiểm tra đến ký chủ thê thiếp chia rồ thành công thụ thai. Chúc mừng ký chủ đạt được ban thưởng, viên mãn cấp địa giai công pháp, dịch cân kinh. Một cỗ khổng lồ tinh thuần đến cực điểm tín tức lưu, như là thể hồ quán đỉnh loại, trong nháy mắt tràn vào hồ côn trong óc. Không mẹn mẹn là dịch cân kinh hoàn chỉnh hành công lộ tuyến, khẩu quyết tâm pháp. Càng có vô số về dịch cân văn cốt, tôi luyện thể phách, kích phát tiềm năng huyền ảo trí lý. Giống như hắn đã ở môn này trong truyền thuyết thần công trên chìm đắm mấy chục năm, thẳng tới viên mãn chi cảnh. Hồ côn thân thể chấn động mạnh một cái, quyển sách trên tay cuốn kém chút rơi xuống. Dịch cân kinh lại là dịch cân kinh. Đây chính là đông doanh võ học trong có thể xưng nền móng tôi bảo vô thượng công pháp. Thầy thủy phân bao, dịch cân văn cốt. Không chỉ có thể tăng lên cực lớn nhục thân cường độ cùng tiềm lực, càng năng lực khơi thông kinh lạc, ôn dưỡng đan điền, làm hậu tục tu luyện cao thâm hơn nội công tâm pháp đánh xuống rất cơ sở vững chắc. Hắn giá trị xa không phải bình thường công kích loại võ công có thể so sánh. Hắn cảm thụ lấy trong đầu kia mênh mông như khói công pháp thông tin, lại cúi đầu nhìn một chút trong ngực vẫn như cũ không rõ ràng cho lắm, chỉ là dùng vũ mị ánh mắt nhìn qua hắn chế rồ, trong lòng dâng lên khó mà ức chế kích động. A cấp tư chất thiết thất, quả nhiên hồi báo phong phú. Đây vẫn chỉ là thụ thai ban thưởng, đợi đến hài tử xuất sinh, chắc hẳn còn có càng nhiều kinh hỉ. Ngọc cốt cảnh đã thành, dịch cân kinh nơi tay. Hồ côn có thể cảm giác được, đoán thể đệ tam cảnh luyện cân cảnh đang theo chính mình với tay. Tự đạt được dịch cân kinh đồng thời thành công nhường chế rồ thụ thai về sau. Hồ côn trừ ra ngày ngày cùng thê thiếp nhóm nghiên cứu song tu đại đạo bên ngoài, có được đem một phần nhỏ tinh lực đầu nhập vào môn này trong truyền thuyết vì đạt được ma tổ sư sáng tạo thiếu lâm tuyệt học trên việc tu luyện. Cùng mặt khác những cái kia tôi luyện xương cốt, truy cầu cứng rắn cứng mãnh, cùng chế tạo kim cốt cảnh, ngọc cốt cảnh pháp môn tu luyện hoàn toàn khác biệt. Dịch cân kinh càng tiên về tại cân cùng mạch. Cân, chủ ti nhân thể vận động lực lượng, liên lụy xương cốt, co rối khép mở, mạch thì làm khí huyết vận hành chi thông đạo, mạng lưới quanh thân, tẩm bổ trong ngoài. Mà luyện cân cảnh cũng là đoán thể tam cảnh trong khó khăn nhất, huyền diệu nhất một cảnh giới. Dịch cân kinh thì là chuyên môn là luyện cân cảnh mà thành vô song diệu pháp. Hồ côn khoanh chân ngồi tại tinh thất trong, tâm thần chìm vào thể nội, ý theo trong đầu viên kia mát cấp công pháp hàm nghĩa dẫn dắt đến chân khí. Mới đầu, chân khí như là dịu dàng ngoan ngoãn dòng nước, dọc theo cố định kinh lạc chậm rãi vận hành, làm dịu vì nhanh chóng đột phá mà hơi có vẻ sao động khí huyết. Nhưng rất nhanh, theo công pháp xâm nhập, chân khí bắt đầu trở nên sinh động, như là vô số cây vô hình lại tràn ngập linh tính trong nhỏ, bắt đầu kích thích, trải bớt, thân kéo toàn thân những kia nhỏ bé mà phức tạp mạch máu. Một loại kỳ dị chua, nha, chướng, ngứa hỗn hợp cảm giác từ toàn thân chỗ sâu nổi lên. Đây cũng không phải là thống khổ, mà là một loại cấp độ sâu, giống như đem dây dưa nhiều năm cân kết dần dần mở ra thư sướng cảm giác. Hắn có thể nội thị đến, thể nội những kia vốn chỉ là bị động truyền đạo lực lượng cân kiện, tại dịch cân kinh chân khí tôi luyện ở dưới, chính càng biến đổi thêm mềm dẻo, càng có co giãn. Giống như lão đằng thay mười nhánh, tràn đầy đồng bộ sinh cơ. Nhất là kết nối chỗ khớp nối mấy chỗ gần lớn, như đầu gối, khuỷu tay, vai, mắt cá chân, biến hóa càng rõ ràng. Chúng nó bị chân khí lặp đi lặp lại rèn luyện, càng biến đổi to thêm tráng, ngưng thực, màu sắc vậy mơ hồ nổi lên một tia như lưu ly sáng bóng. Hồ Côn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình trong lúc giơ tay nhấc chân, lực lượng truyền đạo càng thêm thông thuận, hiệu suất cao, lực bộc phát cùng lực bền bỉ đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên. Nguyên bản ngọc cốt cảnh mang tới bàng bạc lực lượng, giờ phút này giống như bị lắp đặt tinh mật nhất truyền lực hệ thống. Điều khiển tùy tâm, xoay tròn như ý dịch cân người, muốn kiên hàng cân, trước nu nó ý. Công pháp này, quả nhiên huyền diệu. Hồ Côn trong lòng tán thưởng. Này không vẹn vẹn là lực lượng tăng lên, càng là đối với nhục thân lực khống chế một lần bay bọn. Hắn tin tưởng, đợi một thời gian, chỉ dựa vào này thân bị dịch cân kinh cải tạo qua kinh mạch, hắn nhanh nhẹn, tốc độ phản ứng cùng với đối với lực lượng tinh tế điều khiển, đều đem đạt tới một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Một ngày này, Hồ Côn vừa mới kết thúc một vòng hành công. Cảm thụ lấy trong cơ thể kinh mạch truyền đến, như là dây cung bị kéo căng lại thả lỏng sau có hơi vù vù cảm giác, ngoài cửa truyền đến lao thôn trưởng Hồ Phúc Điền thanh âm cung kính. Tộc trưởng, lão hủ có việc bẩm báo. Vào đi, Phúc Điền ra ra. Hồ Côn đối với cái này vì gia tộc vất vả cả đời lão nhân duy trì vốn có xem trọng. Hồ Phúc Điền đẩy cửa vào, trên mặt hắn roi thương sớm đã khép lại, nhưng lưu lại nhất đạo cản sẹo. Hắn không người nói, tộc trưởng, là như thế này. Trang ngoại hậu sơn và kia, nguyên bản là ổ ngộ nhà xây Vũ Hàng Thần xã mấy ngày trước đây trong đêm gặp mưa gió, vốn là lâu ngày không sửa, lần này trực tiếp sụp đổ hơn phân nửa. Người xem, có phải cần tổ chức nhân viên tu sửa một chút? Chương 020, đền thờ, kinh hãi chương 020, đền thờ, kinh hãi đền thờ. Hồ Côn nghe vậy, hơi nhíu mày. Hắn dung hợp nguyên chủ trong trí nhớ, đối với đền thờ chỉ có mơ hồ khái niệm. Tựa hồ là ổ ngộ người sử dụng khẩn cầu mưa thuận gió hòa, lãnh địa an bình mà xây dựng. Tế tự chính là tên là Vũ Hàng Thần bản địa thần linh. Mà chính hắn trong khoảng thời gian này thông qua đọc vơ vét tới thư tịch, như Đông Hòa Yêu Ma Chí cùng với cùng Hạ Tổ Di Mù Dạ Sạ Kỳ, dù Kishiro mẹ ấy đám người giao lưu, đối với Đông Hòa Quốc thần linh hệ thống có càng sâu hiểu rõ. Thế giới này Đông Hòa Quốc cũng không phải là vô thần. Tương phản, tại sớm hơn thời kỳ, tồn tại một cái được xưng là 800 vạn thần bệ bộn thần hệ. Cùng với phụng dưỡng những thần linh này âm dương sư cùng vũ nữ. Sông núi, dòng sông, mưa gió, lôi điện, thậm chí một ít đặc biệt khái niệm cũng có đối ứng thần linh. Đền thờ chính là người cùng thần câu thông nơi trốn, là thần quyền ở thế tục biểu tượng. Nhưng mà, không biết bắt đầu từ khi nào, hoặc có lẽ là bởi mấy trăm năm trước một hồi biến đổi lớn. Chúng thần ở lại Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ cùng hiện thế liên hệ trở nên cực kỳ yếu ớt, thần tích không còn hiện hiện, cường đại âm dương sư chuyển thừa đoạn tuyệt, các nơi đền thờ sôi nổi rách nát. Mất đi thần quyền chế ước cùng che chở, quân quyền cũng theo đó tăng dã, các nơi hào cường cùng nổi lên, qua lại chinh phạt. Càng đáng sợ chính là, nguyên bản bị thần quyền lực lượng áp chế hoặc trục xuất yêu ma, bắt đầu lại lần nữa sinh động, tàn sát bừa bãi nhân gian. Cuối cùng tạo thành bây giờ này chư hầu cát cứ, yêu ma hoành hành tận thế cảnh tượng. Thần quyền sụp đổ, là đây hết thể hỗn loạn căn nguyên một trong. Mang ta đi xem xét. Hồ Côn sinh lòng tò mò, hắn nghi tận mắt nhìn xem thời đại này rách nát đến thở, đến tuột cùng ra sao bộ dáng. Tại lao thôn trưởng dẫn dắt dưới, Hồ Côn đi tới trang ngoại hậu sơn. Tại một mảnh hơi có vẻ u ám gỗ sam lâm bờn quanh trong, tòa kia Vũ Hàng Thần xã di chỉ lặng lặng đứng sừng sững. Lọt vào trong tầm mắt rách nát khắp trốn. Nguyên bản dùng cho phân chia thần thánh khu vực, cùng loại đền thờ cổng tỏ gì đã nghiêng lệch. Màu đỏ thắm sơn liệu bong ra từng mảng hầu như không còn, lộ ra mục nát chất gỗ. Vòng qua cổng tỏ gì, là mọc đầy rêu xanh thăm đạo. Thạch đen lồng ngã trái ngã phải, phần lớn đã tổn hại. Chủ điện nóc nhà sập hơn phân nửa. Đứt gãy chuyên một cùng phá toái mảnh ngói rơi lả tả trên đất, lộ ra bên trong đen ngòm không gian. Trong điện cung phụng tượng thần sớm đã chẳng biết đi đâu, có lẽ là bị Âu Ngộ nhà mang đi, có thể sớm đã mục nát. Chỉ lưu lại một dấu tuyết, rơi đầy phân chim điện thờ. Trong không khí tràn ngập vật liệu gỗ hư thối cùng bùn đất ở mức khí tức, chỉ có mấy bụi cỏ dại tại trong phế tích đương ngạnh sinh trưởng. Một loại hoang vu, tĩnh mịch, bị vứt bỏ cảm giác đập vào mặt. Hồ Côn đứng ở phế tích trước, im lặng. Này rách nát cảnh tượng, chính là Đông Hòa đảo quốc thần quyền sụp đổ anh thu nhỏ. Tế tự dạng này thần linh khẩn cầu nó che chở, theo Hồ Côn, không khác nào trèo cây tìm cá. Những thứ này cái gọi là thần tại hắn biết lịch sử thị ra dưới, càng nhiều hơn chính là cường đại sơn tinh dã quái hoặc tự nhiên linh, mà không phải đúng nghĩa đại biểu đạo đức, trật tự cùng văn minh tiên hiền thần. Một cái ý niệm trong đầu, đột nhiên tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của hắn. Hủy bỏ đền thờ, không chỉ muốn hủy bỏ cái này tọa, tương lai tại phạm vi thế lực của hắn bên trong, tất cả tế tự những thứ này lung ta lung tung dã thần đền thờ đều muốn hủy bỏ. Như vậy, dùng cái gì tới lấy thay nó, ngưng tụ nhân tâm, giáo hóa linh dân, dựng nên mới tinh thần tín ngưỡng. Đáp án dường như trong nháy mắt hiện hiện, văn miếu cùng bom miếu. Văn miếu, tế tự khổng thánh nhân và nho gia tiên hiền. Tôn sư trong đạo, tuyên dương nhân, nghĩa, lễ, trí, tin, giáo hóa vạn dân, mở ra dân trí. Võ Miếu, tế tự Khương Thái Công, Trương Lương, Gia Cát Lượng, Nhạc Phi và Đông Doanh Võ Thánh cùng binh gia hiền triết, hiện lộ rõ ràng trung dũng, tôn trọng võ đức, bảo hộ gia quốc. Đông Hòa đền thờ cung phụng chính là mờ mịt vô tùng, thậm chí có thể là yêu ma hóa thân gia thần. Mà hắn Hồ Côn muốn thành lập là tế tự chân thực tồn tại qua, lấy trí tuệ, giúp khí cùng đức hạnh ánh sáng thiên cổ Đông Doanh tiên hiển. Này không chỉ có là kiến trúc hình thức sửa đổi, càng là hơn văn minh tầng cấp bên trên triệt để nghiền ép cùng thay thế. Nghĩ tới tương lai, tại lãnh địa của hắn bên trong, hai đồng năng lực tại văn miếu bên trong đọc sách minh để ý, võ sĩ năng lực tại chức võ miếu rèn luyện trung dũng, lĩnh dân năng lực đắm chìm trong Đông Doanh tiên hiền đức huy phía dưới, mà không phải đối với một cái rách nát con rối hoặc hư vô tinh linh dập đầu cầu nguyện. Hồ Côn trong lòng liền dâng lên một cỗ khó nói lên lời tự hào cùng cảm giác sứ mệnh. Đương nhiên, hắn vậy hiểu rõ, hiện tại Hồ gia căn cơ còn thấp, tùy tiện xây dựng rầm rộ thành lập văn miếu võ miếu, không chỉ như mối bỏ bể, cũng có thể dẫn tới một ít giữ gìn thế lực bán ngược. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn, đợi gia tộc càng thêm lớn mạnh, triệt để khống chế nhân tâm sau đó mới có thể làm việc. Nhưng phương hướng, trước hết quyết định tới. Hắn xoay người, đối với cung kính chờ lao thôn trưởng Hồ Phúc Điển, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo chân thật đáng tin quyết đoán, không bắt buộc tiện. Thông chi một chút đi, đem tòa này để thờ, triệt để dỡ bỏ. Một viên ngói một viên gạch, đều không cần giữ lại. Nơi đây, tạm thời vương bước ra đây. Ngày sau, ta tự có hắn dùng. Lao thôn trưởng nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ là không người đáp. Đúng, tộc trưởng, lão hủ đã hiểu. Hắn sống hơn nửa đời người, trải qua thần quyền vẫn còn tồn tại lúc kính sợ, vậy chứng kiến thần quyền sụp đổ sau chết lặng. Đối với dỡ bỏ tòa này sớm đã không hiện linh nghiệm, thậm chí có thể thu nhận suối quẩy đền thờ, nội tâm hắn cũng không quá nhiều gợn sóng. Bây giờ thế đạo này, ăn bữa nay lo bữa mai, năng lực ăn cơm no, tiếp tục sống mới đại sự hàng đầu. Tộc trưởng nói hủy đi, vậy liền phá hủy chính là, tộc trưởng tự có đạo lý của hắn. Hồ Côn nhìn lão thôn trưởng rời đi sắp đặt công tác bóng lưng, lại quay đầu nhìn một cái kia trong gió lung lay sắp đổ cổng tỏ dị cùng đền thờ phế tích. Ánh mắt giống như xuyên thấu thời không, nhìn thấy tương lai đứng sững ở này, trang nghiêm túc mục văn miếu cùng võ miếu. Lấy tiên hiền chi đức, dịch giã thần chi tự, lấy đông doanh chi văn, hóa đông hóa chi rất. Con đường này, ta đi định. Hắn thấp giọng tự nói, thể nội dịch cân kinh chân khí lặng yên lưu chuyển, kinh mạch giãn ra. Giống như cùng kia trong cõi u minh vượt qua sơn hải mà đến đông doanh khí vận, sản sinh nào đó vi diệu cộng hưởng. Đêm đó, bóng đêm âm thầm. Hồ gia trang nội viện, thuộc về rủ Kishiro mẹ ấy gian phòng bên trong, ánh nến sớm đã dập tắt. Chỉ có ánh trăng lạnh lẽo xuyên thấu qua song cửa sổ, trên sàn nhà tung xuống loang lổ quang ảnh. Hồ Côn chính quên mình đầu nhập tại khai chi tán diệp đại nghiệp trong. Nhưng mà, đúng lúc này, dưới người hắn rủ Kishiro mẹ ấy đột nhiên nhếch môi, lộ ra một cái cực kỳ ma quái, hoàn toàn không thuộc về nụ cười của nàng. Nụ cười kia càng lúc càng lớn, khóe miệng dường như liệt đến bên hai. Tại mông lung dưới ánh trăng, Hồ Côn ngạc nhiên nhìn thấy, dù Kishiro mẹ tấm kia khí khái hào hùng vũ mị gương mặt, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh nhiều sóng. Bóng loáng trên da nhanh chóng mọc ra nồng đậm, ám bộ lông màu đỏ. Ngạo nghễ lướn lên cái mũi về phía trước nô lên, hóa thành ướt nhẹp màu đen mũi. Một đôi mắt đẹp biến thành hẹp dài, chảy xuống tiên huyết tụ đồng, bên trong tràn đầy oán độc cùng tàn nhẫn. Sâm bạch răng nanh từ lật lên môi trong thử ra, nhỏ xuống lấy tanh hôi nước miếng. Trong chớp mắt, một tấm khuynh quốc khuynh thành, mị hoặc xinh đẹp gương mặt xinh đẹp, biến thành một bộ dữ tợn kinh khủng hồ ly sắc mặt. Càng đáng sợ chính là, kia nguyên bản chăm chú quấn quanh lấy hắn, tràn ngập có giãn cùng lực lượng cánh tay cùng chân dài, vậy trong nháy mắt biến thành bao trùm lấy tóc đỏ, móng tay bén nhọn như câu móng vuốt, gắt gao giữ lại thân thể hắn. Chương 021, yêu tà quái phá chương 021, yêu tà quái phá bật đỏ. Dám hủy ta xảo huyệt, ta sẽ để ngươi cùng nữ nhân của ngươi đều lọt vào báo ứng. Một cái bén nhọn, vặn mèo, giống như thủy tinh ma sát loại âm thanh từ tấm kia mặt hồ ly trong phát ra, mang theo sâu tận xương tùy ác ý. Hồ Côn toàn thân lông tơ đứng đấy, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng thiên linh cái. Hắn muốn dây rủa, lại phát hiện kia yêu hồ lực lượng to đến kinh người. Ngay tại kia yêu hồ mở ra miệng to như chậu máu, sắp cắn về phía Hồ Côn cổ lúc, keng. Từng tiếng càng như là phượng gáy loại đau ngầm, không có dấu hiệu nào ở trong phòng vang lên. Là đặt ở giường cách đó không xa minh hồng đao. Trên thân đao, những tiêu huyền ảo màu đỏ vân vân bỗng nhiên sáng lên, tỏa ra nóng rực mà đường hoàng khí tức, giống như một vòng hơi co lại thái dương tại trong hắc ám dâng lên. Ngao. Kia yêu hồ phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm tê thảm, giống như bị cốt dầu dội trong, chế trụ Hồ Côn móng đuốt trong nháy mắt bung ra. Tất cả vật bẹo thân ảnh như là bị gió thổi tán cõi xanh, tại minh hồng đao huy hoàng chính khí hạ nhanh chóng làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Hồ Côn đột nhiên ngồi dậy, trái tim còn tại cuộn loạn, quanh thân mồ hôi lạnh lâm ly. Ừm. Phu quân, ngươi làm sao vậy? Bên cạnh, Du Kishiro mẹ ấy bị động tác của hắn bừng tỉnh, còn buồn ngủ mà nỉ nó nói. Rồi ra bóng loáng cánh tay ôm hắn, giọng nói mười phần lười biếng cùng thỏa mãn. Nàng hô hấp đều đặn, gò má hồng nhuận, nào có một tơ một hào trở thành hồ ly dáng vẻ. Nguyên lai là một hồi ác mộng. Có thể kia xúc cảm, thanh âm kia, kia minh hồng đao tự chủ phản ứng, đều quá mức chân thật. Hồ Côn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, vô vô mẹ ấy bóng loáng lưng, không sao, làm cái ác mộng, ngủ đi. Ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn về phía ngoài cửa sổ đen nhánh hậu sơn phương hướng. Dỡ bỏ đền thờ, quả nhiên đưa tới đồ không sạch sẽ. Ngày thứ hai, Hồ Côn dự cảm thành sự thật. Một tên tham dự dỡ bỏ đền thờ trang đình, tại sáng sớm bị người phát hiện đổ vào trên công trường. Thất khiếu chảy máu, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, giống như trước khi chết nhìn thấy cực kỳ khủng bố sự vật, đã khí tuyệt bỏ mình. Hiện trường không có bất kỳ cái gì đánh nhau dấu vết, cũng không có ngoại thường, tử trạng cực kỳ ma quái. Thông tin truyền đến, trong trang lập tức tràn ngập ra một cỗ khủng hoảng tâm tình. Nhất là những kia tham dự dỡ bỏ công nhân, càng là hơn lòng người bàng hoàng, sôi nổi đồn đãi là chọc giận tới Vũ Hàng Thần bị thần phạt. Hồ Côn tự mình tiến đến xem xét, nhìn cô kia thê thảm thi thể, sắc mặt âm trầm như nước. Nay tuyệt không phải cái gì thần phạt, mà là thật sự yêu tà quái phá. Tối hôm qua ngộng, tuyệt không phải không có lửa làm sao có khói. Hắn ngay lập tức hạ lệnh, tạm dừng tất cả dỡ bỏ công tác, tất cả nhân viên rút lui hậu sơn. Không có mệnh lệnh của hắn, không được đến gần đền thờ gì chỉ. Ban ngày, Hồ Côn mang theo Minh Hồng Đao, tự mình tại đền thờ phế tích tra xét rõ ràng một vòng. Dưới ánh mặt trời, phế tích vẫn như cũ là hoàn toàn tĩnh mịch rách nát, trừ ra đổ nát thê lương cùng sinh trưởng tốt cỏ dại, dường như cũng không bất cứ gì thường nào. Trước kia ở vào đền thờ chủ điện hậu phương, bị đá vụn nửa đậy giếng cạn, vậy an tĩnh như là một cái bình thường bức bỏ vật. Nhưng mà, làm Hồ Côn tới gần trước kia giếng cạn lúc, trong ngực Minh Hồng Đao lần nữa truyền đến cực kỳ nhỏ rung động, phảng phất đang hướng hắn cảnh báo. Vấn đề ngay tại giếng này trong. Hồ Côn trong lòng kết luận, vì không làm cho quá lớn bạo động, Hồ Côn chuẩn bị buổi tối lại đến tìm tòi hư thực. Đêm đó, nguyên hát phong cao, Hồ Côn không làm kinh động bất luận kẻ nào, lẻ loi một mình, lần nữa đi tới hậu sơn đền thờ phế tích. Tay hắn cầm Minh Hồng Đao, thân đao hơi nghiêng, màu đỏ vân vân tại trong hắc ám tản ra nhàn nhạt vi quang, như là chỉ dẫn. Một bước vào đền thờ phạm vi, nhiệt độ chung quanh dường như bỗng nhiên thấp xuống vài lần. Một cỗ âm lãnh, ở bước, mang theo múc meo khí tức tà phong không biết từ chỗ nào thổi tới, để người lương phát lạnh. Minh Hồng Đao rung động càng biến đổi thêm rõ ràng. Hồ Côn trực tiếp đi về phía trước kia giếng cạn. Tới gần sau đó, hắn mới mượn Minh Hồng Đao vi quang thấy rõ, giếng này khẩu cũng không phải là không hề phòng hộ. Giếng xuôi theo trên cuốn quanh lấy mấy đầu thô to, sớm đã vết gỉ loang lổ xích sắt. Miệng giếng trên tảng đá, còn lờ mờ có thể thấy được một ít dùng chu sa miêu tả, bây giờ đã mơ hồ phai màu kỳ dị phù lục. Những bùa chú này kiểu dáng, cùng trên sách ghi lại âm dương sư phù chú có chút cùng loại, nhưng càng thêm cổ lão. Phong ấn. Hồ Côn ngay lập tức đã hiểu. Miệng giếng này cũng không phải là phổ thông giếng nước, mà là một chỗ phong ấn chi địa. Bên trong rất có thể phong ấn một đầu yêu ma cường đại. Trước đây Âu Ngộ nhà ở đây thành lập đền thờ, chỉ sợ không vẹn vẹn là vì tế tự. Càng quan trọng hơn mục đích là mượn nhờ thần linh danh nghĩa cùng lực lượng, trông coi cũng thêm cố này khẩu phong ấn chi giếng. Bây giờ thần quyền sụp đổ, đền thờ rách nát, phong ấn lực lượng cũng theo đó trên diện rộng suy giảm. Chính mình hạ lệnh dỡ bỏ đền thờ cử động, có thể tiến một bước phá hủy nào đó cân bằng, kinh động đến trong giếng bị phong ấn tồn tại. Để nó có thể tiết lộ ra bộ phận lực lượng, chế tạo ác ngộng, hại người tính mệnh. Năng lực báo ngộng ảnh hưởng hắn vị này ngọc cốt cảnh võ giả, còn có thể cách không chú sát trang đinh, này yêu ma năng lực sát thực bị dị khó giải quyết. Nhưng mặt khác, nó dường như không cách nào thoát ly giếng cạn quá xa. Với lại rõ ràng e ngại hơi thở của Minh Hồng Đao, hắn thực lực chỉ sợ cũng nhận lấy phong ấn cực lớn hạn chế. Bỏ mặc không quan tâm, tất thành họa lớn trong lòng. Ai mà biết được này phong ấn còn có thể duy trì bao lâu? Ai mà biết được này yêu ma khôi phục lực lượng sau sẽ khủng bố đến mức nào? Hồ Côn ánh mắt sắc bén, hắn tuyệt không phải ngồi chờ chết người. Cân nhắc liên tục, hắn quyết định chủ động xuất kích. Thừa dịp phong ấn chưa hoàn toàn bài trừ, yêu ma lực lượng nhận hạn chế, đem nó giải quyết triệt để. Hắn từ hệ thống không gian trong lấy ra mấy tờ trước đó từ vật tư và máy móc phúc túi trong mở ra phá sát phù. Tâm phù này ẩn chứa thuần dương phá tà lực lượng, vừa vặn dùng để ứng đối loại này âm tà yêu vật. Hít sâu một hơi, Hồ Côn một tay nắm chặt vù vù không chỉ Minh Hồng Đao, một tay nắm nuốt phá sát phù, không chút do dự thả người nhảy lên, nhảy vào kia sâu không thấy đáy, tản ra nồng đậm âm hàn tà khí giếng cạn trong. Vách giếng chất đất, xuống dưới rơi xuống hẹn 3-4 trượng, hai chân liền chạm đến thực địa. Giếng cạn dưới đáy, chật chội mà hắc ám. Minh Hồng Đao tan phát vi quang như là ngọn nến trước gió, miễn cưỡng xua tan lấy chung quanh sền sệt như mực hắc ám, lại càng làm nổi bật ra vầng sáng bên ngoài kia sâu không thấy đáy quỷ dị. Trong không khí tràn ngập nồng đậm thổ mùi tanh, hư thối mùi nấm mốc, cùng với một cỗ như có như không, ngọt ngào trong mang theo mùi tanh tưởi dị hương, làm cho người nghe ngóng đầu váng mắt hoa. Hồ Côn nín thở, ngọc cốt cảnh khí huyết trong người trầm ổn lưu chuyển. Dịch cân kinh sơ thành kinh mạch có hơi kéo căng, giao phó hắn tùy thời bộc phát lực lượng cùng kinh người ổn định. Ánh mắt của hắn như điện, quét mắt đáy giếng. Nơi này đây miệng giếng hơi rộng, mặt đất là ở mức bùn đất cùng đá vụn, bốn phía trên vách giếng hiện đầy chân nhắn cỏ xỉ rêu cùng một ít sớm đã chết linh quang, tàn phá không chịu nổi phù lục mảnh vỡ. Chi chi, kỳ hỉ. Như có như không xì xào bàn tán cùng quỷ dị tiếng cười, từ bốn phương tám hướng chuyển đến, phảng phất có vô số nhìn không thấy thứ gì đó tại trong hắc ám lúc đích, thăm dò. Đây là phương diện tinh thần quấy nhiễu, cố gắng nhiễu loạn tâm trí của hắn. Hồ Côn hừ lạnh một tiếng, ngọc cốt cảnh võ giả ý chí kiên cố, há lại điểm ấy yêu ma quỷ quái có khả năng dao động. Hắn nắm chặt Minh Hồng Đao, thân đao chuyển đến ấm áp cùng đường hoàng chính khí, nhường hắn tâm thần càng thêm thanh minh. Đúng lúc này, ngay phía trước hắc ám như cùng sống vật loại quay cuồng lên, nồng đậm âm tà chi khí hội tụ, nhất đạo vặn vẹo thân ảnh chậm rãi ngưng tụ thành hình. Chính là đêm qua trong ngộng vị kia hồ bộ dáng. Chương 022, Trảm yêu, thượng, chương 022, Trảm yêu, thượng, nhưng nó giờ phút này càng thêm lương thực, cũng càng thêm dữ tợn. Nó hẹn có chiều cao hơn một người, toàn thân bao trùm lấy màu đỏ sậm, giống như bị tiên huyết thẩm thấu da lông. Một đôi huyết đồng như là hai ngọn chập chờn quỷ hỏa, tràn đầy vô tận đoán độc cùng điên cuồng. Bén nhọn răng nanh lộ ra ngoài, nhỏ xuống lấy tính ăn mòn nước bọn, rơi vào trên bùn đất phát ra suy suy tiếng vang. Sau lưng nó, ba đầu do đơn thuần âm khí ngưng tụ mà thành cái đuôi giống như rắn độc chập chờn, khuấy động đáy giếng tà phân. Nhân loại lại là hiếm thấy ngọc cốt cảnh, thực là không tồi huyết thực. Nuốt ngươi, bản tọa hoặc có thể trước giờ phá phong. Quỷ hồ phát ra bén nhọn chói hai tinh thần ba động, trực tiếp chuyển vào hồ côn trong óc. Nó bị phong ấn mấy trăm năm, thực lực trăm không còn một, nhưng vẫn như cũ bảo lưu lại bộ phận quỷ dị năng lực cùng cường đại yêu hồn. Nghiên xúc, nhận lấy cái chết. Hồ Côn lười nhác nói nhảm, biết rõ đối mặt kiểu này tà vật, nhất định phải đánh đòn phủ đầu. Dưới chân hắn đột nhiên đạp mạnh, xuống đáy giếng mặt đất bị hắn dẫm ra một cái hố cạn, thân hình như mũi tên nổ bắn ra mà ra. Trong tay minh hồng đao vạch phá hắc ám, mang theo trầm thấp vượng gãy thanh âm, chém thẳng vào quỷ hồ đầu lâu. Chính là lục hợp đoạn môn đao thức mở đầu, đi thẳng vào vấn đề. Đao thế cương mãnh, một hướng mà vô địch. Nhưng quỷ kia hồ thân hình thoát một cái, lại như cùng không có thực thể loại, hóa thành nhất đạo màu đỏ đèn sương mù, nhường minh hồng đao bổ cái không. Lưỡi đao lướt qua, chỉ chém tan một đoàn âm khí. Khi hỉ, ngu xuẩn. Quỷ hồ rêu cợt âm thanh sau lưng hồ côn văng lên, một đầu bao trùm lấy tóc đỏ lợi chảo mang theo thấu xương âm phong, lặng yên không một tiếng động chụp vào hậu tâm của hắn. Hồ côn giống như phía sau mở to mắt, thân eo quỷ dị uốn éo, dịch cân kinh rèn luyện qua kinh mạch buộc phát ra kinh người mềm dẻo cùng lực lượng, tại lúc cực kỳ nguy cấp tránh đi một chảo này, đồng thời trở tay một đao gẹo hướng sau lưng. Đang, tia lửa tung tóe. Lần này, quỷ hồ móng đuốt lại ngưng thực như kim thiết, cùng minh hồng đao liều mạng một cái. Một cỗ lạnh lẽo tận xương lực lượng theo thân đao truyền đến, cố gắng ăn mòn hồ côn cánh tay. Thuần dương khí huyết, cho ta chấn. Hồ côn quát khẽ, ngọc cốt cảnh bàng bạc nóng bỏng khí huyết bừng bừng phân chấn, như là hỏa lò, trong nháy mắt đem tia khí âm hàn xua tan. Cánh tay hắn cơ bắp sôi sục, lực lượng lại thúc, đem quỷ hồ đẩy lui mấy bước. Quỷ hồ huyết đồng trong hiện lên một tia hồi hộp cùng bán độc. Nó biết rõ liều mạng khó mà lấy lòng, người trước mắt này loại không chỉ lực lượng ngang ngược, trong tay binh khí càng là hơn khắc tinh của nó. Nó kia xảo trá yêu hồn trong nháy mắt thay đổi sách lược. Chỉ thấy nó quanh thân bốc lên màu đỏ thấm âm khí bỗng nhiên thu vào, kia giữ tận hồ yêu bản thể như là dung nhập thủy mặc loại tiêu tán. Sau một khắc, âm khí lại lần nữa hội tụ, tạo hình, lại hồ côn trước mắt hóa thành một vị phong thái tuyệt thế, ta thấy mà yêu mỹ nhân tuyệt sắc. Nàng người khoác một bộ bán trong suốt sa mỏng nét hưởng, mơ hồ có thể thấy được hắn tuyết rơi bạch chân nhắn ra thịt cùng kinh tâm động phách đường cong. Tóc mây xóa tung, mặt mày đen xuân. Một đôi mắt giống như biết nói chuyện loại, chảy xuôi vô tận thảm thiết cùng hấp dẫn. Môi son khẽ mở, thổ khí như lan, âm thanh xốp giòn mị tận xương, lang quân á làm gì chém chém giết giết, như thế thô lô đâu. Ngươi nhìn xem thiết thân. Đẹp không? Chỉ cần lang quân để đao xuống, nguyện cùng lang quân cùng đi vù sơn mây mưa, thưởng tiêu cực lạc chi cảnh. Đang khi nói chuyện, nàng nhẹ nhàng bước liên tục, vòng eo khoảng bảy, mang theo một cỗ câu hồn đoạn phách làn gió thơm, hướng hồ côn tới gần. Kia tư thế, thần tình kia, không một không hoàn mỹ phù hợp hồ côn ở sâu trong nội tâm đối với sắc đẹp cực hạn tưởng tượng. Thậm chí đây chỉ rổ bũ mị, mẹ ơi gia tính, mụ dạ xạ kỵ thanh lanh tăng thêm mấy phần trực kích bản năng sức hấp dẫn. Dù là hồ côn tâm trí kiên định, ngọc cốt cảnh khí huyết thịnh vượng, giờ phút này cũng không khỏi được tâm thần rung động, ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt mê ly, tay cầm đao dường như vậy có hơi thư giãn một phần. Xong rồi, quỷ hồ mừng thầm trong lòng. Nó này mị hoặc huyễn hình chi thuật, chính là hấp thu nam tử tinh khí, loạn tâm thần tuyệt kỹ, không biết bao nhiêu anh hùng hảo hán đưa tại chiêu này phía dưới. Nó kia ẩn hàm lợi chảo thon thon tay ngọc đã lặng yên nâng lên, chuẩn bị tại hồ côn triệt để trầm luân mấy mắt, lấy ra trái tim hắn. Nhưng mà ngay tại hồ côn ánh mắt mê ly, dường như muốn thả hạ để phòng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, em. Trong tay hắn minh hồng đao đột nhiên bộc phát ra so trước đó bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn, đều muốn dồn dập tiếng vỡ hót. Thân đao kịch liệt rung động, màu đỏ vân vân hào quang tỏa sáng, một cô nóng rực như liệt dương loại huy hoàng chính khí như là dòng lũ loại theo trôi đao tràn vào hồ côn thể nội, bay thẳng hắn thức hải. Ách! Hồ côn như gặp phải cảnh tỉnh, đột nhiên một cái giật mình, ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Trước mắt mỹ nhân tuyệt sắc hình ảnh như là phá toái hoa trong gương, trăng trong nước loại kịch liệt lắc lư và mèo. Tại hắn thanh tỉnh tầm mắt bên trong, cái nào còn có cái gì tuyệt thế mỹ nữ? Chỉ thấy tấm kia gần trong gang tấc, nguyên bản nghiêng nước nghiêng thành gương mặt, đang nhanh chóng nhiều sóng về trong mộng kia giữ tận mặt hồ ly. Đỏ sầm lông tóc mọc thành bụi, huyết đồng nhỏ máu, răng nanh lật ra ngoài, tràn đầy khiến người ta buồn nôn khí tức tanh hôi. Kia mò về hắn tâm cậu, vậy không còn là thon thon tay ngọc, mà là một đầu bao trùm lấy tóc đỏ, móng tay bén nhọn như câu khủng bố lợi chảo. Tốt nghiệt xúc, dám hoặc ta! Hồ côn vừa sợ vừa giận, quát lên một tiếng lớn, triệt để xua tán đi trong đầu cuối cùng một tia ý niệm. Thể nội dịch cân kinh chân khí cùng ngọc cốt cảnh khí huyết ầm vang bộc phát, minh hồng đao mang theo bị hí lộng lửa giận, không chút lưu tình về phía trước chém ngang. Quỷ kia hồ mắt thấy hảo thuật bị phá, kế hoạch bại lộ, phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, vội vàng lùi về lợi chảo, thân hình lần nữa hóa thành xương mù hướng về sau phiêu thối, hiểm lại càng hiểm mà tránh đi này nén giận một đao. Nó lại lần nữa hiện hình lúc, đã là nguyên bản bộ kia tà ác giữ tận bộ dáng. Với lại vì hảo thuật bị phá phản vệ, khí tức đều hề bại một kia, nhìn về phía minh hồng đao ánh mắt tràn đầy khắc cốt kiên kỵ cùng sợ hãi. Quỷ hồ huyết đồng trong hiện lên một tia hồi hộp, nó không có nghĩ đến người này loại nhục thân cùng lực lượng mạnh mẽ như thế, càng e ngại trong tay hắn trôi này để nó linh hồn đều tại run sợ cổ quái trường đao. Ảnh phân thân chi thuật. Hồ côn tâm niệm khẽ động, trong cơ thể chân khí phun trào. Chỉ một thoáng, cựu đạo cùng hắn giống nhau như lúc, khí tức lại hơi có vẻ hư ảo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, giống như quỷ mị dung nhập đáy giếng có hạn âm ảnh trong, từ mỗi cái xảo trá góc độ nhào về phía quỷ hồ. Đây chính là thiên giai nhẫn thuật ám ảnh phân thân. Mỗi một bộ phân thân đều có hồ côn 80 lực lượng, càng thêm cụ ẩn nấp, thập kích chi năng. Quỷ hồ lập tức lâm vào vây công trong. Tốc độ nó mặc dù nhanh, thủ đoạn mặc dù quỷ dị, nhưng đối mặt 10 cái hồ côn từ 4 phương 8 hướng phát động công kích, vậy có vẻ hơi luôn cuống tay chân. Minh hồng đao huy hoàng chính khí để nó cực kỳ khó chịu, phân thân đánh lén càng là hơn khó lòng phòng bị. Phốc phốc. Một bộ phân thân công kích tại quỷ hồ dưới xương sườn mở ra một đường vết rách, nhưng không có tiên huyết chảy ra, chỉ có nồng đậm hắc khí tiêu tán. Ken. Khác một bên, hồ côn bản thể nắm lấy cơ hội, nhất đao chạm tại quỷ hồ đón đỡ chân trước bên trên, phát ra tiếng sắt thép va chạm, lưu lại nhất đạo sâu đủ thấy xương đốt bị thương dấu vết, suy suy rung động. Quỷ hồ phát ra thống khổ kêu gào, quanh thân âm khí kịch liệt bốc lên. Nó không còn nghi ngờ gì nữa bị chọc giận. Hồ hỏa, u minh. Nó đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, phun ra cũng không phải là hỏa diễm, mà là một mảnh màu u lam, lạnh băng thấu xương ánh sáng chói lọi. Này ánh sáng chói lọi những nơi đi qua, ngay cả không khí đều giống như bị đông cứng, ẩn chứa ăn mòn linh hồn âm hàn lực lượng. Hai cô né tránh không kịp ảnh phân thân bị này u lam ánh sáng chói lọi quét chúng, trong nháy mắt như là bọt biển loại phá toái biến mất. Hồ côn bản thể cùng cái khác phân thân cấp tốc lui lại, minh hồng đao múa, màu đỏ đao quang hình thành một màn ánh sáng, đem xâm nhập mà đến còn sót lại âm hàn khí tức xoắn nát. Phù lục, đi. Thừa này khoảng cách, hồ côn không chút do dự cầm trong tay sớm đã chuẩn bị xong 3 tấm phá sát phù kích phát, vung tay đánh về phía quỷ hồ. Chương 023, Trảm yêu, hạ, chương 023, Trảm yêu, hạ, bành, bành, bành. 3 tấm phù lục ở giữa không trung không hỏa tự đốt, hóa thành tam đạo chói mắt kim sắc quang tiễn, mang theo thuần dương phá tà nghiêm nghị chính khí, như là như rọi trong xương loại bắn về phía quỷ hồ. Không, quỷ hồ phát ra hoảng sợ thét lên, nó từ này tam đạo kim quang trong cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Nó liều mạng thúc đẩy âm khí ngăn cản, u lam ánh sáng chói lọi cùng kim sắc quang tiễn mạnh mẽ va chạm, phát ra hưng phấn tiếng hụ thực, kim quang rõ ràng càng hơn một bậc, không ngừng làm hao mòn lấy quỷ hồ hộ thể âm khí. Ngay tại lúc này, hồ côn trong mắt tinh quang nổ bắn ra, thể nội ngọc cốt anh minh, kinh mạch như rồng, lục hợp đoạn môn đao sát chiêu mạnh nhất ngang nhiên ra tay. Lục hợp quý nhất, đoạn. Người khác cùng đao hợp, hóa thành nhất đạo xé tan bóng đêm màu đỏ cầu vồng. Tất cả lực lượng, tất cả tinh thần, tất cả sát ý đều ngưng tụ tại một đao kia trong. Minh hồng đao phát ra trước nay chưa có to rõ phượng gáy, trên thân đao màu đỏ vân vân giống như sống lại, chảy xuôi ánh sáng nóng rực. Một đao kia, nhanh, hung ác, chuẩn, ẩn chứa vô kiên bất tồi ý chí cùng nghiền ép tà túy huy hoàng chính đạo. Quỷ hồ vừa mới miễn cưỡng chống lại phá sát phủ xung kích, lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kiếm màu đỏ cầu đồng tại nó hoảng sợ huyết đồng trong cấp tốc phóng đại. Phúc. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một tiếng lợi nhận cắt vào gỗ mục loại trầm đủ. Màu đỏ đao mang từ quỷ hồ đỉnh đầu xuyên vào, từ hắn phần đuôi lộ ra, đem nó từ đó một phân thành hai. Quỷ hồ bặm bẹo biểu tình giữ tợn ngưng kết ở trên mặt. Nó kia do âm khí ngưng tụ thân thể, như là bị đầu nhập dưới trời nắng gắt băng tuyết, từ vết đao chỗ bắt đầu, nhanh chóng tăng dã, khí hóa, phát ra thê lương tuyệt vọng, lại ngày càng yếu ớt rú thảm. Cuối cùng, triệt để hóa thành lũ lũ khói đen, tiêu tán trong không khí. Chỉ để lại một quả trứng bồ câu lớn nhỏ, màu sắc cảm đạm hạt châu màu đỏ sậm, lạch cạch một tiếng rơi xuống trên bùn đất. Đáy giếng kia nồng đậm âm tà chi khí, cũng theo đó giống như nước thủy triều tối lui. Khiến người ta ngạt thở cảm giác gáp bách cùng quỷ dị nói nhỏ vậy trong nháy mắt biến mất. Minh hồng đao vụ vụ bình ổn lại, quang mang thu lại, khôi phục xưa cũ bộ dáng. Hồ côn cầm đao mà đứng, có hơi thở dốc. Vừa nãy kia liên tiếp bộc phát, nhất là cuối cùng kia ngưng tụ toàn bộ tinh khí thần một đao, đối với hắn tiêu hao không nhỏ. Hắn đi đến hạt châu kia trước, cẩn thận mà dùng đao nhọn gậy một chút. Đây là yêu hạch. Hắn có thể cảm nhận được bên trong lưu lại tinh thuần lại hỗn loạn yêu lực, nhưng đã mất đi hoạt tính, che kín vết rách, không còn nghi ngờ gì nữa theo quỷ hồ bản thể tiêu vong, cái này cũng thành nước không nguồn, chẳng mấy chốc sẽ triệt để tiêu tán. Hắn thu hồi minh hồng đao, nhặt lên viên kia sắp phá nát yêu hạch, chuẩn bị nhường hạ tổ dị mù dạ xạ kỳ nhìn một cái. Ngẩng đầu quan sát miệng giếng kia phiến chật hẹp, thấu hạ vi quang bầu trời, hồ côn thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Hai hoàng ẩm, cuối cùng tiêu trừ. Trải qua trận này, hắn đối với thực lực của mình có rõ ràng hơn nhận thức. Ngọc cốt cảnh phối hợp dịch cân kinh mang tới cơ sở để thăng, tăng thêm thần binh lợi khí cùng cao giai thuật pháp, nhường hắn năng lực thực chiến vượt xa cùng giai. Đồng thời, hắn cũng càng khắc sâu nhận thức đến, thế giới này yêu ma sát thực bị bí khó chơi. Nếu không phải minh hồng đao cùng phá sát phủ tính nhắm vào khắc chế, mong muốn giải quyết đầu này bị phong ấn suy yếu mấy trăm năm quỷ hồ, chỉ sợ còn muốn phí một phen chắc trở. Đông Hỏa yêu tà, tại ta Đông Doanh thần binh cùng chính đạo trước mặt, chẳng qua gà đất chó sành ngươi. Hắn thấp giọng tự nói, mang theo một tia ngạo nghễ, thả người nhảy lên, thoải mái trèo lên vách giếng, rời đi chỗ này ô biến ơi. Giếng ngoại, gió đêm thanh lãnh, ánh trăng như nước, giống như mọi thứ đều chưa từng xảy ra. Từ giếng cạn ra đây, hồ côn cũng không phao tin. Chỉ là phân phó đem tên kia bất hạnh bị giết hại trang đinh hậu sự thích đáng sắp đặt, đồng thời cho hắn người nhà gấp đôi trợ cấp. Về phần đền thờ dỡ bỏ công tác, tại xác nhận đáy giếng lại không thai họa ngầm về sau, vậy đã lặng yên khởi động lại. Sau khi trở về, hồ côn đem viên kia che kín vết dạng, màu sắc cảm đạm hạt châu màu đỏ sẫm đưa cho kiến thức rộng nhất hạ tổ dị mụ dạ xạ kỳ xem xét. Hạ tổ dị mụ dạ xạ kỳ tiếp nhận yêu hạch, đầu ngón tay chạm đến hắn lạnh băng thô ráp mặt ngoài, cẩn thận cảm ứng một lát, thanh lãnh trong con ngươi hiện lên một tia hiểu rõ. Nàng mở miệng nói, phu quân, vật này thật là yêu hạch không thể nghi ngờ, chính là yêu ma một thân chỗ tinh hoa. Bất quá, viên này yêu hạch che kín vết rách, bên trong yêu lực hỗn loạn lại đang không ngừng sói mòn, giá trị đã giảm bớt đi nhiều. Ồ, thứ này có tác dụng gì? Hồ côn cha hỏi hắn vốn cho là cái đồ chơi này đã phế đi. Đối với chúng ta còn tại đoán thể tam cảnh võ giả mà nói, yêu hạch trong yêu lực vô cùng cuồng bạo hỗn tạp, không cách nào trực tiếp hấp thụ sử dụng. Cưỡng ép hấp thu ngược lại có thể ô nhiễm khí huyết, tổn thương kinh mạch. Mù dạ xạ kỳ giải thích nói, nhưng hắn thân mình vẫn là chân quý vật liệu. Một ít tu luyện tà dị công pháp người, hoặc là có chút quỷ dị âm dương sư, có thể biết cần nó. Ngoài ra, một ít cỡ lớn thương hội hoặc gia tộc quyền thế cũng sẽ thu mua phẩm tướng còn có thể yêu hạch, dùng cho bố trí trận pháp đặc biệt, hoặc là mài làm thuốc, luyện chế một ít năng lực kích phát tiềm lực, nhưng thường thường nương theo to lớn tác dụng phụ đan dược. Nàng dừng một chút, nói thêm, nếu là cầm tới mỏ mỹ dị phố chợ đen đi bán, cho dù viên này yêu hạch tàn phá, lấy nguyên bản 100 năm đại yêu phẩm cấp, nên cũng có thể đổi về không ít tiền tài hoặc lương thực. Hồ Côn nghe vậy, sờ lên cái cằm. Tiền tài lương thực trước mắt hắn coi như dư giả, hệ thống phúc túi cùng thu được ổ ngộ nhà vật tư còn có thể trèo chống một quãng thời gian. Nhưng hắn tự mình chạy tới Ngư Long Hỗn Tạp chợ đen bán một khỏa rách dưới yêu hạch. Thời điểm này, không bằng nhiều bồi bồi vài vị phu nhân, nỗ lực cày cấy, tranh thủ sớm ngày đạt được hệ thống ban thưởng tới thực sự. Hắn lúc này gọi Hồ Mãng, đem yêu hạch giao cho hắn, phân phó nói, "Hồ Mãng, ngươi mang lên mấy cái thông minh tin cậy huynh đệ, đi một chuyến mỏ mỹ dị phố chợ đen, đem vật này ra tay. Đổi về tài vật, ưu tiên mua sắm chúng ta khan hiếm quan sát, diêm tiêu các loại vật tư. Nếu có tốt nhất vài bóc, dược liệu cũng có thể cân nhắc mua sắm. Nhớ kỹ, tiền tài không để ra ngoài, an toàn đệ nhất." "Vâng, tộc trưởng." "Thuộc hạ nhất định làm tốt." Hồ Mãng trịnh trọng tiếp nhận yêu hạch, dùng vải dày cẩn thận gói kỹ, cất vào trong ngực. Có thể bị tộc trưởng ủy thác nặng như thế mặc cho, trong lòng của hắn vừa kích động lại rất cảm thấy trách nhiệm nặng nề. Sáng sớm hôm sau, Hồ Côn còn tại trịa rổ kia ôn hương nhuyễn ngọc trong lồng ngực ngủ say, trong đầu liền vang lên chờ mong đã lâu êm thai thanh âm nhắc nhở, "Đinh, kiểm tra đến ký chủ thê thiếp rủ kỳ hy rổ mẹ thành công tụ thai. Bởi vì mục tiêu người mang võ cốt, thể chất thượng giai, tiềm lực to lớn, đạt được gấp đôi ban thưởng. Chúc mừng ký chủ đạt được ban thưởng, đặc thù binh chủng, mạch đao đội, 18 người. Viên mãn cấp thiên giai công pháp, lục yêu trảm." "Đến rồi." Hồ Côn trong nháy mắt tỉnh cả ngủ, trong lòng dâng lên một hồi mừng như điên. Dù Kiskeyo mẹ thân làm S cấp tư chất, người mang võ cốt, nàng thụ thai ban thưởng quả nhiên không phải tầm thường. Hồ Côn hiện tại vậy hiểu rõ, hệ thống cái gọi là gấp đôi ban thưởng cũng không phải là đặc biệt là số lượng, mà là chỉ hắn giá trị. Như một loại thiên giai công pháp, hắn giá trị cho dù 10 loại địa giai công pháp cũng không sánh nổi. Hắn ngay lập tức đem ý thức chìm vào hệ thống không gian. Chương 024, Saga kỳ mạch đao. Chương 024, Saga kỳ mạch đao. Chỉ thấy không gian một góc, thình lình đứng vững 18 đạo như là giống như cột điện hùng tráng thân ảnh. Bọn hắn mỗi một vị đều thân cao 8 thước có thừa, toàn thân bao phủ tại đen sẫm sắc, tạo hình xưa cũng lại tràn ngập cảm giác gáp bách toàn thân trọng giác trong. Ngay cả bộ mặt đều bị giữ tợn ác quỷ mặt nạ bao trùm, chỉ lộ ra từng đôi lạnh băng, sắc bén, không tình cảm chút nào ba động đôi mắt. Trong tay bọn họ cầm, chính là kia nổi tiếng xa gần, nguồn gốc từ lồng lộng xạ gạ kỳ đông doanh tên binh trọng khí, mạch đao. Đao dài hơn trượng, nhận rộng lưng dày, trôi đao thật dài, cần hai tay nắm. Lạnh băng lưới đao tại hệ thống không gian vô hình kia sáng dưới, lưu chuyển lên làm người sợ hãi hàn mang. Vẹn vẹn là đứng yên ở đây, 18 người liền một cách tự nhiên kết thành một cái huyền ảo trận thế. Một cô núi thây biển máu loại thảm thiết sát khí cùng vô kiên bất tồi sắt thép ý chí tràn ngập ra, giống như bọn hắn thiên sinh chính là vì sát lục cùng hủy diệt mà tồn tại. Căn cứ hệ thống thông tin, này thập bát tên mạch đao thủ, mỗi một danh đô có luyện cốt cảnh đoán thể trung kỳ tu vi. Bọn hắn cũng không phải là chân thực sinh mệnh, mà là do hệ thống quy tắc ngưng tụ, tuyệt đối trung thành với Hổ Côn chiến tranh khôi lỗi. Không biết mệt mỏi, không sợ tử vong, sẽ chỉ hoàn mỹ chấp hành Hổ Côn mệnh lệnh. Trên người bọn họ trọng giáp lực phòng ngự kinh người, trong tay mạch đao càng là hơn chém sắt như chém bùn. Hổ Côn không chút nghi ngờ, như vậy một chi tiểu đội ở chính diện trên chiến trường, một sáng kết thành trận thế khởi xướng công kích, tuyệt đối là tất cả bộ binh hạng nhẹ thậm chí kỵ binh ngắc ngộng. Quả nhiên là mạch đao chỉ, nhân mã đều thoái. Tại Đông Hòa đảo quốc tuyệt đại bộ phận đều là tiểu quy mô xung đột trong chiến tranh, hoặc là công thành nổ trại mấu chốt trọng yếu, bọn hắn có thể phát huy ra tác dụng, có thể xưng chiến lược gốc. Cưỡng chế ngay lập tức đem bọn hắn triệu hoán đi ra kiểm duyệt một phen xúc động, Hồ Côn lại đặt chú ý nhìn về phía một cái khác ban thưởng, lục yêu trảm. Đây là một môn đặc biệt nhằm vào yêu ma tà túy sáng tạo thiên giai đạo pháp. Hắn hoạch tâm cũng không phải là phức tạp chiêu thức biến hóa, mà là ngưng luyện một loại trí cương trí dương, chuyên phá tà ma giết yêu đao ý. Đao ý một thành, đao khí tự mang phá tà thuộc tính, đối với yêu ma sát thương đem tăng lên gấp bội. Lại phối hợp minh hồng đao cái này chuyên khắc yêu tà thần binh, uy lực càng là hơn khó có thể tưởng tượng. Mặc dù Hồ Côn chủ tu lục hợp đoạn môn đao đã tới viên mãn, nhưng lục yêu trảm đao ý lý niệm lại có thể dung nhập trong đó, có thể đao pháp của hắn tại đối mặt yêu ma lúc càng có tính nhắm vào, lực sát thương bạo tăng. Mạch đao đội, lục yêu trảm. Hệ thống đây là đưa tới cho ta đối phó yêu ma chuyên võ cùng chuyên môn kỹ năng a. Hồ Côn trong lòng phấn chấn. Có những thứ này át chủ bài, hắn đối với ứng đối tương lai có thể xuất hiện lớn hơn quy mô yêu ma xâm nhập, thậm chí cùng những người khác loại thế lực xung đột, sức lực đều đủ rất nhiều. Hắn lặng yên đứng dậy, không có bừng tỉnh vẫn còn ngủ say chìa rổ, đi vào trong viện, tâm niệm vừa động. Sau một khắc, 18 đạo như cùng đi tự cửu lu sắt thép thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong sân, nặng nghề giáp trụ thậm chí không có phát ra một kia va chạm thanh âm. Bọn hắn quỳ một chân trên đất, động tác đều nhịp, mặt hướng Hồ Côn, trầm thấp mà sơ sát tiêu điều âm thanh như là sắt thép va chạm, tham kiến chúa công. Nhìn này thập bát tôn giống như tự lịch sử trong bức họa đi ra mạch đao chiến thần, Hồ Côn hào khí tỏa ra. Mừng khắp khởi thưởng thức một phen, lập tức lại đặt bọn hắn lại lần nữa thu hồi hệ thống không gian. Đây là hắn bước bài, tùy tiện không thể gặp người. Vui sướng sau khi, Hồ Côn cũng chưa quên nhớ chính sự. Hắn cố ý đi thăm dò Kitsuhiro mẹ ấy. Vị này tư thế hiên ngang nữ võ sĩ, khi biết chính mình mang thai về sau, biểu tình có chút phức tạp. Có lần đầu được làm mẹ một chút mờ mịt, cũng có một tia không dễ dàng phát giác đu hòa. Nàng nuốt ve chính mình vẫn như cũ bằng phẳng bụng dưới, nhìn về phía Hồ Côn ánh mắt, ít mấy phần ngày thường giã tính không bị trói buộc, nhiều hơn mấy phần khó nói lên lời ràng buộc. Hồ Côn nhẹ lời trấn an vài câu, dặn dò nàng thật tốt tính dưỡng. Mẹ ấy mặc dù cảm thấy có chút khó chịu, nhưng vẫn là gật đầu đáp lại. Một ngày thời gian, ngay tại thu hoạch này vui sướng cùng đối với tương lai chờ đợi trong lặng yên trôi qua. Hồ Côn xử lý trang vụ, làm bạn thế thiếp, tu luyện mới được Lục Yêu Trảm Đao ý, trôi qua phong phú vô cùng. Nhưng mà, mãi đến khi ngày thứ hai mặt trời lặn thời gian, dựa theo lộ trình tính toán sớm cái kia trở về hồ mãng một đoàn người, nhưng như cũng không thấy tăm hơi. Hồ Côn đứng ở vừa mới đơn giản quy mô hồ gia trang trên đầu tường, nhìn qua thông hướng mỏ mị dị phố cái kia dần dần bị hoàng hôn bao phủ con đường, lông mày chậm rãi nhăn lại. Hồ Mãng là người mặc dù thô hảo, nhưng đối với hắn giao phó sự việc từ trước đến giờ tận tâm tận lực, tuyệt sẽ không vô cớ kéo dài. Lẽ nào xảy ra chuyện? Một cố dự cảm bất tưởng, như là mây đen loại, lặng yên nổi lên Hồ Côn trong lòng. Hoàng hôn dần dần dày, như đồng hóa không ra mực đậm, từng chút một ăn mòn hồ gia trang bầu trời. Hồ Côn cau mày, trong lòng dự cảm bất tưởng theo cuối cùng một sợi sắc trời tan biến mà càng thêm nặng nề. Hồ Mãng bọn hắn nhất định là xảy ra chuyện. Mộ Mị Dị phố mặc dù ngư long hỗn tạp, nhưng lấy Hồ Mãng luyện cốt cảnh thực lực, tăng thêm mấy tên hảo thủ, chỉ là đi bán một khỏa tàn phá yêu hạch, không nên như thế bật vô âm tín. Ngay tại hắn suy tư có phải muốn phái người dọc theo đường dò xét lúc, cửa trang phương hướng đột nhiên chuyển đến một hồi ồn ào cùng binh khí va chạm giòn vang, trong đó xen lẫn hồ gia ạ sĩ gã gầm thét cùng tiếng kêu thảm thiết. Địch tập. Hồ Côn ánh mắt sắc bén, khí tức quanh người trong nháy mắt trở nên lạnh băng. Thân hình hắn khẽ động, như là đại bàng loại từ vọng lâu trực tiếp nhảy xuống, mấy cái lên xuống liền đã đuổi tới cửa trang chỗ. Chỉ thấy cửa trang bên trong trên đất trống, một mớ hỗn độn. Mấy tên hồ gia ạ sĩ gã ngã trên mặt đất rên thống khổ. Bọn hắn thương chúc đứt gãy, đơn sơ giáp do mã bên trên có rõ ràng vết đao. Mà trong sân, đứng một tên thân xuyên màu xanh đậm giáp do mã, bên hông vác lấy rèn đao võ sĩ. Người này ước chừng 30 tuổi tuổi tác, khuôn mặt thu kịch, khóe môi nhếch lên không che giấu chút nào khinh miệt cùng kiêu căng, đang dùng khăn tay chậm rãi lau sạch lấy lưỡi đao trên cũng không tồn tại vết máu. Hắn quần áo chỗ ngực, thêu lên một cái dễ thấy da văn, một cái màu máu ư ngũ. Đây chính là xạ gạ dạ nhà da văn, là xạ gạ dạ nhà người. Hồ Côn đồng tử hơi co lại, phụ mẫu chiến tử mảnh vỡ ký ức cùng nguyên chủ khắc sâu hận ý cùng nhau xông lên đầu. Nguyên thân phụ mẫu chính là chiến tử tại một hồi xạ gạ dạ nhà cướp bóc trong. Kia võ sĩ cũng nhìn thấy chạy nhanh đến Hồ Côn, cùng với theo sát phía sau hạ tổ dị mụ dạ xạ kỷ cùng nghe tin chạy đến rủ kịch hỉ rộ mẹ ấy. Ánh mắt của hắn tại trên người Hồ Côn khẽ quét mà qua, tràn đầy khinh thường. Chỉ là một cái nông thôn quê mùa tộc trưởng, không đáng giá nhắc tới. Nhưng khi hắn ánh mắt rơi xuống Hồ Côn sau lưng hạ tổ dị mụ dạ xạ kỷ cùng rủ kịch hỉ rộ mẹ trên người lúc, đục ngầu con mắt trong nháy mắt bộc phát ra kinh người ánh sáng. Đó là một loại hỗn hợp có kinh diễm cùng trần trụi tham lam dâm tà ánh mắt, giống như sói đói nhìn thấy ngon huyết đủ. Chậc chậc, không ngờ rằng này thâm sơn cung cốc còn có bực này tuyệt sắc. Hắn liếm môi một cái, không che giấu chút nào dục vọng của mình. Ngươi là người nào? Dám ở ta hồ gia trang dương ai? Hồ Côn kiềm nén lửa giận, lạnh giọng hỏi. Kia võ sĩ nghe vậy, cười nhạo một tiếng, cái cằm nhấc được cao hơn, dùng bố thí loại giọng nói ra, ta là xạ gạ dạ nhà ạ sĩ gạ tổ đầu, Kuzo Dagosuke. Phụng chúa công nhà ta chi mệnh, đặc biệt đến đem cho các ngươi hồ gia đưa lên một phần hạ lễ chúc mừng các ngươi. Thay thế ấu ngộ nhà, ha ha. Hắn cố ý tại hạ lễ hai chữ càng thêm nặng âm độc, tràn đầy trêu tức. Nói xong, hắn tiện tay đem một cái dùng vải thô bao khỏa hình vuông hộp cùng một phong thư tín, như là ném rác thải loại ném tới Hồ Côn chân trước. Cái hộp kia lúc rơi xuống đất cũng không thắt chặt, nắp hộp văng ra, một cái tròn vo thứ gì đó từ đó lăn ra đây, một mực lăn đến Hồ Côn giày bên cạnh mới dừng lại. Nhìn thấy vật kia, Hồ Côn đồng tử đột nhiên co rụt lại. Chương 025, hạ lễ, tuyên chiến. Chương 025, hạ lễ, tuyên chiến. Kia rõ ràng là một khỏa vết máu ngưng kết, hai mắt trợn lên, biểu tình ngưng kết đang sợ hãi cùng trong thống khổ đầu người. Chính là đi theo Hồ Mãng tiến đến chợ đen một tên hồ gia ạ sĩ gã, tên là ổ tặc người trẻ tuổi, trên mặt hắn còn mang theo trước khi chết sợ hãi cùng không cam lòng. Thế thế, Hồ Côn giờ mới hiểu được đến, Hồ Mãng đám người nguyên lai là bị xạ gạ dạ nhà cho tiền hồ. Trong chốc lát, tất cả cửa trang phụ cận tĩnh mịch một mảnh. Tất cả thấy cảnh này, người nhà họ Hồ, bất luận là bị thương ngã xuống đất ạ sĩ gã, hay là nghe tin chạy đến tộc nhân, đều trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, huyết dịch giống như tại thời khắc này đông kết. Lập tức, vô biên phẫn nộ cùng cực kỳ bi ai như là núi lửa loại tại bọn họ trong lồng ngực dâng dụ. Hắc Điền đại nhân còn để cho ta hỏi một chút, kia tự xưng cụ rỗ đã gỗ sủ kẻ võ sĩ giống như vô cùng hưởng thụ tiểu này chấn nhiếp hiệu quả, hai tay ôm ngực, dương dương đắc ý tiếp tục nói, đối với này phần thứ nhất hạ lễ, ngươi còn đấy. Hắn cái cuối cùng ý chữ chưa lối ra, dị biến nảy sinh. Một mực trầm mặc đứng ở Hồ Côn bên cạnh thân rủ Kishiro mẹ ấy, không có dấu hiệu nào động. Nàng thậm chí không có rút đao ra khỏi vỏ, mà là ngay cả đao mang sao, hóa thành nhất đạo mắt thường khó mà bắt giữ tàn ảnh. Động tác kia nhanh như thiểm điện, tật dường như bồ lôi, chính là nàng Hà Chi trong đao pháp quỷ bí nhất nhanh chóng nhất thức, thuấn điểm. Kuzo Dagosuke trên mặt nụ cười đắc ý thậm chí còn chưa kịp chuyển đổi, cũng cảm giác cổ họng mát lạnh, một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng khổng lồ trong nháy mắt chặn đoạn mất hắn sinh cơ. Hắn khó có thể tin túi lầu xuống, nhìn thấy chính là dù Kishiro mẹ trôi này chưa ra khỏi vỏ rèn đao vào đao, chính vô cùng tinh chuẩn đè vào cổ họng của hắn bên trên, mà vỏ đao cuối cùng đã thật sâu lâm vào, vỡ vụn xương cổ của hắn. Ê! Ôi ôi! Hắn muốn nói điều gì, lại chỉ có thể phát ra phá phong dương loại ôi khí âm thanh, trong mắt tràn đầy cực hạn kinh ngạc, mở miệng cùng với đối tử vong sợ hãi. Hắn đến chết đều không thể nào hiểu được, cái này nhìn như chỉ là hồ gia tộc trưởng đồ chơi nữ nhân, vì sao có thực lực kinh khủng như thế? Càng không thể tin được, này nho nhỏ hồ gia, làm sao dám đối với xạ gạ dạ nhà sứ giả hạ như thế sát thủ? Bọn hắn lẽ nào sẽ không sợ xạ gạ dạ nhà lôi đỉnh chấn nộ? Phù phù, Kuzo đã gỗ sủ kẻ thân hình cao lớn thẳng tắp mà ngã về phía sau, nặng nề đập xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Hắn hai mắt vẫn trợn lên, chết không nhắm mắt. đây hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, mãi đến khi Cụ Rồ đã gỗ sủ kẻ ngã xuống đất, chung quanh người mới kịp phản ứng. Hồ Côn sắc mặt lạnh băng, nhìn cũng chưa từng nhìn cô kia còn đang ở có hơi co giật thi thể, giống như chỉ là chụp chết một đầu ồn ào con rồi. Hắn đối với rủ Kịch Hỉ Rồ mẹ quả quyết ra tay không có chút nào bất ngờ, đây mới là hắn Hồ Côn người phụ nữ tác phong. Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ yên lặng tiến lên, nhặt lên trên đất kia phong thư tín, mở ra nhìn lướt qua, thanh lãnh trong con ngươi vậy hiện lên một hơi khí lạnh, đem nó đưa cho Hồ Côn. Hồ Côn tiếp nhận giấy viết thư, phía trên chữ viết viết máy mà tùy tiện, cách diễn tả cực kỳ phách lối. Hồ Côn tiểu nhi, nghe nói ngươi may mắn đắc thế, chiếm cứ Âu Nổ Cửu Điện. Hạn ngươi trong vòng 3 ngày, dâng lên biên cảnh ảo kỳ ỷ sĩ quả hai thôn, tinh lương 1000 cân, trẻ tuổi nữ nô 10 người, tốt nhất vải vóc 50 thất, tiến đến xạ gạ dạ biên cảnh. Quá hạn không đến, ngươi sứ giả người, hồ mãng đám người, sắp hết mấy trận đầu, đồng thời san bằng hồ gia trang, chó gà không tha. Xạ gạ dạ mọi nhà lão, rồ xì đã nổ bù. Cuối thư, che kín xạ gạ dạ nhà Chu Ấn. Xạ gạ dạ nhà. Hồ Côn chậm rãi phun ra ba chữ này, âm thanh lạnh băng được như là tháng chạm gió lạnh. Về người hàng xóm này thông tin, trong nháy mắt tại trong đầu hắn rõ ràng. Xạ gạ dạ nhà, chiếm cứ tại hồ gia, nguyên ổ ngộ nhà, phía tây hào cường, địa bàn cùng thực lực đều so ý mạ gạ hỏa thị hơi kém, nhưng tác phong lại càng thêm bưu hãn tàn bạo. Bọn hắn cùng sinh động tại biên cảnh vùng núi, xú danh chiêu lấy hát thoa đạo có không nói rõ được cũng không tả rõ được thông đồng, thường xuyên giả tá đạo phỉ tên cướp giật cướp sự tình. Càng quan trọng chính là, nghe đồn bọn hắn đứng sau lưng thực lực không thua đến nay xuyên thị một cái khác thế lực to lớn ổ tổ mộ thị, cái này khiến bọn hắn làm việc càng thêm không kiêng nể gì cả. Bọn hắn chiến đấu như là chó điên, hung hãn không sợ chết, lại thủ đoạn tàn nhẫn, động một tí đồ thôn diệt hộ, ở trên vùng đất này hùng danh chiêu. Hồ Côn cổ thân thể này phụ mẫu, chính là tại mấy năm trước một lần cùng xạ gạ dạ nhà quy mô nhỏ trong xung đột, làm hiểm hộ tộc nhân rút lui mà chết tử. Có thể nói, Hồ gia cùng xạ gạ dạ nhà có huyết hải thâm cứu. Bây giờ, bọn hắn hiển nhiên là nhìn xem Hồ gia vừa mới thay thế Âu Ngộ nhà, căn cơ chưa ổn, liền muốn thừa cơ bóc lột đến tận xương thủy, thậm chí trực tiếp chiếm đoạt. Kia phần hạ lễ cùng này phong tối hậu thư, chính là trực tiếp nhất khiêu khích cùng nhục nhã. Cửa trang chỗ Hồ gia tộc người, giờ phút này vậy từ ban đầu trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, thay vào đó là cháy hừng hực lửa giận. Ô tặc kia chết không nhắm mắt đầu lâu. Cụ Rồ đã gỗ sủ kẻ mặt phách lối kia, cùng với trên thư kia uy hiếp trắng trợn, đều giống như từng thanh dao mũi nhọn, đâm xuyên lấy trái tim của bọn hắn. Tộc trưởng, cùng xạ gạ dạ nhà xuất sinh liều mạng, cứu trở về hồ mãng đại ca, là ổ tặc báo thủ. Quân tinh xúc động phẫn nộ, tiếng giống giận dữ hết đợt này đến đợt khác. Hồ Côn giơ tay lên, đè xuống mọi người ồn ào. Trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì biểu tình, nhưng cặp mắt kia chỗ sâu, lại phảng phất có vạn năm không thay đổi hàn băng đang ngưng tụ. Hắn không nói gì, chỉ là đi đến thi thể của cụ Rồ đã gỗ sủ kẻ bên cạnh, xoay người nhặt lên viên kia thuộc về ổ tạc đầu lâu, lấy tay nhẹ nhàng đưa hắn trợn trừng hai mắt khép lại. Sau đó, hắn ngồi dậy, đối với bên cạnh một tên hai mắt đỏ bừng, nắm chặt nắm đấm gia tộc võ sĩ hạ lệnh, đi tìm một cái bền chắc nhất của gỗ, đem hắn, Hồ Côn chỉ trên mặt đất thi thể của cụ Rồ đã gỗ sủ kẻ, cho ta đính tại cùng xạ gạ dạ nhà giáp giới ảo kỳ thôn cửa thôn. Lập được cao một chút, nhường xạ gạ dạ nhà người, đều có thể thấy rõ ràng. Tên địa võ sĩ đầu tiên là sức sở, lập tức trên mặt dâng lên một cỗ hỗn hợp có báo thủ khoái ý cùng quyết tuyệt tường hồng, khàn giọng đáp, vâng. Tộc trưởng. Hồ Côn ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một cái bi phẫn tộc nhân, âm thanh không cao, lại mang theo một loại chém đinh chặt sắt quyết tuyệt. Xạ gạ dạ nhà tiễn ta một phần hạ lễ ta Hồ Côn, tự nhiên muốn gấp bội hoàn trả. Bọn hắn mong muốn chiến, vậy liền chiến. Hồ Mãng, ta sẽ đi cứu, nợ máu, nhất định phải dùng trả bằng máu. Lời của hắn như là đầu nhập tuổi khô liên hỏa, trong nháy mắt đốt lên tất cả mọi người để nén đấu trí. Không có ai nghi vấn quyết định này sẽ hay không dẫn tới xạ gạ dạ nhà trả thù điên cuồng hơn. Tại tộc trưởng kia lạnh băng mà ánh mắt kiên định trong, bọn hắn nhìn thấy chân thật đáng tin lực lượng cùng quyết tâm. Rất nhanh, thi thể của cụ Rồ đã gỗ sủ kẽ bị kéo đi, cuối cùng bị xuyên tại một cái trên mặt có gỗ, một mực đính tại hai nhà đường biên giới bên trên. Đây không phải thỏa hiệp, mà là tuyên chiến. Là Hồ Côn đại biểu Hồ gia, đối với xạ gạ dạ nhà ngang ngược bá đạo lần đầu tiên, cũng là trực tiếp nhất, máu tanh nhất đáp lại. Hắn hiểu rõ, cùng xạ gạ dạ nhà chiến tranh, từ giờ khắc này đã bắt đầu. Mà xạ gạ dạ nhà khi biết cụ Rồ đã gỗ sủ kẽ bị giết thông tin về sau, hơi giật mình thì là lôi đỉnh chấn nộ. Chương 026, chấn nộ, Lưu Cân Cảnh chương 026, chấn nộ. Lưu Cân Cảnh cụ Rồ đã gỗ sủ kẻ bị nêu đầu thị chúng, thi thể bị đính tại ảo kỳ thôn cửa thôn thông tin, nhanh chóng bị xạ gạ dạ nhà thám tử biết được, đi theo đều chuyển về xạ gạ dạ nhà bản thành, xạ gạ dạ trại. Trại bên trong, nhận được tin tức nhà thứ nhất lao rổ xì đạn nổ bù, đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức liền tuôn ra ngập trời chấn nộ. Bát ca, kia hổ gia tiểu nhi, sao dám như thế? Hắn một cái đem trong tay chén trà ngã vỡ nát, mảnh vỡ cùng nước trà tung tóe đầy đất. Trong sảnh đứng hầu võ sĩ cùng người hầu sợ tới mức câm như hến, thở mạnh cũng không dám. Rổ xì đạn nổ bù là tuổi chừng ngũ tuần khô gầy lão giả. Ánh mắt hung ác nham hiểm, môi cực mỏng, xem xét chính là khắc nghiệt, thủ đoạn tàn nhẫn hạng người. Lần này ra chủ xạ gạ dạ rổ xì hỉ xạ tự mình xuất lĩnh chủ lực, đi theo phía sau kháo sơn ổ tổ mổ thị xuất trình, thảo phạt phương bắc thế lực đối địch, đem trong nhà sự vụ toàn quyền ủy thác cho hắn, vốn là lớn lao tín nhiệm cùng củng cố địa vị hắn cơ hội. Hắn vậy xác thực nghĩ thừa dịp ra chủ không tại, vớt một ít công lao, tỉ như nuốt hết vừa mới đội chủ, nhìn như mềm yếu hồ ra, làm chủ nhà mở rộng đất đai bên dưới, đồng thời vậy từ đó tham ô phái cụ rổ đã gỗ sủ kẻ đi tiến hạ lễ kiêm hạ tối hậu thư, chính là chủ ý của hắn. Hắn thấy. Hồ Côn một cái may mắn thượng vị hạng bét tiểu tử, nghe được xạ gạ dạ nhà đại danh, nhìn thấy kia đẫm máu đầu người, tất nhiên sợ tới mức kệ ra quần, ngoan ngoãn dâng lên thôn trang cùng vật tư. Hắn thậm chí đã nghĩ kỹ làm sao chia cắt kia 10 cái nữ nô. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương chẳng những không có khuất phục, ngược lại dùng kịch liệt nhất, rất nhục nhã phương thức đáp lại. Này không chỉ có là đang đánh xạ gạ dạ nhà mặt, càng là hơn đang đánh hắn rộ xỉ đạn nổ bù mặt. Việc này như xử lý không tốt, và gia chủ Khải Hoàn trở về, biết được hắn không chỉ không thể phóng đại thế lực, ngược lại tổn binh hao tướng, mặt mất hết, hắn nhà này lao vị trí chỉ sợ sẽ chấm dứt, thậm chí có thể bị trách hỏi một bụng. Cuồng vọng, vô tri, tự tìm đường chết. Dỗ Sĩ Đa Nô Bụ tức giận đến toàn thân phát run, khô gầy ngón tay chăm chú nắm chặt, nhất định phải dùng lôi đình thủ đoạn, đem hổ ra triệt để nghiền nát, mới có thể vãn hồi ngã tướng nhà lành uy nghiêm, chấn nhiếp xung quanh đạo trích. Hắn trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, ngay lập tức hạ lệnh, truyền lệnh, tập kết trại trong tất cả có thể chiến chi binh, lại trưng tập biên cảnh thôn trang nông binh, kiếm đủ 200 người. Bản gia lão muốn đích thân xuất trình, săn bằng hổ ra tràng, đem kia hổ côn tiểu nhi chém thành muôn mảnh, đưa hắn những nữ nhân kia hết thảy bắt trở lại làm nô. Hắn muốn tại gia chủ quay về trước đó, lấy tốc độ nhanh nhất, phương thức tàn khốc nhất, đem hổ ra cái này không an phận nhân tố triệt để xóa đi. Hổ ra trang bên trong, bầu không khí mặc dù vì xạ gạ dạ nhà uy hiếp mà hơi có vẻ ngưng trọng, nhưng hổ côn bản thân nhưng cũng không có vẻ cỡ nào lo nghĩ. Xử lý xong cụ rổ đã gỗ sủ kẻ sự việc về sau, hắn một phương diện để người tăng cường thôn trang cùng biên cảnh thôn trang cảnh giới, phái ra thám mã mật thiết chú ý xạ gạ dạ nhà độc tính, mặt khác, cuộc sống của hắn trọng tâm vẫn như cũ kiên định không thay đổi mà đặt ở khai chi tán diệp đại nghiệp bên trên. Đây mới là hắn nhanh chóng mạnh lên duy nhất đại đạo. Ban đêm, hắn ở đây ổn cụ trong phòng bất và cần cụ cải tấy. Hỗn độn âm dương công vận chuyển không thôi, không chỉ nhường hắn tinh lực dồi dào, càng làm cho hắn ở đây trong lúc song tu chân khí đạt được tôi luyện, tu vi từng chút một tăng trưởng. Ổn cụ không chịu nổi gánh nặng sau đó, hồ côn sẽ không biết mệnh mỏi đi vào hạ tổ gì mụ dạ xạ kỷ cùng dù kỳ dỗ mẹ ấy trong phòng. Hai nữ người mang thể chất đặc thù, cũng có cao thâm tu vi tại thân, tăng thêm hỗn độn âm dương công huyền diệu, chỉ cần không quá mức kịch liệt, cũng không thương tới thai khí. Ngày thứ hai, buổi chiều, ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ, tại phủ lên chiếu trong tĩnh thất thả xuống ấm áp buổi sáng. Hồ Côn vừa mới luyện qua một chuyến đao pháp, lúc này đang chia rổ trong phòng nghỉ ngơi. Chia rổ vẹn vẹn mặc một bộ khinh bạc màu hồng cánh sen sắc xa y y, uyển chuyển nở nang đường cong dưới ánh mặt trời như ẩn như hiện. Nàng ngồi quỳ chân sau lưng Hồ Côn, một đôi nhu để mang theo vừa đúng lực đạo, vì hắn xoa nắn lấy vai gáy cùng phần lưng cơ thể. Thủ pháp của nàng cũng không phải là phổ thông xoa bóp, mà là ẩn chứa nào đó vận luật đặc biệt, đầu ngón tay ngẫu nhiên xẹt qua có chút đặc biệt vị, sẽ đem lại từng đợt tê dại qua đi cực độ cảm giác thư thản. Đây là nàng trước kia tại Âu Ngộ nhà lúc, vì lấy lòng Âu Ngộ mà xạ nạ gì mà học qua một ít điều trị khí huyết kỹ xảo, bây giờ dùng tại Hồ Côn trên người. Hồ Côn nhắm mắt hưởng thụ, thể nội dịch cân kinh chân khí nhưng cũng không ngừng, vẫn như cũng dọc theo huyền ảo con đường chậm rãi vận hành, rèn luyện toàn thân kinh mạch. Hắn có thể cảm giác được, những kia kết nối xương cốt, chủ đạo phát lực rất lớn, tại chân khí cùng triệt độ thủ pháp song trọng tác dụng dưới, chính trở nên càng ngày càng cứng cỏi, thông thấu, giống như được trao cho nào đó linh tính. Dần dần, hắn tiến nhập một loại vật ngã lương vong cảnh địa. Ý thức chìm vào thể nội, nhìn xem đến những kia nguyên bản đều bởi vì dịch cân kinh mà trở nên bền bỉ mạch máu, giờ phút này đang tản ra một loại ôn nhuận, như là như lưu ly tinh thuần sáng long lanh sáng bóng. Kinh mạch thân mình giống như hóa thành bán trong suốt lưu ly đường ống, trong đó lao nhanh khí huyết có thể thấy rõ ràng, vận hành tốc độ đây dị vãng nhanh mấy thành, cũng càng thêm trôi chảy, càng thêm tràn trề. Một loại trước nay chưa có lực lượng cảm giác cùng khống chế cảm giác, từ kinh mạch chỗ sâu tuôn ra, truyền lại đến toàn thân. Hắn cảm giác thân thể chính mình giống như trừ đi một tầng vô hình xiềng xích, càng biến đổi thêm nhẹ nhàng, cũng càng thêm cân đối. Trong lúc giơ tay nhấc chân, lực lượng bộc phát, chuyển đổi, thu lại, đều đạt đến một cái toàn tầng thứ mới. Đây là lưu cân cảnh. Hồ Côn trong lòng hiểu ra, luyện cân cảnh cùng luyện cốt cảnh cùng loại, cũng có chia cao thấp. Võ giả tầm thường luyện cân, chẳng qua là tăng cường cân kiện tính bền dẻo cùng lực lượng. Mà lưu cân cảnh thì mang ý nghĩa kinh mạch bị tôi luyện đến cực hạn, tinh thuần không tì vết, như là lưu ly, không chỉ lực lượng chuyển thâu tổn thất cực nhỏ, lực bộc phát kinh người, càng đối với đến tiếp sau trong khi tu luyện tráng cảnh có khó mà lường được chỗ tốt. Này đồng dạng là khó gặp cảnh giới. Theo hắn từ dù kỳ hỉ dỗ mẹ ấy trò chuyện, cùng một ít trong thư tịch biết được, trên lưu cân cảnh, luyện cân nhất đạo, đồng dạng tồn tại một cái chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cảnh giới chi cao, long cân cảnh. Nghe nói đạt tới này cảnh người, toàn thân gân lớn từng cục như rồng, ẩn chứa long tượng lực lượng, co rối như ý, cương nhu cùng tồn tại, có không thể tưởng tượng nổi uy năng. Nếu là có thể tập hợp đủ ngọc cốt cùng gân rồng này hai đại trong truyền thuyết đoán thể cảnh giới vào một thân, như vậy cho dù chưa bước vào nội tráng cảnh, hắn nhục thân cường hãn, lực lượng chi hùng hồn, vậy đủ để sánh ngang thậm chí áp chế phổ thông nội tráng thứ nhất, thứ hai cảnh võ giả. Đây mới thực là lấy phàm nhân thân thể, sánh vai siêu phàm khởi điểm. Ngọc cốt đã thành, gân rồng đều có thể. Hồ Côn mở ra hai mắt, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, tràn đầy tự tin cùng chờ mong. Hắn nhẹ nhàng hoạt động một chút tay chân, chỗ khớp nối chuyển đến nhỏ bé lại tràn ngập lực lượng đôm đốt âm thanh, giống như dây cùng bị kéo căng. Chia Dụ cảm nhận được Hồ Côn trên người khí tức biến hóa, đó là một loại càng thêm nội liễm nhưng cũng càng làm người sợ hãi cảm giác áp bách. Nàng trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, ôn nhu nói, "Phu quân, hình như ngươi lại mạnh lên." Hồ Côn cười ha ha một tiếng, tâm tình thật tốt, đưa tay đem Chia Dụ ôm vào lòng, tại nàng cái trán sáng bóng trên hôn một cái này cũng có một phần của ngươi công lao. Chia Dụ trên mặt bay lên ánh nắng chiều đỏ, giúp vào hắn kiên cố trên lồng ngực, cảm thụ lấy kia bồng bổ sinh cơ cùng lực lượng, trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn cùng thỏa mãn. Nhưng mà, này ấm áp kiểu diễm không khí cũng không kéo dài quá lâu. Một hồi tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần, một tên phụ trách cảnh giới gia tộc võ sĩ thở hổn hển chạy đến tinh thất ngoại, âm thanh mang theo khó mà che giấu sợ hãi, cao giọng bẩm báo: "Tộc trưởng, cấp báo, Sa Gạ Dạ nhà." Sa Gạ Dạ nhà tập kết chí ít 200 người, do gia lão rồ xỉ đạn nổ vụ tự mình xuất lĩnh, đã lướt qua biên cảnh, chính hướng phía Ảo Kỳ thôn giết tới. Hồ Côn nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu lại, ánh mắt trở nên sắc bén như dao. Thế mà tới nhanh như vậy. Vừa vặn, dùng Sa Gạ Dạ nhà huyết đến kiểm nghiệm một chút hắn cảnh giới sau khi đột phá thực lực. Chương 027, đại chiến buộc phát. Chương 027, đại chiến buộc phát. Ảo Kỳ ngoài thôn, một mảnh tương đối khoáng đạt đồng ruộng bên trên, hai cô nhân mã xa xa đối lập. Trong không khí tràn ngập bùn đất bụi tanh, thanh thảo chất chất vị, cùng với một cỗ càng ngày càng đậm, tên là sát lục căng thẳng không khí. Sa Gạ Dạ nhà một phương, chọn bện hơn 200 người. Hàng phía trước là hơn 30 tên mặc lộn xộn giáp giáp mã, cầm trong tay rèn đao hoặc trường thương võ sĩ. Những người này từng cái ánh mắt hung hãn, khí thế kinh người. Phía sau thì là hơn 100 tên nông binh ạ xì gà. Bọn hắn phần lớn chỉ mặc đơn sơ có đủ, cầm trong tay vót nhọn thương trúc, mang trên mặt chết lặng cùng một tia đối với chiến đấu sợ hãi. Nhưng ở các võ sĩ đốc trên dưới, vẫn như cũ hợp thành coi như thể chỉnh đội ngũ. Đội ngũ phía trước nhất, gia lão rồ xì đã nô bù cưỡi tại một tấc thấp tráng ngựa chạy chậm bên trên, khô gầy trên mặt tràn đầy hung ác nham hiểm cùng lửa giận. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hồ gia quân trận hậu phương cái kia dễ thấy của gỗ, phía trên đinh lấy chính là cụ rồ đã gỗ sủ kẻ đã có chút ít hư thối bốc mùi thi thể. Hồ Côn tiểu nhi, ta chắc chắn hắn chém thành muôn mảnh. Rồ xì đã nô bù rít qua kẽ răng những lời này, sát ý trong lòng dường như yếu dần xuất lai. Mà ở đối diện bọn họ hồ gia quân trận thì có vẻ đơn bạc rất nhiều. Tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá 50-60 người. Đứng ở phía trước nhất là Hồ Côn cùng với bên cạnh hắn hai vị phong thái khác nhau lại đồng dạng dẫn nhân chú mục nữ tử, Hạ Tô Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ cùng Dù Kỳ Hỉ Dồ Mê Ây. Phía sau bọn họ là hơn 10 tên hồ gia bản tộc võ sĩ cùng ạ xì gà. Những người này là Hồ Côn căn cơ, mặc dù nhân số ít, nhưng ánh mắt kiên định, mang theo một cố quyết tử tín nhiệm. Mà lại phía sau thì là hẹn 40 tên nguyên ổ ngộ nhà võ sĩ cùng ạ xì gà. Bọn hắn giờ phút này phần lớn sắc mặt trắng bệnh, cầm vũ khí thủ run nhẹ nhẹ, ánh mắt bên trong tràn đầy đối với Sạ Gạ Dạ gia quân đội e ngại. Sạ Gạ Dạ nhà hung danh sớm đã xâm nhập bọn hắn xương thủy. Nếu không phải Hồ Côn đều đứng ở phía trước nhất, chỉ sợ sớm đã có người quay đầu chạy trốn. Phải biết hồ gia thôn trước đó năng lực góp đủ có thể chiến nhân số chẳng qua 20-30, mà Sạ Gạ Dạ gia chủ lực lượng đem hết sạch ra, từ lưu thủ người trong còn có thể lấy ra hơn 200 tinh binh hung hãn tốt, đủ thấy hai bên to lớn thực lực sai biệt. Hai bên nhân mã lẫn nhau đối lập, bầu không khí dương cung bạc kiếm 10 phần ngưng trọng, nhưng lại có một loại không nói ra được buồn cười. Là cái này Đông Hòa quốc biên cảnh địa khu chiến tranh trạng thái bình thường, cái gọi là đại quân thường thường chính là vài trăm người quy mô. Vây quanh thôn trang, nguồn nước, ruộng đồng tranh đoạt, bị hậu thế gọi đùa là thôn đấu. Nhưng hắn tàn khốc cùng huyết tinh, không chút nào kém hơn bất luận cái gì đại chiến. Hồ Côn. Dỗ Sĩ Đan Nô bụ dục ngựa về phía trước mấy bước, dùng roi ngựa chỉ vào Hồ Côn, âm thanh sắc lạnh, thế thế, nhìn thấy bản gia lão quân thế sao? Hiện tại quỳ xuống đầu hàng, dâng lên thôn trang, vật tư cùng hai nữ nhân kia, bản gia lão hoặc có thể tha cho người khỏi chết. Bằng không. Hắn nghe răng cười một tiếng, hướng về sau vung tay lên. Mấy tên Sạ Gạ Dạ nhà ạ sĩ gạt thôi táng mấy cái bị trói được chặt chẽ bước vàng, toàn thân vết thương chồng chất người tới trước trận. Chính là Hồ Mãng cùng hắn mang đến mấy tên hổ già võ sĩ. Bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa gặp thực hình, Hồ Mãng càng là hơn ít một lốt hai. Trên mặt máu thịt bé bét, nhưng ánh mắt vẫn như cũ đứng bình. Tộc trưởng, đừng quản chúng ta, cùng những xuất sinh này liều mạng. Hồ Mãng khàn khàn cuống họng quát, cơ miệng. Áp giải hắn ạ xì gần nhất thương cái nện ở trên lưng hắn, nhường hắn một cái lảo đảo. Dỗ Xì Đa Nộ Bụ đắc ý nhìn Hồ Côn, thế nào? Tại đại gia chủ, là nhìn ngươi trung bộ từng cái chết tại trước mặt, tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời. Tất cả người nhà họ Hồ ánh mắt đều tập trung tại trên người Hồ Côn, nhất là những kia nguyên ổ ngộ nhà người, muốn nhìn một chút vị này trẻ tuổi gia chủ sẽ lựa chọn ra sao. Là khuất nhục thỏa hiệp, hay là? Hồ Côn mặt không biểu tình, ánh mắt đảo qua Hồ Mãng đám người thê thảm bộ dáng, ánh mắt chỗ sâu có một tia ba động, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục không hề bận tâm. Hắn hiểu rõ tại cái này yêu ma loạn thế mềm lòng dường như đồng đẳng với tử vong. Muốn thành đại sự, một ít hy sinh là nhất định. Chỉ từ đạo hữu bất tử bần đạo, mới là làm việc tiêu chuẩn. Vô luận là ở đâu phương thế giới, đều không có hoàn mỹ đại đoàn viên. Hồ Côn chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng Rồ Xì Đạn Nô Bù, âm thanh bình tĩnh lại rõ ràng truyền khắp chiến trường. Hồ Mãng, còn có chư vị huynh đệ, máu của các ngươi sẽ không chảy vô ích. Ta Hồ Côn ở đây lập thệ, Rồ Xì Đạn Nô Bù cùng với hắn mang tới những thứ này Sạ Gạ Dạ nhà người, lập tức liền sau đó đi, hướng các ngươi dập đầu nhận lầm. Người nhà của các ngươi, ta Hồ Côn nuôi dưỡng. Mối thù của các ngươi, ta Hồ Côn báo chi. An tâm đi thôi. Lời của hắn lạnh băng mà kiên định, không có một chút do dự cùng mềm yếu, phản phất đang trần thuật một cái sắp phát sinh sự thực. Hồ Mãng nghe vậy, sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra một cái hỗn hợp có thống khổ cùng thoải mái vặn mẹo đủ cười, dùng hết cuối cùng khí lực lớn hô, nguyện vì gia chủ quên mình phục vụ. Cái khác mấy tên bị bắt hồ gia võ sĩ vậy sôi nổi khàn giọng phụ họa. Dỗ Xì Đa Nộ Bụ trên mặt đắc ý trong nháy mắt cứng đờ, ngược lại hóa thành bị khinh thường nổi giận, giết, cho ta đem bọn hắn toàn giết. Đao phủ giơ lên thái đao, hàn quang lóe lên, Hồ Mãng đám người đầu người rơi xuống đất, đầy ngập nhiệt huyết phun ra tại khô héo thổ địa bên trên. Giết. Cùng lúc đó, Sạ Gạ Dạ nhà quân trận trong bộ phát ra điên cuồng hò hét. Hàng phía trước võ sĩ cùng phía sau hạ sĩ gã như là vỡ đê hồng thủy, hướng về nhân số ở vào tuyệt đối quyết điểm hồ gia quân trận phát khởi công kích. Mặt đất tại hơn 200 người, cùng với mười mấy thất ngựa chạy trốn hạ có hơi rung động, thanh thế đáng sợ. Những kia nguyên ổ ngộ nhà võ sĩ ạ xì gà nhìn thấy xạ gạ dạ nhà hùng mãnh như vậy thế công, cùng với hổ mạng đám người bị tại chỗ chém giết thảm trạng, càng là hơn sợ tới mức hồn phi phách tán. Không ít người hai chân bắt đầu như nhũ ra, dường như muốn quay người chạy tán loạn. Ổn định. Hồ Côn một tiếng gào to, như là kinh lôi, mang theo đoán thể đại viên mãn cường giả uy áp, trong nháy mắt đè xuống phe mình bạo động. Mù dạ xạ kỳ, cánh trái. Mẹ ơi, theo ta trung quân. Hồ gia nhi lang, theo ta nên địch. Hắn dẫn đầu xông ra, trong tay minh hồng đao ra khỏi vỏ, đen sấm sắc thân đao mang theo màu đỏ vân vân, nhắm thẳng vào quân địch. Dù Kishiro mẹ quát một tiếng, cầm trong tay thái đao theo sát phía sau, đao quang như tuyết. Hạ Tô Dĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ thì giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện tại công kích xạ gạ dạ ra quân trận cánh, cú nải cùng trong tay kiếm như là tử vong chi vũ, tinh chuẩn bắn về phía trong quân địch tiểu đầu mục cùng võ sĩ, trong nháy mắt dẫn tới hỗn loạn lung tung. Hồ Côn cùng dù Kishiro mẹ ấy như là hai thanh dao mũi nhọn, hung hăng tiết vào xạ gạ dạ nhà thế trận xung phong. Minh hồng đao đánh đâu thằng đó, bất luận là rèn đao, trường thương hay là thương trúc, chạm vào tức đoạn, sát bên tức thương. Hồ Côn lưu cân cảnh lực lượng bộc phát, mỗi một đao đều mang khai sơn phá thạch loại uy thế, thường thường một đao xuống dưới, cả người lẫn vũ khí đều bị đánh bay. Dù Kishiro mẹ ấy đao pháp thì càng thêm linh xảo tàn nhẫn, chuyên công địch nhân yếu hại, tại Hồ Côn chính diện nghiền ép dưới, nàng như là chí mạng âm ảnh, không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh. Nhưng mà, cá nhân vũ dũng tại mấy trăm người trên chiến trường, ảnh hưởng cuối cùng có hạn. Trừ ra ba người bọn họ chỗ khu vực, Hồ gia quân trận cùng địa phương khác, chính thừa nhận áp lực lớn. Kia hơn 10 tên Hồ gia bản tộc võ sĩ liều chết phân chiến, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, không ngừng có người bị thương ngã xuống. Mà những kia nguyên ô ngộ nhà ạ xì gà tại xạ gạ dạ nhà hùng mãnh công kích đến, càng là hơn liên tục bại lui, trận hình đã tràn ngập nguy hiểm. Tất cả Hồ gia quân trận giống như báo tố bên trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị dìm ngập. Dô xì đã nổ bù ngồi trên lưng ngựa, nhìn một màn này, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn thậm chí đã nghĩ kỹ, công phá Hồ gia trang về sau phải như thế nào tra tấn Hồ Côn, làm sao hưởng dụng hai cái kia mỹ nhân tuyệt sắc. Hồ gia tiểu nhi, nhìn xem ngươi còn có thể chống đến bao lâu. Hắn đáp ý cười to. Ngay tại Hồ gia quân trận sắp tan vỡ, nguyên ổ ngộ nhà ạ sĩ gà sợ hãi đạt đến đỉnh điểm, thậm chí có người bắt đầu bước xuống vũ khí chạy trốn máy mắt, đông, đông, đông. Nặng nề, chỉnh tề, giống như đạp ở nhân tâm trên tiếng bước chân, đột nhiên từ Hồ gia quân trận hậu phương vang lên. Thanh âm kia cũng không nhanh, lại mang theo một loại nghiền nát tất cả kiên định cùng lực lượng cảm giác, trong nháy mắt hấp dẫn trên chiến trường ánh mắt mọi người. Chỉ thấy 18 đạo như là sắt thép thành lũy loại thân ảnh, xếp thành ba hàng chặt chẽ trận hình, từ Hồ gia quân trận hậu phương vững bước thúc đẩy mà đến. Mỗi một người bọn hắn đều thân cao 8 thước, toàn thân bao phủ tại đen sẫm sắc, kết cấu tinh vi, lóe ra lạnh lẽo cứng rắn kim loại sáng bóng toàn thân trọng giáp trong. Ngay cả bộ mặt đều bị giữ tợn ác quỷ mặt nạ bao trùm. Trong tay bọn họ nắm giữ là dài đến hơn trượng, nhận rộng lưng dày, cần hai tay nắm khủng bố trường đao. Ánh mặt trời chiếu tại lạnh băng lưới đao bên trên, phản xạ ra làm người sợ hãi hàn mang. Bọn hắn trầm mặc im lặng, chỉ có giáp trụ ma sát phát ra âm vang thanh âm cùng nặng nề chỉnh tề dậm chân thanh. Một cỗ núi thây biển máu loại thảm thiết sát khí cùng vô kiên bất tồi sắt thép ý chí, như là như thực chất tràn ngập ra, trong nháy mắt tách ra trên chiến trường huyên náo cùng hỗn loạn.